Chương 84, chưa tỉnh hồn, thành công thoát thân. Chương 84, chưa tỉnh hồn, thành công thoát thân. Tào Tung, Hứa Phong sững sờ, đang muốn tự mình đi mời, không nghĩ tới hắn chính mình tới. Không thích hợp. Tào Tung sớm đã không để ý tới chính sự, lâu dài nhà ở tĩnh dưỡng, cực ít ra ngoài. Huống chi Hứa Xương biến loạn, từ trước đến nay không người sẽ cáo chi với hắn. Chính là Tào Tháo, Tào Đức cũng sẽ không quấy nhiễu Lao Thái gia. Hứa Phong đối vị trưởng giả này từ đầu đến cuối lòng mang kính trọng, năm đó hắn cùng Cam Mai thành hôn, Thái Diễm nhập môn làm thiếp, đều là Tào Tung đích thân tới hạ lễ, chịu qua hắn kính trả. Bởi vậy hắn cấp tốc đi xuống tường cao. Đến gần mới phát giác, giả hủ đứng ở một bên. Lập tức hiểu rõ, là lão đầu nhi này đem hắn mời tới. Cái này tiểu lão đầu, cũng là thú vị. A ông, ngài sao tới? Ai nha? Tào Tung chống quải trượng manh gõ đất mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nếp nhăn kịch liệt chập trùng, bực tức nói, ta sớm biết tông tộc những người kia đối tâm tư ngươi tồn bất mãn, lại không ngờ tới bọn hắn lại dám cản rỡ như vậy. A Man lại tung tha cho bọn họ làm sàng làm bậy, ta tuyệt không đáp ứng. Chú Phong, ngươi theo ta đi. Tào Tung một thanh nắm lấy Hứa Phong tay, kéo lấy hắn hướng cung nội đi đến, vừa đi vừa cửa trách, chờ A Man trở về, ta định không buông tha hắn. Ai dám kinh ngươi, liền báo cùng A ông biết. Một cái đều chạy không được. Bất luận là Hạ Hầu gia, vẫn là Tào gia, ai cũng không thể động tới ngươi một ngón tay. Ngươi là ta nhận định hảo hải tử. Mệnh của ngươi chính là ta mệnh. Ngươi sống một thế, danh rồi cuối cùng không thể mất. Hứa Phong nghe lời nói này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai năm trước mới gặp Tào Tung lúc, hắn còn chưa từng như thế, lời nói cử chỉ đều có phong phạm, cũng không giống bây giờ như vậy nói liên miên lại nhải. Bây giờ lại nhìn, lão nhân ban tăng nhiều, ngôn ngữ cũng càng phát ra dày đặc, hai mắt càng lộ vẻ không hiểu lý lẽ. Chỉ có kia một đầu râu bạc trắng cùng sợi tóc hiện ra ngân quang, khí sắc ngược lại so ngày xưa tốt hơn chút nào. Có thể cuối cùng vẫn là già A Chủ Phong, chớ sợ, a ông vì ngươi làm chủ, ngươi không cần e ngại, ai cũng không thể khi ngươi. Hứa Phong cười khổ, ta cũng không bị người khi dễ. Không sao, không sao. Chờ A Man trở về, ta tự mình trách phạt hắn. Tào Tung nắm Hứa Phong tay, một đường đi tới cửa cung. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp giờ phút này đang ngồi ở ngưỡng cửa, toàn thân run rẩy, hoạn quan thành vệ đã ở bên cạnh an ủi thật lâu, nhưng thủy chung không thấy đáp lại. Thiên tử sắc mặt trắng bệnh, so như tiểu tụy, thẳng đến trông thấy Hứa Phong, mới dường như bắt lấy thế gian duy nhất có thể tin người. Cứu cứu. Lưu Hiệp đẩy ra Thành Duệ, đột nhiên nhào vào Hứa Phong trong ngực. Một cái 15-14 tuổi thiếu niên, nhất là xuất thân nhà đế vương, bản làm gặp nguy không loạn, Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Có thể hắn chưa bao giờ thấy qua máu, càng chưa thấy qua dòng dã một ngày giết chóc. Giờ phút này hắn đã thần trí hoảng hốt. Thành cung bên trên, quảng trường ở giữa, đều là cầm trong tay đổ đao trường thương người. Càng có vô số người bắn nỏ bày trận mà đứng, ánh mắt như ưng, nhìn chằm chằm. Chấm. Suýt nữa liền không có tính mệnh. Lưu Hiệp gắt gao ôm lấy Hứa Phong eo, hơi thở co rúm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn thật sợ, triệt triệt để sợ. Tào Tung không người thi lễ, quải trượng rơi xuống đất, lập tức nằm rạp người quỳ xuống, cao giọng đấu nói, lao thần có tội, gây nên bệ hạ chịu này quấy nhiễu, quả thật ta Tào thị chi tội. Khiến thiên tử hổ thẹn gặp nạn, bị gian định bức hiếp, lao thần sợ hãi muôn dạng. Tào Tung từng nhận chức thái úy, đứng hàng tam công, thân phận vô cùng tôn quý, tự có thế gia trọng thần phong độ. Một phen trấn an về sau, Hứa Phong hạ lệnh thanh lý vườn ngự huyện, cũng khiển tướng sĩ đi thẳng đến điện khách phủ, đem Dương thị toàn tộc bắt vào tù. Lập tức chiêu cáo thiên hạ, công bố Dương Tu mưu phản chi tội. Khi hắn muốn rời đi lúc, Lưu Hiệp lại không chịu buông tay. Cứu cứu. Lưu Hiệp nắm chặt Hứa Phong tay, không, cứu cứu, bây giờ ta chỉ còn lại ngươi một người thân. Trong mắt của hắn vẫn có sợ hãi chưa tiêu, giống một cái bị cầm tù đã lâu ấu thú, lòng tràn đầy sợ hãi cùng đề phòng. Hứa Phong đưa bàn tay nhẹ nhàng che ở đỉnh đầu hắn, từ tốn nói, ân, vậy ngươi liền phải học được tiếp nhận phần này cô độc. Ngươi phải học được xưng chấm quả nhân chi vị, há lại tùy tiện có thể cư. Cứu cứu. Lưu Hiệp vẫn đang thì thầm, nhưng ánh mắt đã từ từ chìm vào trong suy tư. Lúc này, Lưu Bị đã ở đường về, trên đường cùng hắn nhị đệ, tam đệ hội hợp. Hắn ngựa không dừng vó, lập tức trở về. Chỗ có tâm sự đều bị hắn chôn sâu đáy lòng, cho đến hư thối y mắng. Thần sắc hốt hoảng, mặt xám như tro. Trên đường đi, bất luận Quan Vũ vẫn là Trương Phi như thế nào truy vấn, hắn từ đầu đến cuối im miệng không nói. Thẳng đến rời xa Hứa Xương, cơ hồ bước ra Duyện Châu bên dưới, trải qua một ngày một đêm, hắn mới rốt cục khôi phục trạng thái bình thường. Quá hiểm. Theo bước vào Hứa Xương, tới hôm nay thoát thân, hắn chỉ có một lần cơ hội, chính là lần này, mà hắn bắt lấy. Cơ hội này từ đâu mà đến? Là Dương Tu. Dương Tu làm loạn, khởi binh kháng Tào, một nước cờ hiểm, sinh tử khó liệu. Được, thì binh hoa phú quý, giúp đỡ Hàn thống. Có thể cho dù thành công, vẫn cần tranh thiên hạ. Chẳng lẽ Hứa Xương nhất an, thiên hạ liền có thể thái bình? Tuyệt đối không thể. Lưu Bị bằng lòng Dương Tu thời điểm, sớm đã minh bạch. Cho dù hắn chi kế bách xuất, ánh mắt cuối cùng tiệt cận, như là năm đó Tư Đồ Vương Doãn hạng người, thiện dùng quyền mưu thay đổi thế cục, có thể bước kế tiếp đâu? Tào Tháo như vong, lại nên ứng đối ra sao Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu, Lưu Do Chi Lưu? Như thế nào đối mặt mới phát tôn bá phủ? Những này chư hầu, cái nào không phải dơ cao đỡ hán chi danh, kỳ thực mưu đổ đế vương bá nghiệp? Đại ca, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao giấu giếm chúng ta? Quan Vũ cùng Trương Phi đều lo lắng bất phần. Lúc này, Lưu Bị đột nhiên quay đầu ngựa lại, xông vào trong rừng, xiết cương xuống ngựa, chạy đến bờ sông, túi người vốc nước không ngừng đập hai gò má, lại mạnh uống mấy cái. Hồi lâu sau, hô hấp phương dần dần bình ổn. Hai vị hiền đệ, đại ca, Trương Phi cùng Quan Vũ cũng liền bận bịu quỳ ở một bên, trong lòng lo lắng bất phần, thật sự là vội vã không nhịn nổi. Tự đại ca theo Hứa Xương lên đường đến nay, vẻ mặt hốt hoảng, cử chỉ dị thường, không phải là xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ là tại Hứa Xương thành bên trong nhận hết quất nhục, cho nên tâm thần thất thường? Ta suýt nữa liền mất mạng. Lưu Bị thanh âm khẽ run, vẫn mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn mở miệng. Đại ca, hẳn là không phải là Tào Tháo kia gian tặc mong muốn ra hại ngươi.
Không, cũng không phải là như thế. Việc này liên lụy cực lớn, một lời khó nói hết. Tóm lại, chúng ta tuyệt không thể lại ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc Tào Tháo dưới trướng làm quan, nhất định phải thay đường ra.
Lưu Bị hít sâu một hơi, tiếp theo hỏi, ta trước khi đi dặn dò các ngươi đóng quân xúc tích lực lượng, bây giờ tiến triển như thế nào?
Đã có hơn 8000 người, đều trải qua nghiêm ngặt thao luyện, kham vi tinh luyện.
Quan Vũ khẽ bước dâu dài, chậm rãi rủ xuống, người mặc màu xanh sẫm chiến bào, vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhắm lại. Dù sao làm việc cần bí ẩn, không đáng kinh ngạc động Tào Tháo thay mắt, cho nên phía chúng ta lặng yên tăng cường quân bị, một bên góp nhặt tiền hàng. Ngoài ra, tại tiểu bái cũng khám phá không ít người tài có thể sử dụng. Những ngày qua, Quan Vũ chút xuống đại lượng tâm lực tại luyện binh phía trên. Ý nghĩ của hắn rõ ràng, như binh lực khó mà tăng gấp bội, liền làm gắng sức tăng lên chiến kỹ cùng chiến lực. Trong quân nhiều là trường thương binh cùng cầm đao trường học vệ, sức chiến đấu không thể khinh thường. Lại chiến mã sung túc, trang bị chỉnh tề. Trương Phi nết miệng cười một tiếng, hào khí tỏa ra, trước sớm còn gặp một vị ngựa thương, nghe nói là Lưu Hoàng thúc bộ khúc, lại chủ động giá thấp bán ra số lớn lương câu, nói là trợ quân thảo địch. Chúng ta tại tiểu bái, bách tính nhao nhao quên giúp đỡ lương thực. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên mở mắt cường điệu, hắc, đừng có hiểu lầm. Những vật này cũng không phải giành được, tất cả đều là hương dân tự nguyện đem tặng.
Chương 85, 100 người, chém đầu hắc kỵ.
Chương 85, 100 người, chém đầu hắc kỵ. Lưu Bị than nhẹ một tiếng, nói, tốt, xem ra hai vị hiền đệ quả nhiên không phụ ta nhờ bà. Nội tâm của hắn lại có chút nặng nề. Mới đầu nghe nói Quan Vũ đã quên đến binh mã, còn có chờ mong. Có thể nghe xong nhân số bất quá 8000, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Nghĩ hắn tại Hứa Xương bị giam lỏng hơn năm, nhất cử nhất động đều có người giám thị, lại bị Hứa Phong thiết kế, đắc tội sĩ tộc, càng bị Dương Tu trước mặt mọi người nhục nhã. Bây giờ thật vất vả thoát thân, vốn cho rằng huynh đệ hai người đã tụ lên 3-4 vạn tướng sĩ, ai ngờ vẫn chỉ là khu khu mấy ngàn. Nửa đời phiêu bạt, tràn trọc bốn ba, bên người từ đầu đến cuối không hơn vạn dư chi chúng, thật sự là mỗi lần xuất chinh đều giật gấu và bay, chưa bao giờ có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Bước kế tiếp nên đi về nơi đâu? Tôn Cản cùng Mi Trúc cũng tới trước hỏi thăm. Đã biết đem nghị sau này cử chỉ, bọn hắn những này xuất thân từ châu thứ tộc thế lực, tự nhiên muốn theo sát kỳ chủ, dù sao trước đây đầu nhập của cải, cũng không thể bạch bạch nước chảy về biển đông. Mục đích tự nhiên là tiểu bái. Sau đó giả tá thiên tử chiếu mệnh, thảo phạt phản địch, tiêu diệt toàn bộ cường đạo. Lưu Bị trong mắt giấy lên lửa giận, mắt sáng như đuốc, sát ý nghiêm nghị. Sau 3 ngày, Hứa Xương đại quân lên đường, 3000 sĩ tốt từ Duyện Châu lao tới Từ Châu, trấn thủ Hạ Phì. Hứa Phong quản lý tư trọng doanh tiến lên cấp tốc, 500 kỵ binh đã vượt lên trước đến, bản thân hắn cũng theo quân đồng hành. Trước khi đi, hắn tại Tào Tháo tư không phủ lưu lại một phong thư. Thư tín phong giao nghiêm mật, đặc biệt chúc đinh phu nhân cần phải chờ Tào Tháo trở về sau tự tay trình lên. Trong đó lời nói đều là phế phủ ngữ điệu. Như Tào Tháo duyệt sau có xúc động, chờ bình định Từ Châu về sau, lại ôn chuyện tình cũng không mượn. Ngắn ngủi 3 ngày, Hứa Phong đã chống đỡ Từ Châu. Thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là viết thư gây nên Lưu Bị, khiến cho xuất binh tập kích bày rối viên thuật phía sau, hình thành giáp công chi thế. Kế này rất hay, phần thắng tăng nhiều. Đang trên cổng thành, Tào Nhân sớm đã đối địch quân trận thế tập mãi thành thói quen. Kỷ Linh bày trận cũng không có gì lạ xảo, chưa nói tới binh pháp thao lược, duy dựa vào trị quân nghiêm chỉnh, bộ hạ kỷ luật nghiêm. Bởi vậy nhìn như bình thường, kỳ thực không phải đám mỗ hợp, mà là một chi rất có chiến lược đội mạnh. Trúc Phong, thượng binh phản lưu. Trước mắt trong tay của ta còn có hơn 2 vạn người, mới quên 3000, tăng thêm ngươi mang tới 3000, tổng cộng 3 vạn 5000 binh mã. Tào Nhân hướng Hứa Phong giải thích rõ trước mắt quân tình. Hắn biết do Hứa Xương có tuân lúc tọa trấn, phía sau không lo. Nếu ngươi có thượng sách, đêm nay liền có thể giả tập, đột kích ban đêm, trại địch. Hứa Phong ngưng nhìn chỗ xa, lời nói thật giảng, hắn cũng không nhìn ra môn đạo gì. Trước mắt bất quá là chỉnh tề phương trận, nhưng nhân số lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Thì ra 10 vạn người cùng trận chém giết, đúng là như vậy rộng lớn cảnh tượng. Hắn chỉ nhớ rõ năm đó khăn vàng hàng tốt uy thuận thời điểm, biển người như biển, đã là rung động đến cực điểm. Từ hiếu, viên thuật quân đội chính là khai quốc mà chiến, liên quan đến quốc vận hưng suy. Kia Ngụy đế tuy là phạm thượng làm loạn, đại nghịch bất đạo chi đồ, nhưng đã xuất quân đến công Từ Châu, bộ hạ sĩ khí tất nhiên cao, tuyệt đối không thể khinh thị. Hứa Phong ngữ khí bình tĩnh nói, bởi vậy, trận đầu cần phải thận trọng, không được phớt lờ. Tào Nhân nghe vậy, than nhẹ một tiếng nói, không phải là không như thế. Quân địch đã liên tục cường công 3 lần trở lên, thương vong thảm trọng nhưng vẫn không lùi bước. Mà quân ta viện binh chậm chạp chưa đến, chúa công đại quân còn ở trên đường, hành quân vốn là chậm chạp, nhất là bộ đội chủ lực, càng là khó mà cấp tốc đến. Hứa Phong mỉm cười, ngươi thật coi Lữ Bố là ngu rốt người. Tào Nhân trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha. Hứa Phong không khỏi bật cười. Lữ Bố cũng có thể gọi người ngu. Lúc trước hắn tìm nơi nương tựa Viên Thiệu, phát giác đối phương cố ý làm hại, liền sai người giả trang chính mình đàn tấu đàn tranh, âm thầm lặng yên thoát thân. Lúc đêm khuya, thích khách quả nhiên đột kích, đao búa chặt ở trên giường, coi là đắc thủ, há biết Lữ Bố sớm đã cao chạy xa bay. Người này há lại vô mưu hạng người. Bất quá một thân dũng lực bên ngoài, cũng có trí kế mang theo. Giống Tào Nhân cái này tướng lĩnh lớn nhất hiểu lầm, liền đem Lữ Bố coi là chỉ có ma lực, không có chút nào tâm trí thất phu. Hạ Hầu Đôn trong thời gian ngắn sợ khó đến đây trợ giúp.
Bây giờ Từ Châu binh mã điều đi Thanh Châu, Duyện Châu binh lực lại hơn nửa đầu nhập chiến trường, có thể điều động chi quân không đủ 2 vạn. Như bỏ qua cảnh nội phòng ngự, toàn bộ điều đi Từ Châu, có thể ổn định dân tâm quân tâm. Dứt lời lập tức thi hành, Hứa Phong thấy rõ thế cục sau, lập tức viết một lá thư, phái người khoái mã đưa về. Sau đó đi xuống thành lâu, đi vào cửa thành bên trong, triệu tập chính mình 504 trọng doanh tướng sĩ thương nghị hành động chi tiết. Không lâu, Triệu Vân binh lính dưới quyền đã dò xét xung quanh doanh địa mấy vòng, vẽ ra quân địch hơn phân nửa trận hình hình dáng, duy chỉ có chưa thể tìm được lương thảo chữ hàng chỗ. Bất quá, cũng là ở ngoại vi phát hiện một gã địch quân thuộc cấp trụ sở. Hứa Phong đối Triệu Vân trịnh trọng nói, kế tiếp liền phải dựa vào các ngươi. Lúc này, Tào Nhân theo trên cổng thành vội vàng truy hạ, mặt lộ vẻ hưng phấn, gấp giọng hỏi, Trục Phong, trận chiến này đến tuột cùng phá cục như thế nào? Hứa Phong vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nói, đã ta đã đến nước này, vậy thì do bộ đội của ta trước lấy công đầu. Tào Nhân khẽ giật mình, cái gì bộ đội? Hứa Phong đứng chắc tay, ngữ khí kiên định, 100 người, chém đầu hắc kỵ. Nhiều ít? Tào Nhân cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. 100 người? 100 người có thể thành chuyện gì? Cho dù trang bị tinh lương, tất cả đều dũng mãnh thiện chiến chi sĩ, tùy tiện xâm nhập 5 vạn trong đại quân, có thể toàn thân trở ra đã là vận hạnh. Huống chi, đối phương thật là 10 vạn hùng binh. Trục Phong, tuyệt đối không thể. Tào Nhân lập tức thất kinh. Thân hình hắn khôi ngô, thân cao xuất chúng, lực cánh tay kinh người, bề ngoài uy nghiêm bên trong lộ ra thân hòa, ngày thường lời nói cử chỉ rất có đại tướng phong độ, thường làm cho người kính phục. Giờ phút này hắn ngăn ở Hứa Phong trước mặt, quả thật ra ngoài lo lắng an nguy. Chính là, Hứa đại nhân, ngài khôn ngoan ta tuyệt không chất vấn, nhưng không cần thiết tự mình mạo hiểm. Một bên văn sĩ cũng liền bận bịu khuyên can. Người này chính là Trần Đăng, chữ Nguyên Long. Hứa Phong nhận ra hắn, trước đây tại Từ Châu bất quá gặp mặt một lần, chưa từng nói chuyện. Mà tại Trần Đăng trong mắt, Hứa Phong lại là người phương nào? Bất quá là năm đó cướp đi Triệu Tử Long tiểu tướng mà thôi, nghe nói chỉ là một gã bận lương tiểu quan, dù có chút kỳ tư diệu tưởng, cuối cùng đối chiến sự tình quá mức ngây thơ. Ta tự có chủ trương. Nếu các ngươi khăng khăng ngăn cản, vậy ta lập tức trở về Hứa Xương chính là. Hứa Phong không muốn cùng hai vị này hạ phi thực tế người cầm quyền tốn nhiều miệng lưỡi, bằng lòng liền phối hợp, không đáp ứng liền coi như thôi. Trần Đăng nhất thời nghẹn lời, mà Tào Nhân vội vàng chất lên nụ cười, ai ai, Trục Phong, chớ nổi giận hơn. Ta biết ngươi có lẽ còn tại chú ý chuyện lúc trước, nhưng ta lần trước đúng là bất đắc dĩ. Lần sau nếu là Nguyên Nhượng lại đối ngươi có gì chỉ trích, ta ổn thỏa mặt trách cứ. Cái này cùng thù cũ có liên can gì? Hứa Phong liếc mắt liếc hắn, ngữ khí lãnh đạm, đây là ta phá địch kế sách. Nếu không tin, ta xoay người rời đi. Có thể cái này 100 người Hứa đại nhân, xin ngài nghĩ lại. 100 người cày ruộng còn có thể, nhưng muốn xâm nhập 10 vạn trại địch, tránh đi chạm canh gác cương vị, chui vào nội địa, căn bản không có khả năng thực hiện. Huống chi một khi bại lộ, liền sẽ gặp phải mấy chục lần binh lực vây quét, cử động lần này giá quá lớn, được không bù mất. Trần Đăng thật sâu không người, lấy cái chết dán thái độ khẩn cầu Hứa Phong thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chương 86, cái này lao tướng đến tột cùng là ai? Chương 86, cái này lao tướng đến tột cùng là ai? Điền Vi cùng Triệu Vân lẫn nhau liếc mắt một cái, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ta còn thực sự không tin. Mệnh lệnh của ta lại không người nghe theo. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tào Nhân. Tào Nhân khẽ giật mình, trong lòng kinh ngạc, thế nào? Trục Phong hộ vệ bên cạnh lại dám nói ra cái loại này lời nói đến. Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì ngươi lời nói nhất định phải có tác dụng? Điền Vi cau mày, khôi ngô thân thể như sơn nhạc đứng vững, thanh âm trầm thấp lại mang theo uy áp, ta chính là đại hán vệ tướng quân. Sau lưng đem đến Trung Vũ hầu chi thụy. Các ngươi bên trong, ai chức quan cao hơn ta? Lời vừa nói ra, Tào Nhân cùng Trần Đăng lập tức im lặng. Thụy hiệu, loại vật này cũng có thể lấy ra làm mặt tuyên dương. Đây không phải tại rủa mình chết sớm sao? Điển Vi tướng quân, thật đúng là cả gan làm loạn. Không phản đối. Tào Nhân cười khổ một tiếng, ngươi liền sau khi chết truy phong danh hào đều rời ra ngoài, ta còn có cái gì có thể nói? Huống hồ, vị này vệ tướng quân thật sự coi chính mình chức vị này là Đông Dương chiếm được không thành. Trong lòng liền không có điểm số. Trần Đăng than nhẹ lắc đầu, chắp tay nói, đại nhân, đã như vậy, ngài có gì phân phó, chúng ta tự nhiên hết sức cống hiến sức lực. Giờ phút này hắn đã minh bạch, Hứa Phong ỷ vào chúa công tin một bề, làm việc hoàn toàn không coi chương pháp, hẳn là đã bị Tào Tháo coi là tâm phúc nhu thần. Nếu không, vì sao chỉ là một cái tư trọng danh, có thể phân phối như thế tinh lương quân giới? Cái này cùng năm đó kia hoang đường buồn cười Tây Viên giáo úy lại có gì dị? Bất quá là bị thai mà đi trộm chung mà thôi. Chờ bọn hắn đến đây khiêu chiến chính là công thành trước đó, như Viên Thuật khiển tướng khiêu chiến, liền xuất binh chẳng chi. Tào Nhân trong mắt sáng lên, đội hỏi, Trục Phong, hẳn là ngươi muốn tự thân tới chiến trận. Hứa Phong liên tục khoát tay, ta đương nhiên sẽ không đi. Hắn giống như kẻ ngu nhìn qua Tào Nhân, cười nhạo nói, ta có Hoàng Hán Thăng tướng quân tại, không cần tự thân lên trận giết địch. Lời còn chưa dứt, một gã thân hình cao gầy, mặt mũi tràn đầy râu rậm lao tướng đi về phía trước, phía sau vác lấy một trường lớn cung. Hắn vừa hiện thân liền ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha. Tào Nhân tướng quân lại rửa mắt mà đợi. Kia kỵ linh bất quá bọn chuột nhắt, đến nhiều ít, ta giết nhiều ít. Dưới trường tướng sĩ đều là cắm tiêu bán đầu chi đồ. Tào Nhân cùng Trần Đăng nghe vậy đều là rung động, cái này khẩu khí không khỏi quá mức cuồng ngạo. Hứa Phong dưới trướng tướng lĩnh, từng cái đều là như thế trương dương hạng người. Buổi chiều, trời chiều đem rơi, viên quân vẫn ở ngoài thành thay nhau chửi rủa, niệm ai Tào Nhân sợ hai không ra, như là rùa đen dấu xác. Kỵ linh thì cùng nó thuộc cấp ở phía xa quan chiến. Đông nhiên, cửa thành khẽ nhúc nhích, một tên tướng quân tự trong thành rụt ngựa mà ra. Người này qua tuổi 40, tóc mai hoa râm, lại tinh thần quắc thước, hai mắt như điện, lạnh lùng liếc nhìn trận địa địch, khí thế bức người. Phía trước nghịch tặc, ai dám đánh với ta một trận? Một đám đạo trích chi đồ cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch đao múa thương. Lúc này, tại Kỷ Linh xuất lĩnh trong đại quân, có một tiên phong đại tướng tên gọi Trương Vân, nguyên do Viên Thiệu dưới trướng mạnh tướng, trị quân nghiêm chỉnh, bộ hạ khí thế như hồng. Bản thân võ nghệ cũng cực kỳ xuất chúng. Giờ phút này nghe nói Hoàng Trung nhục mạ, như thế nào nhịn được? Bị một gã tuổi gần 50 lão tướng làm nhục như vậy, đổi lại ai cũng khó nuốt xuống khẩu khí này. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai tên thân tín phó tướng, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi ai đi ứng chiến? Thanh âm to, liền trên đầu thành Hoàng Trung cũng nghe được tinh tường. Hoàng Trung nghe vậy, cất tiếng cười to, ha 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 ha, không cần chọn lựa, đến mấy cái, chết mấy cái, dứt khoát cùng lên đi. Trên cổng thành, Tào Nhân cùng Trần Đăng nghe nói như thế, lập tức khí huyết dâng lên, khiếp sợ không thôi. Tào Nhân không khỏi cảm khái, ai, Trục Phong ngày thường không chịu thân trinh, cũng không cho phép thủ hạ người tài ba tùy tiện xuất chiến. Cái này ngược lại cũng thôi, dù sao bây giờ chiến trường sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh, mãnh tướng như rừng, mưu sĩ như mây, há lại dễ dàng như vậy quyết thắng. Cho dù tiện thuật thông thần, hai quân đấu tướng lúc cũng khó có thể thông dòng thi triển. Ta có nhất tộc đệ, tên Hạ Hầu Uyên, chính là bởi vậy ăn thiệt thòi. Trong lúc nói chuyện, kia hai tên phó tướng sớm đã lên cơn giận dữ, tự giác chịu đục, lúc này thúc ngựa vội sông mà ra, tiếng chân như sấm, ôm theo cùng phong chi thế, lao thẳng tới Hoàng Trung mà đi. Mà Hoàng Trung cầm trong tay trường thương, vai nổi giận cung. Chờ kỵ binh địch tới gần mấy bước bên trong, hắn đột nhiên dương cung lắp tên, siêu. Một tiên tinh chuẩn dự phán đối thủ né tránh phương vị, mũi tên xuyên qua chiến mã đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Ầm ầm một tiếng, kia phó tướng trùng điệp ngã xuống mũi bặm. Đấu tướng thời điểm, thập bát ban binh khí cùng thi triển khả năng, mà cùng tiễn luôn luôn hung hiểm nhất, một khi thất thủ, liền không thể quay lại chỗ trống. Chiến mã phi nhanh, tuyệt sẽ không vì ngươi dừng lại nửa phần. Giờ phút này, cho dù Hoàng Trung tiễn pháp lại tinh chuẩn lại như thế nào, một tên khác phó tướng đã giục ngựa công kích mà đến. Ngay tại hai người sắp giao phong lúc, Hoàng Trung đột nhiên nghiêng người, cúi thấp người thân thể kề sát lưng ngựa, hiểm hiểm tránh đi đối phương một kích, lập tức mau lẹ độc thân, trở tay một đao chém ngang mà ra. Kia phó tướng đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất, máu tươi dâng trào. Ha ha ha! Hoàng Trung cất tiếng cười to, cả tọa kỵ cũng không từng di động mảy may, không chịu nổi một kích. Lại đến mấy người thì thế nào? Trên cổng thành, Trần Đăng đang muốn mở miệng, chợt ngơ ngẩn, thấp giọng thì thào, cái này. Hoàng tướng quân quả thật đương thời hổ tướng, trên chiến trường lại như đi bộ nhàn nhã đồng dạng thong dong. Tào Nhân cũng sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt nóng bỏng làm đau. Vừa rồi hắn còn đang chất vấn Hoàng Trung cao tuổi vô dụng, bây giờ vẫn sống sờ sờ bị hiện thực tắt một bạt hai. A, Trục Phong người đâu? Tào Nhân cái này mới giật mình, Hứa Phong căn bản không ở cửa thành trên lầu, căn bản chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Trần Đăng cười khổ đáp, đại nhân sớm đã tiến về nhà thự, tiếp kiến các quận huyện phái tới quan lại, cùng xung quanh phú thương gia tộc quyền thế. Về phần Hứa đại nhân dưới trướng lưu sĩ bên trong, vị kia tên là Quách Phụ Hiếu, ta cũng hơi có nghe thấy. A, Tào Nhân nghi ngờ nói, người này rất nổi danh sao? Tự nhiên là danh sĩ chi lưu, cũng được cho giang hoài ở giữa nhân vật phong vân. Tài học như thế nào ta không dám khẳng định, nhưng tính tình cao ngạo, giống như chân trời ngừng, khinh thường dừng tại phàm nhánh. Nhưng hôm nay hắn lại cam nguyện đi theo Hứa đại nhân tà hữu, có thể thấy được Hứa đại nhân xác thực có chỗ hơn người. Đúng vậy a, là Tào Nhân sắc mặt nôn nóng, cao mày, có thể đây cũng quá mức khinh suất a. Nhà mình tướng sĩ đang ở ngoài thành chém giết, hắn lại chẳng quan tâm, thật như vậy tự tin. Trần Đăng cũng lắc đầu thở dài, như thế khí độ sát thực hiếm thấy. Bình thường tướng lĩnh cái nào có như thế tâm cảnh. Mắt thấy phe mình mãnh tướng đã đầu nhập chiến đấu, còn có thể an tâm xử lý chính vụ. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Trung lại lần nữa chạm giết một người, Trương Vân lập tức chạy tới, vung đao muốn đánh, lại bị Hoàng Trung một đao bổ xuống dưới ngựa. Lập tức, hạ phì thành bên trong sĩ khí đại trấn, quân coi giữ cùng kêu lên reo hò, âm thanh trấn khắp nơi. Hoàng Trung ngửa mặt lên trời cười dài, lại lần nữa kéo cung cài tên, nhắm chuẩn nơi xa quân kỳ, siêu. Hơn 200 bước bên ngoài, mũi tên phá không mà tới, ôm theo gào thét phong thanh, tinh chuẩn bắn rơi một cây cờ lớn. Phía sau đốc chiến kỵ linh cả kinh thất sắc. Cái này lao tướng đến tột cùng là ai? Lúc trước chưa từng nghe. Trương Vân đã vong, không thể lại đi đấu tướng. Nhanh triệu trước trận tướng sĩ về doanh, tối nay đổi tập địch trại. Bây giờ thu binh. Viên thuật trong quân tiếng chiêng đột nhiên vang, binh mã cấp tốc rút lui, lui về ngoài 10 dặm đại doanh. Chương 87, ngày mai các ngươi tất nhiên sẽ thấy lui địch chi hy vọng. Chương 87, ngày mai các ngươi tất nhiên sẽ thấy lui địch chi hy vọng. Mà nhưng vào lúc này, một chi tinh nhuệ đã lặng yên tới gần. Triệu Vân tự mình dẫn chém đầu hắc kỵ, toàn viên hắc mã, tự cửa hồng phi nhanh mà ra, vòng qua khe núi, ghé qua đường mòn, đến dốc núi hậu khí trung bình tấn đi, tăng tốc tiềm hành tốc độ. Bởi vì sớm có thám tử vẽ bản đồ địa hình, phía trước đường đi mặc dù lạ lẫm, nhưng cũng nắm trong lòng bàn tay, dù chưa kinh nghiệm bản thân, đại khái hình dáng đã rõ ràng trong lòng. Các minh đệ, phía trước tức là toàn phong lăng, vượt qua về sau chính là lính gốc. Chuẩn bị chấp hành tập sát nhiệm vụ, một tổ phụ trách dẫn đạo, tìm kiếm điểm phục kích. Tổ hai bố trí cạm bẫy cùng tiêu ký. Tuân mệnh. Triệu Vân bố trí hoàn tất, tự mình dẫn 80 hắc kỵ vượt qua lưng núi, rốt cục nhìn thấy trại địch một góc. Giờ phút này, chỉ đợi quân địch quy doanh. Hắn thần sắc nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc, đây là hắc kỵ lần đầu chấp hành trạm thủ hành động. Nhất định phải một kích chiến thắng. Hạ phi thành bên trong, từ châu bản thổ đan dương nhất mạch, sĩ lâm học sinh cùng nguyên thuộc tào tháo điều động viện châu cũ quan, toàn bộ tề tụ Hứa Phong trước mặt, theo thứ tự bẩm báo trước mắt thế cục. Đại nhân, dưới mắt bên ta hạt địa đã có 5 thành rơi vào viên thuật chi thủ. Hạ phi cùng đàm huyện xung quanh rất nhiều nhỏ ấp đều nhân tâm lưu động. Hiện có quân lương không đủ 10 bản thạch, hôm nay chiêu mộ tân binh vẹn vẹn hơn 3000 người, lại vẫn có bộ phận quan biên cự không tiến đến báo danh. Một vị lão giả chậm rãi nói rằng, người này họ Lý tên kém, chính là trong thôn trung đẩy trưởng người, từng nhận chức đảm huyện huyện lệnh. Sáng suốt tuy không phải chắc tuyệt, không sai làm người dày rộng nhân đức, giao du rộng lớn, chấp trưởng rất nhiều dân chính sự vụ, cho nên Hứa Phong cần thiết tin tức, nhiều bởi vậy người tập hợp trình báo. Hứa Phong nói rằng, tốt, đem tất cả sổ sách đều giao lại cho ta, cũng tại hạ phì là ta tìm một chỗ rộng rãi trạch viện, ta sẽ tại này định cư. Ngoài ra, cần thiết chi đồ sắt, nông cụ, cùng vật liệu gỗ cùng khoáng sản tài nguyên, đều cần kỹ càng nhóm minh. Có quan hệ thủy lợi tới tiêu ruộng mương bố cục, thích hợp khai khẩn là ruộng tốt thổ địa, còn có xung quanh thương lộ giao thông lộ tuyến, hết thể chỉnh lý thành một phần tường tận văn thư hiện lên báo lên. A, ở đây quan viên cùng các phú thương lập tức sử sốt. Bọn hắn muốn cho là Hứa đại nhân triệu bọn hắn đến đây là muốn thu thập hành trang, chuẩn bị rút lui hướng tiểu bái, kể từ đó hạ phi liền có thể toàn quân nên địch, toàn lực chống cự viên thuật đại quân áp cảnh. Nói như vậy, tào nhân tướng quân cũng có thể buông tay một trận chiến, chút nào tránh lo âu về sau. Nhưng bây giờ chỗ đàm luận lại tất cả đều là dân sinh chính vụ, cái này há chẳng phải hoang đường đến cực điểm? Chẳng lẽ đại nhân quên ngoài thành đã lớn quân vây thành, quân địch binh lực ít ra gấp 3 tại ta, đủ để khiến bách tính sợ hãi, láng giềng quận huyện nhao nhao quỳ hàng sao? Hứa Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người khuôn mặt, ngữ khí trầm thấp mà kiên định, thế nào? Lời ta nói, các ngươi nghe không vào? Không, không không. Đại nhân tuyệt không ý này, mấy vị niên trưởng lão người liền đội vàng không người hành lễ, sau lưng tuổi trẻ sĩ tộc cũng nhao nhao cúi đầu bày ra kính. Bọn hắn phân biệt đến từ châu ba đại thế lực phe phái, Đan Dương phái, Sĩ Tử phái cùng Thứ Nhân phái. Trong đó Thứ Nhân phái hôm nay đã sớm không bằng trước kia giàu có. Ngày xưa nhân vật đại biểu như Tôn Càn, Mi Trúc, Mi Phương trở giàu có thương nhân, sớm đã tan hết gia tài, dốc sức giúp đỡ Lưu Bị đi xa tha hương. Dưới mắt Lưu lại mấy người mặc dù còn xưng giàu có, nhưng nếu muốn một mình ứng phó quân nhu, vẫn lộ ra giật gấu và bay. Hứa đại nhân cử động lần này đến tột cùng ý gì? Trong mọi người tâm tràn ngập nghi hoặc. Mới vừa vào thành, trước muốn dinh thự, lại tác nội chính tình báo, lại đối trong thành quân coi giữ, chiến sự tiến triển không nhắc tới một lời, dường như tưởng thành bên ngoài, tào nhân tướng quân ngay tại dục huyết phấn chiến thế cục căn bản không bá mắt. Hẳn là đây là buộc chúng ta tại chỗ tỏ thái độ xếp hàng. Mấy vị thương nhân lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Dù sao tào nhân tại Từ Châu thi hành nền chính trị nhân tử, mọi người đều biết phía sau chân chính sách nguyên chính là vị này Hứa Phong đại nhân, đúng là hắn tại phía sau màn chỉ điểm chỉ nói. Như thế xem ra, Hứa đại nhân cho dù tân nhiệm trước này, vẫn như cũ sẽ kéo dài nền chính trị nhân tử chi đạo. Hứa Phong tại Hứa Xương danh vọng không cần nói năng rườm rà, sớm đã có thể so với lịch đại danh tướng. Như xây lại công lao sự nghiệp, hoặc tuổi tác dần dần tăng, uy vọng hoặc đem càng thượng tầng lâu. Lúc này, hai người lúc này ra khỏi hàng. Khởi bẩm đại nhân, tại hạ Tốt Lãng, đây là Trần Lỗ. Chúng ta chính là hương giã thương nhân, trong nhà hơi có tích xúc. Chính vụ quản lý không dám nói bừa, không sai giúp đỡ quân nhu còn có thể hết sức. Trong nhà của cải hơn 1 triệu, tồn lương thực ba kho, có thể cung cấp quân đội vạn người mấy tháng chi cần, nguyện toàn bộ hiến vu đại nhân dưới trướng. Hai người bây giờ nghiễm nhiên đã là Thứ Nhân phái bên trong người đầu lĩnh. Vào thời khắc này, đứng ở Hứa Phong bên trái một vị văn sĩ bỗng nhiên mở miệng, thuế ruộng có thể nạp nhập quân kho, dùng cho phổ biến nông chính kế hoạch, điển nông quan chức từ hai người bọn họ đảm nhiệm, có phần là thích hợp. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Phong, Quách Gia cùng chúng thân hảo nông thôn bách tính đều hướng chỗ kia nhìn lại. Giả Hủ trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nhìn ta làm gì? Ta mẹ nó, vẫn đứng chỗ này đâu? Các ngươi sẽ không phải đến bây giờ mới nhìn rõ ta đi. Hắn đứng ở bóng ma bên trong, thân hình mịt mờ, như không mở miệng, xác thực rất dễ bị xem nhẹ. Hứa Phong khẽ bước cằm, đột nhiên cười một tiếng, nói, ta biết, trong lòng các ngươi chỗ nghi, đơn giản là vì sao ta không hỏi ngoài thành chiến cuộc, phản ở đây thảo luận chính sự quan sự. Ta hôm nay liền cùng các ngươi nói rõ. Thứ nhất, ta gia quyến toàn bộ đã rời đến Hạ Phỉ, không một người ngưng lại Hứa Xương. Thứ hai, ta sở thuộc tư trọng doanh mang theo quân giới lương thảo tự Hứa Xương lên đường, 500 người đã chưa đến, còn lại 2500 người đem tại ngày mai chống đỡ thành. Thứ ba, ta cùng chư vị đánh cược, ngày mai các ngươi tất nhiên sẽ thấy lui địch chi hy vọng. Ngày mai, chúng quan viên, kẻ sĩ, bình dân hai mặt nhìn nhau, tâm thần rung động không thôi. Cái này sự thực tại ngoài dự liệu, ai có thể nghĩ tới, Hứa đại nhân lại càng đem cả nhà lao tiểu toàn bộ rời đi Từ Châu. Cái này há chẳng phải mang ý nghĩa thế cùng nơi đây cùng tồn vong. Tôn Lãng cùng Trần Lỗ hai vị giản dị thương nhân, thuận lý thành chương được bổ nhiệm làm điện đốc quan, mà bọn hắn hiến cho tiền tài cũng không lập tức thu nhập phủ khố, vẫn tạm tồn trong nhà, phàm nông chính chi tiêu đều do tự hành kiếm thanh toán, đây là một loại địa phương tự trị phương pháp. Trừ cái đó ra, hai người thay Hứa Phong chọn lựa một tòa to lớn phủ đệ, chính là Hạ Phì thành bên trong một tòa duy nhất quy mô siêu việt quan nha trạch viện, giá trị cực kỳ cao. Nay trạch nguyên do làng gia gia cắt thị tiền bối ở, không sai bởi vì chiến sự liên tiếp phát sinh, gia cắt nhất tộc bộ phận tộc nhân rời về quê cũ làng gia, về sau nghe đồn nhiều lần trang trọng, đã di cư Kinh Châu. Bất quá những này đều là nói nhảm, tạm thời không đề cập tới cũng được. Hứa Phong đã đến nhà mới, liền an trí ba vị phu nhân, tính cả kia không hiểu thấu bị mang về chân mật, cùng mới chiêu mộ một đám thị nữ, mọi người đều xem nàng làm chủ mẫu, cung kính có thừa. Có chỗ an thân, Hứa Phong rốt cục có thể an ổn ngủ, đêm đó từ Cam Mai thị tẩm, dịu dàng nhu thuận nàng làm hắn ngủ say sưa, xa vào tại mềm mại ấm áp bên trong. Chương 88, là ai? Dạ tập, đột kích ban đêm, trại địch. Chương 88, là ai? Dạ tập, đột kích ban đêm, trại địch. Vậy mà lúc này, Hạ Phỉ thành bên trong lại cũng không bình tĩnh. Đã có vô số ánh mắt chăm chú nhìn Hứa Phong hôm nay lời nói ngữ điệu. Ngày mai, hắn đem mang đến một trận ngoài dự liệu tình thế hỗn loạn, đến tột cùng sẽ là bực nào ngạc nhiên mừng rỡ. Không người biết được. Thứ dân nhất phái đã quyết định quy thuận Hứa Phong, mà sĩ tộc một phương đứng đầu vẫn là Trần Đăng. Như muốn khiến vị này chữ Nguyên Long người túi đầu xương thần, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Người này xưa nay am hiểu quản lý chính vụ, đối từ châu cảnh nội nông sự thủy lợi rất có độc đáo kiến giải. Làm quan nhiều năm, danh vọng lớn lao, tại hồi hương từ đầu tới cuối duy trì lấy cao lớn uy nghiêm hình tượng. Lời nói chỗ bàn luận, bất luận Đan Dương phái tà báo hay là còn lại sĩ tộc giai tầng, đều không thể không lắng nghe, ít ra cũng cần chăm chú cân nhắc. Bây giờ Hứa Phong đến, phá vỡ vốn có cách cục, hắn hiển nhiên vô ý duy trì cân bằng. Có thể hay không thu phục nhân tâm, đều xem bản thân thủ đoạn như thế nào. Từ châu từ trước giàu có, cho dù tao ngộ thiếu lương thực, cũng không đến nỗi nhường bách tính đói rét đầu đường. Cái gọi là khốn khổ, cuối cùng chỉ là lê dân tiếp nhận mà thôi. Hứa Phong đại nhân tận sức tại chỉnh đốn nội chính, chủ trào đồng ruộng cùng thủy lợi kiến thiết. Từ mai, chúng ta đem phổ biến kiểu mới canh tác phương pháp, khai triển lương thảo mậu dịch, khởi công xây dựng thủy lợi công trình, cũng chuẩn bị mở trường công việc. Những đại sự này, dưới mắt còn không phải chúng ta nên quá nhiều suy nghĩ chỗ. Ta nhìn Hứa đại nhân đã tính trước, ngươi không thấy hắn liền ra quyến đều đã tiếp đến. Đây là thể không quay đầu lại, bất bại viên thuật tuyệt không thu binh tư thế. Chưa hẳn như thế. Trong nhà lá, mấy bị kẻ sĩ thấp giọng trò chuyện. Bọn hắn hoặc gầy gò hoặc nợ nang, khuôn mặt hoặc lạnh lùng hoặc hiền lành, đều là văn sĩ trung niên, cũng có thanh niên ở bên lắng nghe, chợt có nói xem bảo. Từ châu thi hành nền chính trị nhân tử, cho nên lưu lại rất nhiều sĩ tộc. Nhưng Tào Công chi uy nhìn, dù sao cũng không thể như Chu Công giống như làm thiên hạ quy tâm. Chúng ta lập tức cho ứng là người, bất quá là nắm chắc thời cuộc, chờ đợi biến hóa. Theo ta đoạt được tin tức, Hứa đại nhân quả thật bất đắc dĩ mới đến đây từ châu. Chuyện nhà, cuối cùng không phải điểm lành. Một cái khác nho sinh gật đầu phụ họa, chư vị có biết, ngày xưa từ châu danh môn gia các thị, hôm nay đã sớm rời xa nơi đây. Bởi vậy có thể thấy được, thế nhân đối Tào Công trong lòng còn có e ngại. Năm đó từ châu chưa bị tàn sát, minh bạch người tự nhiên tin tưởng, đây là Tào Tháo khí độ bố trí, cũng có Hứa đại nhân liệu chết can gián chi công. Có thể Minh Công sao lại tùy tiện làm hại danh sĩ? Theo ta thấy, Hứa đại nhân đúng là bị buộc rời kinh. Một phen nghị luận về sau, đám người càng phát giác tiền cảnh ảm đạm. Mà cái này, bất quá là một cái ảnh thu nhỏ. Màn đêm buông xuống, rất nhiều sĩ tử lăn lộn khó ngủ, nhao nhao 13 năm chi kỷ, tụ tại nhà tranh hoặc đỉnh trong nội viện đàm luận nghị thời sự. Cho dù chỉ là nói chuyện phiếm địa lý phong cảnh, cũng hơn xa độc thân ngồi một mình trong nhà. Dù sao ngoài thành chiến hỏa chưa tắt, thế cục nguy cấp. Hứa Phong đến nhận chức sau lại không thấy rõ rệt cử động, phản muốn trọng trấn nội chính, ý đồ dùng cái này mời chào kẻ sĩ quy tâm, cử động lần này thực sự khó mà khiến người tin phục. Hắn mặc dù thanh danh hiển hách, danh vọng khá cao, lại chưa đạt tới làm cho người tranh nhau tìm nơi nương tựa tình trạng. Bởi vậy, cơ hồ toàn bộ hạ phỉ thành người đều đang đợi, muốn nhìn một chút Hứa Phong trong miệng cái gọi là ngày mai chi ngạc nhiên mừng rỡ đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa thành giữa núi rừng, ồn ào náo động bất khởi, liệt diễm bay lên không, toàn bộ rừng rã cơ hồ bị đốt đến đỏ bừng, cảnh tượng dọa người, làm cho người khó mà phỏng đoán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tào Nhân từ trong ngộng bừng tỉnh, bị người gấp triệu đến thành lâu. Tự công sở điều tới binh mã ùn ùn kéo đến, dưới thành bảy trận tập kết. Hắn vội vàng lên lầu, phát hiện Trần Đăng sớm đã đứng lặng nơi này, đang nóng về nơi xa xăm kia phiến thiêu đốt sơn lâm. Ánh lửa lấp loe không yên, mơ hồ có thể thấy được, rõ ràng là có người đốt cháy doanh trại bố trí, lại không biết là vị nào tướng lĩnh đêm khuya tập kích. Thấy Tào Nhân đến, Trần Đăng mặt lộ vẻ ý cười, bước nhanh về phía trước, hành lễ chúc mừng, không người đến cùng, cất cao giọng nói, tướng quân diệu kế, dạ thở, đột kích ban đêm, trại địch, thật là đắc thủ. Nếu có thể thiêu hủy Kỷ Linh đại quân lương thảo, chàng nguy cơ này chúng ta liền có hy vọng hóa giải. Tào Nhân khẽ giật mình, ta cũng không hạ lệnh phái binh tập kích doanh trại địch. Là ai tự tiện hành động? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn luốt luốt mệt mỏi hai mắt. Hôm nay vốn cho là đánh lui Kỷ Linh tiên phong bộ đội, còn bắn rơi đối phương đem cờ, quả thật đại trấn quân tâm tiến hành. Nguyên nhân chính là như thế, Tào Nhân mới cố ý mời Hoàng Trung lão tướng quân nhập doanh cộng ấm khánh công rượu, lại bị khéo lời từ chối. Hoàng Trung kiên chỉ muốn trở về Hứa Phong hộ vệ bên người Tả Hữu. Bởi vậy, Tào Nhân vẹn vẹn an bài nghiêm mật phòng bị, để phòng Kỷ Linh thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ, dù sao sĩ khí tăng vọt thời điểm, dễ nhất sinh sôi ý nghĩ khinh địch. Một khi biến thành tiêu binh, hậu quả khó mà lường được. Cũng không phải là mỗi nhánh quân đội đều như Chủ Phong Huy Hạ Tư trọng doanh như vậy, dù là cuồng vọng đến cực điểm cũng lực lượng mười phần, dù sao chưa có bộ đội có thể ở về mặt chiến lược tới địch nổi. Không phải ngài hạ lệnh. Trần Đăng nghe vậy ngạc nhiên. Kia còn có thể là ai? Vào ban ngày Kỷ Linh tiên phong xâm phạm hạ phỉ, sử dụng binh lực bất quá 3 vạn, nhưng tướng sĩ từng cái tinh thần sung mãn, khí thế như hổ, hiển nhiên nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu. Hậu phương chủ doanh ít ra vẫn còn tồn tại mấy vạn đại quân. Tào Nhân sắc mặt đột biến, đống nhiên tỉnh ngộ. Ta không có phái người xuất chiến, nhưng hôm nay tại Hạ Phỉ thành bên trong, có quyền quyết đoán người không ngừng một mình ta. Còn có một người, Hứa Phong. Là Trục Phong sao? Nhất định là Trục Phong phái người đi. Tào Nhân hai mắt trợn lên, ngươi còn nhớ rõ, Trục Phong từng nói trăm kỵ hắc giáp lấy thủ cấp dùng cái này xem như phá địch kỳ sách. Cái này Trần Đăng lập tức khiếp sợ không thôi, 100 người. Vẹn vẹn 100 người, cuối cùng cũng thành công. Nhưng bọn hắn, làm sao có thể toàn thân mà về? Tào Nhân nheo mắt lại, gương mặt có chút cổ động. Hắn đột nhiên nhớ tới, chi kỵ binh này thống soái chính là Triệu Vân Triệu Tử Long tướng quân, nếu thật là người này lãnh binh, chỉ sợ đã mất đường về. Đáng tiếc a, đáng tiếc như vậy tuổi trẻ anh hùng, chỉ sợ không về được. Những này đều là tử sĩ, có thể hoàn thành nhiệm vụ đã là vận hạnh, nếu có thể còn sống, có thể xương từ ngàn xưa không nghe thấy. Tào Nhân ánh mắt rung động, ngươi có nhớ, Trục Phong hôm nay từng nói, ngày mai muốn cho toàn bộ Tử Châu một kinh hỉ. Trần Đăng cũng là sững sờ. Không tệ, hoàn toàn chính xác nói qua. Ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng lẽ chính là cái này? Tào Nhân cười khổ nói nhỏ, chi này hắc kỵ, hắn tất nhiên đã bí mật huấn luyện nhiều năm. Mà Triệu Tử Long tướng quân, càng là Trục Phong nể trọng nhất thân vệ tướng lĩnh. Bây giờ đi xa Từ Châu, lại lấy như thế phương thức là ta hiểu này tình thế nguy hiểm. Mà ta trước đó lại như thế đối đãi Trục Phong, ta thật sự là trong lòng ấy náy như thủy triều vào tới. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên nghiêm khắc trách cứ Hạ Hầu Đôn, kiên định đứng tại Trục Phong một bên. Bây giờ hồi tưởng, chính mình quả thực là lấy oán trả ơn, đi cùng tiểu nhân. Tướng quân, đây là chiến cơ a. Quân địch đại doanh giờ phút này nhất định đại loạn. Chúng ta lập tức xuất kích, liền có thể một trận chiến bại địch. Trần Đăng cũng không hiểu biết Tào Nhân cùng Hứa Phong ở giữa quá khứ, giờ phút này chỉ cảm thấy kinh hãi và phần, chợt ý thức được đây là cơ hội ngàn năm một thở, nội vàng cao giọng góp lời. Tốt. Tào Nhân trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này chuẩn bị điều binh khiển tướng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác nơi xa bình nguyên truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Chương 89, Hắc Kỵ tập kích, chém đầu. Chương 89, Hắc Kỵ tập kích, chém đầu. Chờ một chút, bên kia có người đến. Chẳng lẽ là quân địch đột kích? Toàn thể đề phòng, chuẩn bị nên địch. Bá. Trên cổng thành quân coi giữ trong nháy mắt kéo cung lên dây. Chỉ thấy cái kia một đội kỵ binh như mây đen tiếp cận, cùng bóng đêm liền thành một khối, thân ảnh mơ hồ khó phân biệt, không biết từ chỗ nào rẽ ra. Duy nhất rõ ràng chính là tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Thoáng qua ở giữa, đã phi nhanh hơn 10 dặm, chớp mắt liền tới gần cửa thành phía dưới. Quả nhiên tướng sĩ đẫm máu, sĩ tốt như lang, gần trăm người tất cả đều toàn thân nhuốm máu, ánh mắt giết lạnh, sát khí ngút trời. Phản phất có nhàn nhạt huyết vụ tự đỉnh đầu bọn họ bốc hơi mà lên. Tới gần trước cửa thành, tất cả chiến mã cùng nhau xếp cương, móng trước cao cao giơ lên, nương theo lấy từng tiếng tê minh, hắc mã miệng mũi phun ra mệt mỏi bạch khí. Một người cầm đầu xoay người nhảy xuống lưng ngựa, động thân đứng ở trước trận, giơ cao vật trong tay, cao giọng gầm thét, ta chính là Tư Trọng Doanh. Hắc kỵ thống lĩnh Triệu Tử Long ở đây. Dâng lên kỵ linh thủ cấp, mời nhanh mở cửa thành. Kỵ linh thủ cấp. Tào Nhân cùng Trần Đăng phải sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm, vô ý thức cứng ngắc quay đầu, nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đều là khó có thể tin kinh hãi. Chém đầu. Đây cũng là Hứa đại nhân lời nói. Chém đầu. Mẹ nó, Tào Nhân bật thốt lên trách mắng một câu lời thô tục. Những năm này hắn dốc lòng nghiên tập binh pháp điển tịch, khi nhàn hạ cũng tu tập nho học nghĩa lý, sớm đã thu liễm trước kia lùn cỏ giống như ngang ngược cử chỉ, có thể giờ phút này trong lòng nhiệt huyết cuộn cuộn, không ngờ mất khắc chế. Cái này là bực nào quân đội, thủ đoạn lại bén nhọn như vậy. Chém đầu chém đầu, thật sự là chém đầu, bọn hắn chạm chính là trên chiến trường quân địch hạch tâm trung tâm. Thử nghĩ, làm hai quân kịch chiến đang cháy mạnh lúc, một chi chiến lược siêu quần, trang bị tinh lương kỳ binh, tự địch quân không có chút nào phòng bị phương hướng đột nhiên đột nhập, như phá trúc chi thế đánh xuyên phòng ngự nhất điểm yếu. Lập tức thẳng đến chủ tướng thủ cấp, trong khoảnh khắc, chính diện chiến trường chắc chắn sụp đổ, toàn tuyến tan tác. Tuyệt không may mắn còn sống sót Lý Lẽ. Tào Nhân bỗng nhiên nhớ lại, mình cùng huynh trưởng Tào Tháo từng nhiều lần tao ngộ cùng loại hiểm cảnh, năm đó truy kích Đồng Trác lúc chính là như thế, vốn muốn thừa không sẵn sàng, phi nhanh tập kích, một lần hành động tiến công, lại gặp Từ Vinh phục kích, đại bại mà về. Như lúc đó có này hắc kỵ tương trợ, thắng bại chỉ sợ sớm đã rõ ràng. Lúc này Tào Nhân mới chú ý tới, Triệu Tử Long xuất lĩnh chi này trạm thủ thiết kỵ, người người đeo toàn che thức mũ giáp, hạ còn che có mặt nạ, che đi cả trường khuôn mặt, duy lộ ra một đôi lạnh lùng ánh mắt, sát khí bức người, khiến người ngắm mà sợ hãi. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như chi quân đội này mục tiêu là chính mình, có thể hay không ngăn cản được? Không dám tưởng tượng. Trần Đăng hai đầu gối khẽ run, đầu vai cũng ngăn không được mà run run, cả người kích động đến cơ hồ tắt tiếng. Trang diện như vậy, hắn cuộc đời ít thấy. Ngay tại hôm nay ban ngày, hắn còn từng hướng Hứa đại nhân chất vấn, trăm người chi chúng, dùng cho cày ruộng còn có thể, như nói lặng tập trại địch, há có thể toàn thân mà trở lại. Bây giờ người đã trở về, đến kỹ phía dưới, hao tổn hai người, xác nhận có thương vong bố trí, như lại lông tóc không thương, kia mới chính thức kinh khủng. Vì sao không mở cửa thành? Dưới thành một tiếng gầm thét, xuất từ Triệu Tử Long miệng, âm thanh chấn thành lâu, thủ tốt đều sợ hãi, một người thậm chí tay run một cái, mũi tên thoát dây cung mà ra, cũng may lực đạo không đủ, tựa như bất lực rủ xuống, thẳng tắp rơi xuống mặt đất, cũng không cấu thành uy hiếp. Nhanh, 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 nhanh mở cửa thành. Tào Nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, phương mới sợ hãi quá độ, lại quên hạ lệnh. Ầm ầm, nặng nề cửa thành chậm rãi mở ra. Triệu Tử Long xuất quân vào thành, Tào Nhân vội vàng tiến lên nên đón, trên mặt vẫn mang theo vẻ không thể tin được, cho đến trông thấy Triệu Vân trên thân vết máu cùng vết thương, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng mặt giãn ra. "Tử Long, Tử Long nhưng có bị thương?" Triệu Vân gật đầu nói, "Làm đao phong sáng tạo, không có gì đáng ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn." "Tướng quân, đây là kỵ linh thủ cấp." Dứt lời đem đầu lâu ném tại trên mặt đất, lập tức trở mình lên ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Tào Nhân, trầm giọng nói, "Đại nhân nhà ta có lệnh, chém đầu về sau, lập tức đem kỵ linh sự tình khắp cáo toàn thành. Ngày mai tiếp tục cố thủ, không được tự tiện xuất chiến. Như địch đến cường công, nghiêm phòng tử thủ liền có thể. Như đi vây khốn, hắc kỵ tự sẽ lại lần nữa lấy kỳ chủ soái tính mệnh. Không được xuất chiến." Trần Đăng trong lòng siết chặt, vô ý thức liên thanh phụ họa, "Đúng đúng đúng, xác thực không thể nhảy ra, quân ta binh lực có hạn, như thủy tiện xuất kích, địch quân dư đem chắc chắn sẽ thừa lúc vắng mà vào, bất ngờ đánh chiếm Hạ Phì. Một khi chúng kế điệu hổ ly sơn, hậu quả khó mà lường được." "Ân." Triệu Vân quay đầu ngựa lại muốn đi, Tào Nhân lại tại sau lưng kêu một tiếng, Thử Long tướng quân.
Chuyện gì?
Triệu Vân quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc.
Ách,
vô sự, vô sự. Đa tạ tướng quân hiểu ta hạ phỉ chi bay, này ân này đức, ta Tào Nhân khắc trong tâm khảm.
Tào Nhân con người thăm hỏi.
Một lát sau, chỉ nghe một tiếng nhàn nhạt đáp lại, ta bất quá phụng mệnh làm việc. Tướng quân cảm ơn ta, không bằng tĩnh tâm suy nghĩ ngày sau như thế nào đối đãi đại nhân nhà ta, thành ý mấy phần. Chớ đi bội bạc tiến hành.
Đi.
Ê. Sau lưng Hắc Kỵ cùng kêu lên đáp ứng, đều nhịp, khí thế như sắt. Lời ấy lọt vào tai, Tào Nhân lúc đầu hơi có không vui, nhưng thoáng qua tức ép hạ cảm xúc, lời nói không loa, sát thực thuộc bất nghĩa tiến hành. Vừa mới bắt đầu hướng Hứa Phong tỉnh giáo lúc, chính mình có thể nói khiêm tốn đến cực điểm, đem hắn coi là tin cậy nhất chi kỷ. Nhưng hôm nay lại bởi vì một tia hư ảo công lao, lại cùng hắn sinh ra đối lập chi ý, cái loại này hành vi quả thực cùng vô sỉ hạng người giống như lúc. Trần Đăng cũng ngây ngẩn cả người. Theo lẽ thường mà nói, Tư Trọng Doanh tướng lĩnh đối chủ tướng tuyệt không thể vô lễ như thế, dù sao chiến công cuối cùng cần nhờ Tào Nhân báo cáo. Nếu như chọc giận hắn, một phần công lao cũng không cho, đây chẳng phải là cả đời chỉ có thể khốn tại Tư Trọng Doanh, lại không tấn thăng chi vọng. Tử Hiếu tướng quân, giữa các ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tào Nhân lập tức cười khổ, một lời khó nói hết.
Nguyên Long, vừa rồi Tử Long lời nói, ngươi có thể nghe thấy được.
Nghe thấy được. Trần Đăng gật đầu, trên nét mặt mang theo vài phần suy tư.
Ngươi có thể minh bạch tâm ý trong đó.
Tào Nhân lần nữa đặt câu hỏi, lần này ánh mắt của hắn phá lệ nghiêm túc. Trần Đăng khẽ giật mình, lập tức chỉnh trọng gật đầu, minh bạch.
Sáng sớm hôm sau, tin tức giống như thủy triều quét sạch toàn bộ Hạ Phỉ thành.
Trong thành văn nhân, bách tính, thậm chí quan lại quyền quý cùng thế gia đại tộc, không khiếp sợ thất sắc.
Cái gì?
Kỷ Linh chết? Ngoài thành viên quân đã đại loạn. Đêm qua, Hứa đại nhân Hắc Kỵ tập kích viên thuật quân doanh, chém xuống Kỷ Linh thủ cấp, thiêu hủy toàn bộ lương thảo. Bây giờ viên quân chỉ có thể rút lui. Đây cũng là Hứa đại nhân tặng cho ta từ châu hậu lệ a. Ta đã sớm nói, Hứa đại nhân chính là người bên trong hào kiệt, đoạn sẽ không lừa gạt chúng ta.
Sĩ tộc, thương nhân cùng toàn thành bách tính đều như ăn thuốc an thần, nhân tâm dần dần an.
Mà ngoài cửa thành quân coi giữ không chỉ có chưa giảm, ngược lại đề phòng càng nghiêm.
Tào Nhân đã tăng phái binh mã ra khỏi thành, tại sân cốc, bờ sông thiết lập mới trại, nhìn xa tứ phương, nghiêm mật giám thị.
Cử động lần này đã là xác nhận viên quân là có hay không đang lui binh, cũng bị phòng lừa dối lui dạ tập, đột kích ban đêm.
Chưa tới một canh giờ, vô số dân chúng tụ tập tại nha thự trước cửa.
Lúc này Hạ Phỉ nha thự vẫn từ Tào Nhân chấp trưởng, cũng không phải là Hứa Phong chỗ. Trước mọi người đến chỉ vì chứng thực tin tức, như viên quân quả nhiên tối lui, thì ít ra trong vòng mấy tháng có thể miễn họa chiến tranh. Cho dù tái khởi khói lửa, cũng không còn là thủ thành nguy hiểm, mà là chủ động xuất kích cơ hội.
Hôm qua ai nói Hứa đại nhân chỉ là phô trương thanh thế?
Đứng ra.
Sau này như có ai dám lại nói xấu Hứa đại nhân, ta tất nhiên cùng nó thế bất lưỡng lập.
Một ngày này, Hắc Kỵ chi danh, lặng yên truyền khắp Hạ Phỉ đầu đường cuối ngõ.
Chương 90, lần này, trục gió là thật.
Trái tim băng giá chương 90, lần này, trục gió là thật.
Trái tim băng giá cùng lúc đó, Tào Tháo rốt cục ngựa không dừng vó trở về Hứa Xương.
Mới vừa vào thành cảnh, liền thấy Tuân Lúc xuất văn võ bá quan nên ra ngoài mười dặm. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, nên tiếp đội ngũ chỉ thấy Tào Tháo mang tới 5000 tàn binh.
Mọi người nhất thời ngạc nhiên.
Vẹn vẹn 5000,
ngài thật là mang đi 12 vạn đại quân a.
Tào Tháo cũng không lập tức xuống xe, phản mệnh Tuân Lúc lên xe ngồi trùng, lập tức dục ngựa phi nhanh, thẳng đến Tư Không phủ.
Trên đường, hắn nghe nói Dương Tu làm phản sự tình, sắc mặt đột nhiên nặng.
Dương Mưu lão thằng này, ta sớm biết hắn từ quan tất có kỳ quặc, quả nhiên là giáp tâm hại người.
Chúng Phong bây giờ ở xa Từ Châu, tình cảnh đáng lo, kia chỗ chỉ có 3 vạn binh mã, binh lực yếu kém.
Ta cần chờ tiền quân đến Hứa Xương, lập tức phát binh cứu viện.
Đồng thời ban bố thiên tử chiếu lệnh, mệnh các lộ quân đội tự bắc hướng nam thúc đẩy, đến lúc đó, Lữ Bố Tiểu Nhi định không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tuân Lúc trầm ngâm nói, như hắn khăng khăng dây Dương Nguyên Nhượng, không chịu lui binh đầu.
Vậy thì viết một lá thư, mời Viên Thiệu tiến công Thanh Châu, đem Thanh Châu chi địa nhường cho, bước Lữ Bố hiện thân.
Chờ ra tổ, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh.
Tào Tháo mặt lộ vẻ hàn quang, tức giận khó bình.
Nhiều năm chinh chiến, chưa hề tao ngộ như thế quân cảnh, cơ hồ dốc hết tất cả, suýt nữa thất bại thảm hại.
Lệnh một ly, cả bàn đều vua.
Nếu không phải Trục Phong tỏa trấn Hứa Xương, hoặc bất lực thống binh, giờ phút này chỉ sợ tận gốc cơ đều sẽ khó bảo vệ được, biến thành giặc cỏ.
Nghĩ đến đây, Tào Tháo đầu đau một lúc.
Trong lòng tích tụ, khó mà nói nên lời.
Hắn cực ít tức giận như vậy, dù sao ngày xưa luôn luôn hắn mưu đồ tại người, nhưng hôm nay, lại dường như phát giác được chính mình nội tâm biến mềm mại chút, rất nhiều chuyện lại dần dần thoát ly trường khống.
Trục Phong gần đây như thế nào?
Có thể từng buồn bực.
Tuân Lúc làm người thành dày, nghe được lần này tra hỏi, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào.
Vẫn là náo loạn tính tình, đúng không?
Tào Tháo thở dài một tiếng, ủy khuất hắn.
Nếu sớm nghe hắn chi ngôn, toàn lực chuẩn bị chiến đấu viên thuật, cũng không đến nỗi bây giờ như vậy vội vàng chật vật.
Nguyên nhượng bọn hắn,
thật sự là làm hại ta a.
Tuân Lúc trong lòng âm thầm cục, có thể đây chẳng phải là ngài lúc trước quyết đoán a.
Bất luận là Bắc Trinh Lữ Bố, vẫn là Nam lấy viên thuật, tại chiến lược bên trên cũng không quá lớn khác biệt.
Rõ ràng là muốn mượn cơ hội nhường Nguyên nhượng cùng Hứa Phong lẫn nhau nhượng bộ, cân nhắc một phen mà thôi.
Cuối cùng lại là Trục Phong bị ép lui bước, suýt nữa khiến toàn cục tan tác.
Nghĩ đến đây, Tuân Lúc không khỏi thấp giọng nói, Trục Phong còn có thể mang binh bình loạn, đúng là khó được.
Hắn đôi chúa công tuy có oán hận, lại chưa trái tim băng giá.
Nếu không phải Hứa Chử quỳ xuống đất cầu mãi, chỉ sợ cái gì?
Tào Tháo trong lòng đột nhiên siết chặt,
hẳn là thật muốn đi đến một bước kia.
Trục Phong thật chẳng lẽ sẽ vứt bỏ ta mà đi?
Ý nghĩ này vừa lên, Tào Tháo liền cảm giác ngũ tạng đều chấn. Nếu như Trục Phong thật rời đi, chính mình cơ hồ tương đương sụp đổ nửa Giang Sơn, khỏi cần phải nói, nông chính, hậu cần, quân giới điều hành, không người có thể kế. Trấn Hưng giáo dục đại kế cũng sẽ lâu dài đình trệ. Trục Phong để lại một câu nói, việc này về sau, cùng chúa công, duyên phận đã hết. Duyên phận đã hết. Tào Tháo chán nản ngã ngồi tại trong xe ngựa, phía sau lưng trùng điệp đụng vào toa xe, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, huyền như cho tàn. À, bất quá chúa công không cần lo lắng. Tuân Úc đội vàng nói bổ sung, hứa trừ tướng quân đau khổ cầu khẩn, cuối cùng làm Trục Phong thu hồi lời ấy, đổi nói một câu. Đổi thành cái gì? Tào Tháo đội vàng truy vấn. Quá tam ba bận, đây là lần thứ hai. Lần thứ hai? Lần thứ hai? Tào Tháo lắc đầu cười khổ, trong lòng đã minh bạch, lần tiếp theo nếu là Hạ Hầu hoặc Tào thị tộc nhân nhắc lại công văn, tranh quyền đoạt lợi, chỉ sợ liền lại không khả năng cứu vãn. Vãn được, Trục Phong coi là thật quyết tuyệt như vậy. Tuân Úc có chút ngửa về sau một cái, mang theo kinh ngạc nhìn Tào Tháo một cái, lập tức nghiêm mặt nói, việc này đổi lại là ta, cũng tuyệt khó lại giữ lại. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng từng chữ lộ ra kẻ sĩ khí phách cùng kiên định. Đại Hán nghiêm nguy, chúng ta gây nên, vốn là giúp đỡ Hán thất. Bọn hắn đến tột cùng đổ chính là công lao gì? Tuân Úc ngang nhiên chất vấn, nếu chỉ là phong hầu bái tướng, đây chẳng phải là Tào Tháo lập tức cắn chặt răng, cái này mới giật mình, Tuân Úc cũng là chung với Hán thất người. Hạ Hầu cùng Tào gia như thế làm việc, như bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ liền Tuân Úc cũng biết thất vọng đau khổ rời đi. Đến lúc đó, nói, thiên, đem, pháp, nam trụ cột lớn sắp hết số tăng giã. Tào Tháo lạnh hừ một tiếng, những thứ hôn chứng này. Văn Nhược ngươi yên tâm, đợi ta về doanh, nhất định phải chặt chẽ gian dạy. Tuyệt không cho phép tái phạm. Ít ra dưới mắt, việc này không thể lộ ra. Ai Tuân Úc lại lần nữa thở dài, chậm rãi nói, chúa công, Trục Phong trước khi đi để lại một phong thư, nhắc nhở ngài trở về sau cần phải chức duyệt. Trong thư biết, đều là hắn phế phủ ngữ điệu lần này, Trục Phong là thật. Trái tim băng ra. Câu nói này như kim đâm nhập tâm, đâm thẳng Tào Tháo đáy lòng chỗ sâu nhất, làm hắn trong nháy mắt níu chặt, sợ hãi không thôi. Hán, thật đối ta tức giận. Tào Tháo thấp giọng nỉ non, âm thanh run rẩy, đã bối rối đến cực điểm. Tuân Úc gật đầu, trầm giọng nói, có một chuyện, chúa công nhất định phải biết được. Theo Văn Nhược góc nhìn, Trục Phong chi nộ, thực bởi vì Dương Tu làm lúc rối loạn, Hạ Hầu cùng Tào thị dòng họ lại quanh tay đứng nhìn. Trục Phong hiệu lệnh không ra, chư vị tông thân tướng lĩnh, đại thần trong triều riêng phần mình chiến thắng, đóng cửa tự vệ, chỉ sợ tổn hại cùng tài sản riêng. Chỉ có Trục Phong tự mình dẫn binh mã xông vào trong cùng, phương bảo toàn hứa xương cùng bệ hạ an uy. Nếu không phải lão chúa công kịp thời ra mặt, bọn hắn mà ngay cả một binh một tốt cũng không chịu xuất động. Tào Tháo nghe này, chấn kinh bật phần, tiếp theo lên cơn giận dữ. Những người này, dám quanh tay đứng nhìn. Hoang đường, hô trướng. Hắn manh kích trong xe giường êm, khuôn mặt vặn mèo, giận không thể ức. Giáng đại nguy nan lúc thở ơ lạnh nhạt, đem gánh nặng toàn bộ ép tại Trục Phong một người chi vai. Đây là tại buộc hắn đi, như thật sự đem hắn bước đi. Giết những người đó cũng không quan tâm nhiều hơn mấy cái. Thiên hạ chưa bình định, cường địch vây quanh bốn phía, những này tầm mắt nhỏ hẹp chi đổ lại đã bắt đầu. Tào Tháo tim đột nhiên siết chặt. Trục Phong tức giận. Ta ha có thể không giận, ta thậm chí muốn. Mà thôi. Trái tim băng giá. Tào Tháo liền hoàng cung cũng không đặt chân, vẹn vẹn điều động Tuân Úc tiến về cùng trong mặt thấy thiên tử khởi thảo chiếu lệnh, chính mình thì cấp tốc trở về Tư Khương phủ. Mới vừa vào cửa, liền thấy túc vệ Hứa Trừ đứng lặng trong viện. Hắn bước nhanh ghé qua mà bảo. Tiền viện bên trong, đông đảo Hạ Hầu cùng Tào thị tông tộc tử đệ sớm đã xuống lại tới, nhao nhao hỏi thăm Tào Tháo tình cảnh. Ồn ào phân loạn, tuổi tác so le, mà tại một nhóm người này bên trong chức quan tối cao, địa vị nhất tôn giả, tự nhiên chính là Tào Hồng. Đại ca, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lưu Bị cùng Hứa Phong đều công bố ngài hứa hẹn bọn hắn thông minh. Một cái đã phó Từ Châu, một cái trước đây tiểu bái. Hai người này không được bỏ mặc. Hứa Phong sớm đã công cao đóng chủ, nếu như hồ ngôn loạn ngữ. 3. Tào Tháo đột nhiên vung tay, một cái vang dội cái tát quất vào Tào Hồng trên mặt. Hai mắt lập tức vằn vện tia máu. Hắn rút ra bên hông bội kiếm, kiếm này tên là Thanh Công. Mũi kiếm thẳng đến Tào Hồng cổ họng. Lập tức, chúng dòng họ phải sợ hãi giật mình thất sắc. A Man, ngươi đây là muốn làm gì? Mau để kiếm xuống. Lập tức buông xuống. Tào Tháo lạnh lùng đối Hứa Trừ nói, trọng thang, đem những này người đều đuổi đi ra. Ta muốn đi thấy ta a ông. Tuân mệnh. Điện vi trường thương trong tay quét ngang, nghiêm nghị quát, toàn tất cả lui ra. Lan ra ngoài. Chương 91, Tào Tháo nước mắt mắt. Hứa Phong xuất sư biểu. Chương 91, Tào Tháo nước mắt mắt. Hứa Phong xuất sư biểu. Tào Tháo vội vàng đi vào nội trạch, bước nhanh xuyên qua đình viện, thẳng đến nội đường, đi vào phụ thân Tào Tung căn phòng, chỉ thấy lao nhân đang ngồi ngay ngắn trước án. Tới. Tào Tung vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Quỳ xuống. Tào Tháo khẽ giật mình. Vừa rồi uy thế trong nháy mắt tiêu tán, tại trước mặt phụ thân, hắn vĩnh viễn chỉ là cái kia cần răn dạy hải tử. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, chính mình lúc đầu sở học tất cả khôn ngoan, đều xuất từ phụ thân thân truyền thụ. Bất luận là truyền miệng, vẫn là lấy mình làm gương, đều là vỡ lòng tri ân. Cái này phong giản sách, chính ngươi nhìn kỹ. Tào Tung chỉ trên bàn kia quyển từ Hứa Phong lưu lại thẻ tre. Này tin truyền vì Tào Tháo mà biết, chữ chữ đều lời từ đáy lòng. Tào Tháo ngồi quỳ chân tại trước án, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vạn vạn chưa từng ngờ tới, mình cùng Trục Phong quân thần chi tình, cuối cùng rồi sẽ đi đến tình cảnh như vậy. Tào Tung không nói một lời, trong mắt hắn, con của mình chính là đương thời nhất anh minh chúa công, tự có quyết đoán chi đạo. Tào Tháo chậm rãi triển khai thẻ tre, trên đó lấy hợp quy tắc chữ tiểu truyện khắc lấy Hứa Phong trần tình ngữ liệu. Đây là một phong cực kỳ trang trọng thư. Thân bản thứ dân, cung canh tại mẫu tài chi địa, lay lắt tính mệnh tại dung chuyển chi thế, không cầu lộ ra tên tại chư hầu ở giữa. Chúa công không lấy thần hèn mọn, hạ mình, thắp đến tâm sự thâu đêm tại trong quân trướng, hỏi kế tại thời cuộc sự tình, thần bởi vậy cảm kích, liền hứa tiên đế lấy hiệu trùng đổi chỉ. Thần Lâm biểu rơi nước mắt, từng chịu mệnh tại Duyện Châu tan tác lúc, phụ mệnh tại khốn khó nguy nan thời điểm, đến nay đã 2-3 năm vậy. Chúa công biết thần cẩn thận, cho nên tại Từ Châu nguy hiểm, ngụy đế chi nạn, phó thác trách nhiệm tại thần thân. Tự thụ mệnh đến nay, ngày đêm ưu tư, chỉ sợ cô phụ nhờ bà, tổn hại cùng chúa công anh danh, cho nên nâng nhà di chuyển, đơn kỵ lao tới, như viên thuật chưa diện, cuối cùng không quay lại còn. Nay bản làm bình định loạn thế, lẽ ra nên cạn kiệt ngu rốt chi lực, diện trừ gian định lịch tặc, phú hưng hán thất giang sơn, cũng đều cứu kinh. Không sai thần vị trí, đã thu nhận dòng họ nghi kỵ, không bằng rời xa miếu đường, quy ẩn điện biên. Sau đó, chúa công có thể bắc kháng Viên Thiệu, cướp đoạt Thanh Châu. Một năm về sau, lại cùng Công Tôn Toàn Nam bắc giáp công, làm Viên Thiệu hai mặt thủ địch. Như thế, thì phương Bắc dần dần có thể yên ổn. Mà Viên Thiệu người này, tuy nhiều mưu lược lại thiếu quyết đoán, nhị tử tranh chấp, tất có chữa vị chi tranh, chúa công cuối cùng rồi sẽ phá đi. Thân cận Hiền Lương, xa lánh Gian Định, đây là Tây Hán hương thịnh chi nhân. Thân tín tiểu nhân, xa lánh Trung Thần, đây là hậu Hán suy vong chi nguyên. Nguyện chúa công thiện đãi về sau chi sĩ. Một thiên này văn tự, đúng là hóa dụng hậu thế kia truyền tụng tiên cổ biểu trường, lưu loát, mấy trăm nói đều đơn giản hữu lực, tình lý rõ ràng. Tào Tháo gần như có thể tưởng tượng, Hứa Phong viết xuống này biểu lúc nội tâm cực kỳ bi thương, là bực nào thất vọng cùng trái tim băng giá, mới có thể dứt khoát rời đi. Hắn càng đem cả nhà mang đi Từ Châu, như sự bại thì thành hủy người vong, như thành công cũng đem hoàn toàn ẩn lui, vĩnh biệt triều đình. Cái này, Trục Phong, là ta chi tội, là ta Tào Mạnh Đức chi tội a. Hắn gầm nhẹ, cơ hồ đem cái chán chống đỡ đến mặt đất, nội tâm cuồn cuộn như nước thủy triều, bi thống khó đè nén, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt. Trên thực tế, Hứa Phong tại viết xuống bản này văn tự lúc, từng lặp đi lặp lại suy tư thật lâu. Dù sao đã hồi lâu chưa từng đọc thuộc lòng này văn, ký ức sớm đã mơ hồ, chỉ có kiệt lực hồi ức mới miễn cưỡng trở lại như cũ nguyên trạng. Đây chính là miếu quan công 10 chết một trong gia cắt Vũ Hầu lưu lại thiên cổ đồng hồ nổi tiếng, một khi đặt bút thành văn, tình cảm chi nặng nề, lực lượng chi rung động, quả thực phá vỡ tâm nước phủ. Làm Tào Tháo đọc được cuối cùng một đoạn, phát hiện cho dù Hứa Phong nản lòng phải trí, lại vẫn vì chính mình chủ tính bố cục, không khỏi chóp mũi chua chua, nhiệt lệ lần nữa trượt xuống. Cái này, thật sự là Trục Phong thân mới biết. Tào Tháo ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân Tào Tung, cái sau yên lặng gật đầu. Sau một hồi lâu, Tào Tung Vương mới mở miệng, "Trục Phong chi tài, đương kim trên đời không người có thể đụng. Này biểu chi tâm, thiên địa trung giám. A Man, ngươi những cái kia quyền như cùng ngăn được thủ đoạn, từ nay về sau không cần lại dùng. Ta đã sớm nói, Trục Phong chính là ta Tào gia đại ân người, tuy là ngươi, cũng không thể lạnh tâm." Tào Tháo hốc mắt lập tức bị nước mắt lấp đầy, nhịp tim kịch liệt như trống. Giờ phút này hắn mới chính thức ý thức được, chính mình phạm vào như thế nào sâu nặng sai lầm. Hứa Phong chưa từng có qua cùng dòng họ tranh thiên hạ chi ý, ngược lại vô tội tiếp nhận như vậy nghi kỵ cùng xa lánh. Đúng vậy, đó chính là ghen ghét. Tào Tung than nhẹ một tiếng, nói: "A Man, ta dư ngày không nhiều, ngươi chỉ cần nghĩ rõ ràng, đến tột cùng muốn cái gì. Như đại hán cuối cùng rồi sẽ lỡ, đó cũng là thiên mệnh cho phép. Về phần Trục Phong bên kia, như có khả năng, liền nhường hắn trấn thủ Từ Châu, không trở về cũng được." Là Tào Tháo chỗ mai phục dập đầu, lui ra khỏi phòng lúc, trong tay đã nắm chặt kia quyển sách giảng. Không bao lâu, Tuân Lúc đã ở ngoài cửa chờ. Thấy Tào Tháo hiện thân, lập tức bước nhanh về phía trước, vội vàng hỏi: "Kế tiếp nên như thế nào làm việc?" Trục Phong thư từ bên trong, nhưng có sách lược. Tào Tháo khỏe mắt còn mang nước mắt, yên lặng đem thư từ đưa cho Tuân Lúc, thanh âm trầm thấp: "Ngươi tự mình xem đi." Lập tức cao giọng hạ lệnh: "Hứa Trừ nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, phàm Tào thị, Hạ Hầu thị dòng họ, hết thể biếm chuất cấp 1, phạt đi cả 5 đồng lộc. Tất cả tiểu quận đất phong toàn bộ thu hồi. Phàm muốn người làm quan, nhất định phải trải qua xem xét nâng khảo hạch mới có thể phân công. Lần này quyết điểm, nhớ là toán qua một cái, ngày sau nếu có công tích mới có thể triệt tiêu, tạm không thâm cứu. Khắc, sau này nếu có lại nói Hứa Phong Hứa đại nhân có mang phản ý giả, chạm." Cái cuối cùng chạm chữ, hắn cơ hồ là thở dài mà ra. Hứa Trừ nghe xong, lập tức mừng rỡ như điên. "Khuyên đúng rồi, quả nhiên khuyên đúng rồi. Ta liền biết chúa công tuyển sẽ không cô phụ Hứa đại nhân." Hắn hưng phấn đến như là trẻ con, ngay sau đó lớn tiếng chờ lệnh: "Vậy chúng ta cái này liền lên đường đi Từ Châu a." Tào Tháo miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ, nói: "Hừ, việc này không thể vội vàng. Ngươi trước xuất 5000 thiết kỵ đi đầu, chờ Hạ Hầu Đôn đại quân đến, ta lập tức lên đường." "Ai, được rồi, ta cái này xuất phát." Hứa Trừ bước nhanh mà rời đi, đem Tào Tháo mệnh lệnh một chữ không lọt truyền đạt cho chư vị dòng họ. Lúc này, Tuân Lúc thân thể lại khẽ run lên, trong miệng thì thào thì thầm: "Thần bản áo vải, cung canh tại Nam Dương, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế không cầu nghe đạt đến chư hầu, không cầu nghe đạt đến chư hầu chúa công." Tuân Lúc hốc mắt từng đỏ, cổ họng nghẹn nào. "Ngài, thật sự là trách lầm Trục Phong a." Tào Tháo cõng tại sau lưng tay đột nhiên nắm chặt, tiếng nói khàn khàn nói: "Đêm này trong ngoài liên quan đến cụ thể phương lược nội dung cắt đi, còn lại bộ phận sao chép đến Hứa Xương, không, truyền khắp thiên hạ. Ta muốn làm cho tất cả mọi người trông thấy, ta Tào Tháo là như thế nào kính trọng chân chính cánh tay đắc lực chi thần, tuyệt không có chút nào làm hại chi tâm. Muốn để tứ hải đều biết, lần này ta Tào Tháo nhận lầm. Tào A Man luôn luôn biết sai không thay đổi, cự không túi đầu. Duy chỉ có lần này." Tuân Úc trong tay thư từ siết chặt, lập tức thật sâu hạ bái. Hắn hiểu được, Tào Tháo quả nhiên không giống thường nhân. Cử động như vậy, đã là đối Hứa Phong gấp bội hậu đãi, lại mượn trừng phạt nhà mình tông tộc dẹp an phủ kẻ sĩ chi tâm. Nay cử động vừa lộ, thiên hạ hiện tại tất nhiên tranh nhau tìm tới, lại là một bước tuyệt không thể tả cờ. Chương 92, không phải là Hứa Phong quỷ kế. Chương 92, không phải là Hứa Phong quỷ kế. Lúc này, tại Nam Dương Long Trung một gian nhà tranh bên trong, một gã tuổi trẻ nho sinh bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, hắt hơi một cái. Trong lòng hắn không hiểu một sợ, hình như có cảm ứng. Ân, sao bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung? Nho sinh thấp giọng tự nói, ngớ ngác một lát, chợt xoay người tiếp tục ngủ. Ba ngày sau đó, Hứa Trừ đã tự Hứa Xương lên đường, quân lệnh cũng truyền khắp tứ phương quận huyện, điều động binh mã hỏa tốc hướng Từ Châu tập kết. Tuy là chưa huấn luyện mới tốt, cũng cùng nhau đưa đến tiền tuyến. Hắn còn không rõ ràng Từ Châu tình hình thực tế, nhưng trong lòng tin tưởng, cho dù Hứa Phong mới bỏ qua người, như binh lực chống giống, cuối cùng khó mà chống đỡ được, càng không nói đến thông dung ứng đối viên thuật đại quân. Lúc này thế cục vạn phần gấp gáp, nhưng mà theo Tào Tháo mật lệnh, Hứa Trừ xuất 500 tử sĩ cưỡng ép xâm nhập tông thân phủ đệ, tuyên đọc mấy cái gần như hủy diệt tính mệnh lệnh, thu hồi phong ốc, biếm chất chức quan. Cử động lần này trực tiếp tước đoạt dòng họ quyền thế, thậm chí đoạn tuyệt ngày sau quật khởi con đường. Chư dòng họ đều tức giận, nhao nhao vọt tới Tào Nhân chỗ khiếu nại, liên quan Tào Thuần, Hạ Hầu Liêm, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Kiệt bọn người đều chịu tác động đến. Trong lúc nhất thời, Tào Hồng trong phủ đầy áp người. Cuối cùng là duyên cớ nào? Một đạo tấu chương, không phải là Hứa Phong quỷ kế. Chúa công sợ là vấn đầu. Ta Hạ Hầu nhất tộc, năm đó thật là dốc hết gia tài đi theo khởi binh. Càng nhiều năm hơn thất tuần lão giả trụ trưởng đứng ở đỉnh viện, tự không rời đi. Tào Hồng gần như sụp đổ, các ngươi hướng ta trách móc để làm gì? Đi từ không phủ nào a? Ta cũng bị giáng chức, dòng dã một năm đồng lộc toàn bộ khấu trừ. Trước kia thuế ruộng đều là Hứa Phong trích cấp, này khiến như chuyển đến tay hắn, đoạn sẽ không lại cho chúng ta mảy may. Tam thúc, các vị trưởng bối, dưới mắt điền sản ruộng đất đã có thu hoạch, còn chưa đủ an độ quãng đời còn lại sao? Hạ Hầu Liêm, Tào Hồng gầm thét mấy tiếng, lại thúc thủ vô sách. Thử Đan, Thử Đan, bạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn cao giọng kêu gọi. Một lát sau, ngoài cửa đi vào một vị dung mạo tuấn lãng thanh niên tướng quân, người mặc áo giáp, hông đeo trường kiếm. Bang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm trầm thấp mà túc sát, chư vị thúc bá, chúa công giờ phút này lôi đỉnh tức giận, ta cũng không dám vào nói. Thiên công di huấn, ai dám làm trái? Hàn quang chiếu mặt, đám người dần dần im lặng, chỉ là thấp giọng nói nhỏ. Dòng họ mặc dù ánh mắt nhỏ hẹp, không sai sầu lo cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Dù sao Hứa Phong bây giờ công huân lớn lao, chỉ dựa vào một tờ biểu trường, mặc dù có thể ca tụng kỳ tài, lại không cách nào chứng minh tâm không khắc chí. Nếu như ngày sau hắn quyền thế ngày càng hưng định, tay cầm trọng binh, bay giáo một kích, tranh đoạt thiên hạ, lại đem như thế nào? Không sai Tào Chân đã đến, đám người liền không thể không thu liễm, bởi vì thân phận cực kỳ đặc thù. Năm đó Tào Tháo cử binh thảo động, Tào Chân cha Tần Thiệu vì đó mộ binh, sau là Dự Châu Mục Hoàng Nguyện làm hại. Tào Tháo thương ốm yếu, liền thu dưỡng Tào Chân vì bản thân tử. Cho nên Tào Chân chính là nhận làm con thừa tự Tào Thị chi tử, cùng Tào Phi tình nghĩa thâm hậu. Nay nhị công tử Tào Phi ngày càng trưởng thành, mặc dù không kịp huynh trưởng Tào Ngang, tuy nhiên nhiều lần kiến công cực khổ, tương lai tất có thể từng bước chấp trưởng quân chính sự việc cần giải quyết. Mà Tào Chân đang là liên tiếp tông tộc cùng Tào Phi, thậm chí Tào Ngang ở giữa trọng yếu đầu mối then chốt. Hoàn toàn chính xác, Tào Chân quá khứ có nhiều chu toàn, làm tông tộc thu hoạch rất nhiều. Nhưng những người này lòng tham không đáy, cuối cùng đến Tào Hồng cũng khó áp chế. Chư vị Tào Chân âm thanh lạnh lùng nói, ta tuổi tác còn nhẹ, nếu có không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm, làm ra xúc động tiến hành, mong rằng nghĩ lại. Lời vừa nói ra, đám người càng là không người dám nói bừa. Đất phong bị gọn, quan tước bị biếm, việc này vì sao mà lên, các ngươi làm thật không biết. Bây giờ Tào Nhân thúc phụ không tại, Nguyên Nhượng thúc phụ cũng không về, tung muốn tranh biện cũng không thể nào nói lên. Trong quân có thể cùng Hứa Phong Hứa đại nhân sánh vai chiến công người, duy hai người này mà thôi. Nếu có nhàn hạ, không bằng thu liễm cử chỉ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chúa công tâm ý, chư vị sao lại không hiểu? Bất quá là nộ khí chưa tiêu mà thôi. Không sai, các ngươi vốn cũng không nên sinh lòng oán hận. Tào Hồng sửa sang lại vào áo, trong lòng tràn đầy đắng chát. Đêm qua hắn tiến về tư không phủ, còn chưa nhập môn liền bị Hứa Trừ lên án mạnh mẽ, muốn động tay phản kháng lại bị chế trụ hai tay, không thể động đậy. Nếu không phải mình thân làm tông thân tướng lĩnh, lại dưới trướng thống có 5000 tinh nhuệ, chỉ sợ sớm đã mệnh tang Hứa Trừ chi thủ. Cần biết người này thân là túc vệ, được hưởng sát nhân chi quyền, phản tự tiện xông vào tư không phủ người, giết chết bất luận tội. Hơn nữa Hứa Trừ người này, tính tình cực kỳ bướng bỉnh, quả thực như cùng một đầu bướng bỉnh con lửa. Giảng không thông đạo lý, hắn e là cho dù là chúa công mấy vị công tử, nếu dám đối chúa công vô lễ, cũng biết không chút do dự ra tay giáo huấn. Thật không biết từ chỗ nào tìm tới như vậy tên lỗ mãng. Từ Đan nói cực phải, các ngươi tại ta chỗ này cãi lộn, không có chút ý nghĩa nào. Tào Hồng thở dài một tiếng, đám người cái này mới dần dần an tĩnh lại. Có thể cái này miệng oán khí có thể nào như vậy nuốt xuống? Chúng ta lúc trước bỏ ra nhiều ít tâm huyết mới đổi lấy hôm nay chiến tích, bây giờ tính là gì chiến tích? Ngươi cũng là nói một chút. Tào Hồng đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, lên cơn giận dữ, chỉ vào một vị tuổi trên 50 lão nho sinh nghiêm nghị trách cứ, ta đem dưới trướng 5000 tinh nhuệ toàn bộ giao cho ngươi. Đan Dương binh cũng không phải nhược lữ, ngươi có muốn hay không? Ngươi có dám đi hay không là ta cướp đoạt Viên Tiệu Kỳ Châu, Tịnh Châu. Có gan ngươi liền đi. Ngươi nếu thật có thể cầm xuống, công lao tự nhiên về ngươi. Huống hồ bốn châu chi địa cũng có thể chia cắt, dưới mắt chỉ có Duyện Châu cùng Từ Châu, không bằng trước đem toàn bộ Duyện Châu phong cho các ngươi tự hành chiêu mộ sĩ tốt trấn thủ, như thế nào? Tào Hồng đảo mắt đám người, thấy Hạ Hầu Liêm, Hạ Hầu Kiệt, Tào Thuần bọn người đều túi đầu không nói, ánh mắt rơi vào Tào Thuần trên thân, hỏi: "Từ Hòa, ngươi phụ trách hộ vệ vệ công, ta lại hỏi ngươi, vệ công từng yêu cầu qua một phần phong thưởng sao? Vệ Tư không những chưa từng tìm lấy, ngược lại sớm đã thoái ẩn hưởng lạc, đem thiên hạ đại nghiệp giao phó cho Tào Mạnh Đức, chính mình thì kinh thương đưa sinh, tu viện ăn cư, áo cơm không lo, an độ quãng đời còn lại. Đây mới thật sự là hiền giả thấu đáo chi sĩ. Tào Tuấn lắc đầu, thấp giọng nói, chưa từng. Nhưng còn có cái gì nhưng là? Tào Hồng gác tay mà đứng, lạnh giọng quát, hết thể trở về. Ngày sau đại ca tuyệt sẽ không quên chiến công của các ngươi. Vốn là người một nhà, tranh đến đầu rơi máu chảy, há không buồn cười? Bây giờ còn chỗ nguy nan lúc, hẳn là các ngươi lấy vì thiên hạ đã định không thành. Ngày sau ai như làm tức giận đại tư nông Hứa Phong đại nhân, đừng trách ta không nhắc nhở, chém đầu gian chúng, cũng đừng mắng ta. Đại ca thật là lấy quân lệnh hạ đạt nghiêm lệnh. Ai muốn thử xem, cứ việc đi. Thiếu một người, liền thiếu một phần công. Kỳ thật Tào Thuần cũng là trọng pháp luật kỷ cương người. Việc này truy căn tố nguyên, thực từ Hạ Hầu Đôn bút lên. Hắn công lao đã cao, lại cùng Tào Tháo thân dày, bây giờ há lại cho Hứa Phong một người độc tài đại công, cơ hồ che lại Tào thị cùng Hạ Hầu thị hai nhà chi cùng. Mà thôi, tất cả giải tán đi. Ta cũng nên rút quân về doanh. Chờ Nguyên Nhượng đại quân trở về, lập tức đi đến Từ Châu. Dưới mắt Tử Hiếu tại Từ Châu tình hình chiến đấu không rõ, thật là khiến người lo lắng. Chương 93, Tôn Sách tiến binh Lư Giang. Chương 93, Tôn Sách tiến binh Lư Giang. Lúc này, tiểu phái thành bên trong tân nhiệm quan viên vừa mới đến nhận chức, người này chính là Trình Dụ, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy tự Tào Tháo bên người điều đến tiểu bái chủ chính, phổ biến nền chính trị nhân tử, phải trước ổn định dung chuyển thế cục. Nơi đây bốn phía yên tĩnh im ắng. Trước kia bách tính theo Lưu Bị rời đi người đã gần một nửa, bất luận giàu nghèo, nhiều cảm niệm ân nghĩa, cho nên lựa chọn đi theo, hoặc quên giúp đỡ quân, hoặc mang theo quyến đồng hành. Đây chính là Lưu Bị chỗ hơn người. Vị này Lưu Hoàng Thúc, xa không phải rất nhiều sách sử, văn hí bên trong miêu tả như vậy mềm yếu vô năng, vận mệnh đau khổ. Trên thực tế, hắn võ nghệ không tầm thường, nhu lược thâm trầm, hiếm người sánh kỵ. Tinh tế suy nghĩ liền có thể minh bạch, Lưu Bị mặc dù thường bị người lên án dối trá, hiểu được nội tình người lại tin tưởng, hắn bất quá là ngụy thi nhân đức tận lực ngụy trang mà thôi. Nhưng mà hắn xuất thân hàn vi, biết rõ chỉ có lấy nhân lập thân, phương đến nhân tâm. Nếu có thể ngụy trang cả đời, kia liền trở thành chân thực. Theo không có gì cả tay trắng làm nên sự nghiệp, cuối cùng thành một đời đế vương, phần này năng lực chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh phi phàm sao? Lưu Bị chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ cho dù chỉ có một vạn binh mã, cũng định biên kích không đổ hắn. Hoặc là nói, hắn đối kế hoạch lớn bá nghiệp kiên định tín nhiệm, khiến cho cái này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thực cực kỳ xảo trá hồ ly, rất khó bị chân chính tiêu diệt. Liên tục hơn 10 ngày, Lưu Bị đều tại hành quân đi đường. Xôi Nam Thọ Xuân, lại đi bất quá hơn 30 dặm, liền có thể đến. Mà giờ khắc này Thọ Xuân quân coi giữ bất quá mấy vạn, Lưu Bị chỉ cần chiếm cứ 2-3 huyện thành, thành nhỏ, liền có thể đóng quân cố thủ, từng bước mở rộng thế lực. Sau đó nhưng cùng biên thuật trường kỳ giằng co, lại thuận thế hướng Nam quyết trương. Hắn dưới mắt kiên kỵ nhất, chính là cùng Hứa Phong chính diện giao phong. Bởi vậy kiên quyết lách qua Hạ Phỉ, tuyệt không giao thiệp với. Đại ca, mấy ngày nữa liền có thể trông thấy Thọ Xuân. Như khai chiến sắp đến, viên thuật sợ đem dẫn đầu xuất binh nên kích, việc này ngươi cần phải nghĩ lại. Quan Vũ cưỡi tại trên chiến mã, thần sắc có chút tự phụ mở miệng, ta hiệu đao doanh đều là trong trăm có một tinh nhuệ, nếu bản về giã chiến có lẽ có chỗ không đủ, nhưng nói đến công thành nổ trại, tuyệt không một chút sai lầm. Ân, chỉ có liều mạng một lần. Bây giờ Từ Châu Từ Hứa Phong chấp trưởng, người này mưu lược sâu xa, trí kế hơn người, không phải chúng ta tùy tiện có thể địch. Các ngươi chỉ cần vì chính mình mưu đầu đường ra, Thọ Xuân thế tại tất nhiên tranh. Ta thân làm đại hán hoàng thúc, viên thuật dám nghịch thiên xưng đế, mê hoặc cương thường, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Phi gấp giọng nói, kia ta cái này mang binh đánh tới. Định vì đại ca trong vòng 10 ngày, gỡ xuống Thọ Xuân thành. Lưu Bị than nhẹ một tiếng, tam đệ, ngày sau ngôn ngữ còn cần châm trước, không thể lại như vậy lỗ mãng xúc động. 10 ngày, chỉ là điểm này binh lực, chớ nói 10 ngày, sợ là một trận cường công liền sẽ toàn bộ hao tổn tại dưới thành. Cường công hiển nhiên không thể được. Trương Phi hậm hực cúi đầu, trong lòng thầm cảm thấy đại ca dường như thay đổi. Có lẽ là ở lâu hứa xương, cả ngày độc nghĩ mặc mớn, ít cùng nhân luôn, tính tình dần dần trầm tĩnh lại. Biến hóa này, nói đến còn phải quy về Tào Tháo cùng Hứa Phong ảnh hưởng. Ta có thể chạy ra sinh lộ, đã là vận hạnh. Dưới mắt ta quyết ý thảo phạt viên thuật, trọng trấn Hán thất uy danh. Mặc dù binh lực đơn bạc, không sai chỗ chức trách, há có thể lùi bước. Đã là dòng họ, tự nhiên đứng ra, coi là làm gương mẫu. Trước lấy Thọ Xuân bên ngoài chư huyện, dàn xếp bách tính, ổn định căn cơ, lại đổ tiến thủ. Tuân mệnh. Bọn hắn bỏ cựu địa tiểu bái, xuất quân lặng yên tới gần Thọ Xuân. Quan Vũ cùng Trương Phi điểm lĩnh sĩ tốt, một đêm cực chiến, liên tiếp công chiếm 3-4 tòa thành nhỏ, hình thành kỳ giác chi thế. Mấy bạn bách tính có thể an trí, quân doanh thì chọn nước mà trú, theo sông cắm trại. Đến tận đây, mới tính chân chính đặt chân. Sáng sớm hôm sau, phái ra trinh sát về doanh bẩm báo quân tình. Bọn hắn một đường dò xét đến Thọ Xuân vùng ngoại thành, phát hiện thủ thành binh lực thưa thớt, cũng không trọng phòng. Lại đi về phía nam điều tra, chặn giết một chi truyền lệnh người mang tin tức, phương mới biết được nội tình. Tình báo đưa đến Lưu Bị trước án, hắn trắng đêm chưa ngủ. Bên người văn thần giải rác, vẹn vẹn tôn cản, mi trúc có chút tài học, không sai bàn luận nhu lược, vẫn không kịp Lưu Bị bản nhân. Nhị đệ, tam đệ, mau tới xem này mật báo. Lưu Bị ánh mắt sáng ngời, triển khai quân tình văn thư. Hai người xích lại gần xem xét, đều lộ vui mừng. Đêm qua, viên thuật phái khoái mã lao tới khúc ca, hướng Tôn Sách cầu viện, nôn từ khẩn thiết, gần như cầu thần. Không sai, cứ nghe Tôn Sách đại quân đã gần kể gần Lư Giang. Kể từ đó, Lư Giang, khúc ca, Cửu Giang, dự trương các vùng sợ sắp hết nhập Tôn Sách chi thủ. Đây là cơ hội trời cho. Ta muốn thân phó Kinh Châu, gặp mặt Lưu Biểu, cùng bàn đại kế. Ai muốn tùy hành?
Ta đi.
Trương Phi lập tức ứng thanh, nhếch miệng cười nói, ta không yêu thống quân quản sự, vừa vặn bồi đại ca đi một chuyến. Quan Vũ cũng gật đầu nói, tam đệ thống binh lúc như uống rượu hỏng việc, động một tí trách phạt tướng sĩ, thật không phải thượng sách,
không bằng theo huynh đồng hành.
Ta lưu thủ bốn huyện, chấm đợi Hứa đại nhân động tĩnh. Lưu Bị hai mắt tỏa sáng, vô án nói, đối.
Ngươi cái này một lời nhắc nhở ta.
Lập tức đem Tôn Sách tiến binh Lưu Giang tin tức mang đến Hứa Phong chỗ, nếu có thể liên thủ trung kích, Viên Thuật thua không nghi ngờ. Lập tức, Lưu Bị chỉnh đốn hành trang, mang theo Trương Phi xuất mấy chục thân vệ, tự dự châu nhập cảnh Kinh Châu, thẳng xu thế tương dương mà đi. Như vận khí còn tốt, có thể thắng được duy trì. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, việc này khó liệu. Dù sao năm đó Lưu Biểu độc thân nhập chủ Kinh Châu, trải qua nhiều năm cân nhắc, còn khó mà hoàn toàn trưởng khống nơi đó gia tộc quyền thế thế lực. Chuyến này không nghi ngờ gì tràn ngập phong hiểm. Không sai ngày hôm nay chi Lưu Bị, tâm trí sớm đã không giống trước kia. Vào buổi tối, Lưu Bị truyền lại quân tình cũng đưa đạt Hứa Phong trong tay. Lúc này Hứa Phong đã chính thức chịu mặc cho Từ Châu Mục, nắm toàn bộ toàn châu chính vụ, chỉ thiết lập tại Hạ Phì, thiết lập công sở, phổ biến đồn điền hương tu thủy lợi tiến hành. Càng lấy đại tư nông chức vụ, tự duyện châu điều vận lương thảo, cũng mở kho phát tóc, cứu tế lưu dân. Quân tình đưa đạt lúc, Tào Nhân phân chân không thôi, tự quân doanh chạy nhanh đến, tại phủ nha bên trong hướng Hứa Phong bẩm báo. Trúc Phong, ngươi mau nhìn, Tôn Sách đã xuất binh, Lưu Giang sắp tới có thể phá. Hứa Phong cười nhạt một tiếng, việc này ta đã sớm biết. Lại như thế nào? Tào Nhân thần sắc cứng đờ, lập tức cười theo nói, ai nha, đã như vậy, chúng ta lớn có thể trực tiếp phát binh Thọ Xuân, cứ như vậy, Viên Thuật hai mặt thù địch, tất nhiên chống đỡ không nổi, chỉ sợ không chống được mấy ngày, liền sẽ sụp đổ. Hứa Phong khoát tay nói rằng, hắn sớm đã tan tác, dưới mắt bất quá là bước chó nhập nó hẻm, chắc chắn phản công, chúng ta không thể làm cái kia xông vào trước nhất chim đầu đàn. Hắn muốn là tiếm danh xưng đế nguy chủ, cuồng vọng đến cực điểm, dám khiêu chiến đại Hán chính thống, quân hùng thiên hạ đều muốn chu diện, không cần chúng ta xuất động thủ trước. Chúng ta chỉ có 3 vạn binh lực, cho dù Hứa Trừ xuất quân đổi tới, lại triệu tập 4 phía mới quên chi tốt, cũng bất quá khó khăn làm 4 vạn. Chờ ta Bạch Kỵ đem Thọ Xuân xung quanh địa hình toàn bộ hội chế thành đồ, bàn lại tiến quân không muộn. Chương 94, tại hạ, một mực tại trong phòng A. Chương 94, tại hạ, một mực tại trong phòng A. Bạch Kỵ. Tào Nhân chấn động trong lòng. Thì ra Hứa Phong dưới trướng không chỉ có kia chiến vô bất thắng hắc kỵ, lại vẫn có khác một chi chuyên tư trinh sát dò xét Bạch Kỵ. Cái loại này tinh nhuệ đến tuột cùng là như thế nào thao luyện mà thành? Tào Nhân lập tức ngơ ngẩn, người và người mưu lược chiến lệnh lại thật có như thế cách xa sao? Chúng ta động tác càng nhanh, tiếp nhận phản công liền càng mạnh mẽ. Hắn bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ, sợ rằng sẽ trở thành trong lịch sử tại vị thời gian ngắn nhất hoàng đế. Kỳ Linh vừa chết, bộ hạ tướng lĩnh làm theo ý mình, lại không người chủ trương tiếp tục vây công Hạ Phì, dù sao ngày đó giết ra hắc giáp thiết kỵ quá mức dọa người. Đối phương binh khí dễ như trở bàn tay liền có thể xuyên thủng phe mình thiết giáp, mà nhà mình đao kiếm liền áo giáp mặt ngoài đều khó mà bị phá. Hứa Phong chỗ dùng binh khí đều lấy bách luyện cương rèn đúc, độ cứng cực cao, cứng cỏi vô cùng. Bình thường binh giới căn bản là không có cách chống lại, lại trọng lượng xa siêu thường quy, bình thường sĩ tốt cơ hồ không cách nào khống chế. Bởi vậy, viên quân sớm đã lặng yên rút lui, chỉ để lại đầy đất tàn doanh đoạn trướng. Tào Nhân chưa ra khỏi thành truy kích, thật là cử chỉ sáng suốt. Kỳ Linh sau khi chết, các bộ mất đi lệ thuộc, tiến thôi không theo, hỗn loạn không chịu nổi, không biết nên lui hay là nên công, lẫn nhau hôn chiến thành một đoàn. Có người đề nghị thừa cơ tiến công Hạ Phì. Dù sao, như Hạ Phì quân coi giữ thấy trận địa địch đại loạn, thế tất xảy ra thành phản kích, ý đồ đoạt lại mất đất, trọng trấn uy danh. Một khi thành cửa mở ra, chính là bọn hắn bố trí mai phục phản sát cơ hội tốt. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Tào Nhân án binh bất động, ngược lại tăng cường thành phòng, đề phòng sông nghiêm. Lần này, còn thừa hơn 9 vạn binh mã hoàn toàn lâm vào khốn cảnh, tiến thoái lưỡng nan, mở mịt vô phương ứng đối. Cuối cùng đành phải lựa chọn toàn diện rút quân. Mà tại Từ Châu 2/5 hạt cảnh nội, 7-8 cái huyện ấp trong thị trấn nhỏ, mỗi chỗ đều ở lại 3-4 ngàn sĩ tốt, số lượng không nhiều, lại cũng không phải có thể tùy tiện trừ bỏ. Trúc Phong, có thể nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, địa bàn sớm muộn sẽ bị chia cắt hầu như không còn, Tôn Sách nhất định chiếm chức mạng lớn cương vực. Hứa Phong cười nhạt một tiếng, chúng ta như không xuất thủ, hắn còn có thể đến lợi. Chúng ta như tùy tiện cường công Thọ Xuân, hắn ngược lại khó mà ngậm ăn. Bây giờ Viên Thuật mặc dù tam quân dùng mệnh, lại vẫn cần mấy vạn binh lực phòng bị từ châu phương hướng, không dám đem chủ lực toàn bộ đầu nhập Lư Giang. Nói đến đây, Hứa Phong vẻ mặt dần dần nghiêm trọng, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ ta quân tướng sĩ toàn bộ trở về. Tào Nhân trong lòng đống cảm giác cháy bỏng, đợi thêm, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nếu như chậm chạp chưa thể kiến công, bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, sẽ chỉ làm Tôn Sách càng thêm lớn mạnh. Kỳ thật hắn cũng không hiểu biết, Tôn Sách sớm đã lặng yên phát triển an toàn. Đương nội, ổn thủ Từ Châu mới là trọng yếu nhất. Nơi đây chính là thiên hạ kho lúa, căn cơ sở tại. Hứa Phong nói xong, phất phất tay, ra hiệu Tào Nhân trở về quân doanh, sau đó mệnh Quách Gia truyền lệnh, Triệu Chư tướng lập tức trở về. Quách Gia sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn Hứa Phong một người, hắn nhẹ nhàng thở dài, thế cục hỗn loạn, dưới mắt việc cấp bách làm mưu định tự vệ kế sách. Chỉ có chân chính trưởng khống Từ Châu, ân mới có thể rời xa Hứa Xương chỗ kia nơi thị phi. Vốn là thấp giọng tự nói, lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo âm lãnh thanh âm lặng yên vang lên, việc này dễ thay. Chỉ cần phái Lưu Bị xuất binh kiềm chế, chúng ta nhiều nhất lấy Hợp Phì cố thủ, liền có thể cách trở Tôn Sách tất cả thế công. Đậu xanh rau muống. Hứa Phong đột nhiên giật mình, suýt nữa theo chỗ ngồi bên trên nhảy lên. Giả hủ thanh âm. Hắn trong nháy mắt cảnh giác, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao tiếp cận xó xỉnh bên trong thân ảnh, hồi lâu mới mở miệng, ngươi. ngươi khi nào tiến đến? Ách, tại hạ, một mực tại trong phòng. A Giả Hủ sắc mặt lập tức hiện khổ, trong lòng bị quất, ta tốt xấu hiến kế, lo lắng hết lòng, lại bị như không có gì. Bất quá là bởi vì ngày thường kiệm lời ít nói mà thôi. Hứa Phong lúc này mới chú ý tới, Giả Hủ vẫn như cũ đứng ở bóng đen bên trong, không nói một lời, cũng không cùng bất luận kẻ nào đối mặt. Vừa rồi đám người đàm luận nghĩ lúc, hắn chỉ yên lặng dự tính, đứng được lâu, cơ hồ làm cho người quên hắn tồn tại. Đại nhân Giả Hủ đông nhiên mỉm cười tiến lên, không người nói khẽ, cớ gì khăng khăng độc trưởng Từ Châu? Cần biết nơi đây tựa như một ao vũng nước đục, trần đăng như vậy nhân vật, có chịu cam tâm túi đầu xương thần? Theo ta thấy, hắn vẫn mưu đồ cầm giữ Từ Châu sĩ lâm đứng đầu vị trí. Liên quan gì đến ngươi? Hứa Phong liếc xéo hắn một cái, à, ta nhớ được ngươi bất quá là thiết kế viện trước lại, sao ngược cầm lên công tào tâm tới? Hắc hắc, cái này sao? Giả Hủ khẽ vuốt sợi râu, trên mặt hiện lên một vẻ hơi xấu hổ nụ cười, còn không phải lo lắng đại nhân an nguy, mới lắm miệng như thế. Chỉ là tại hạ cảm thấy, đại nhân chi tâm, dường như có mấy phần quá mềm. Ha ha, Hứa Phong khẽ cười một tiếng, xem ra là ngươi rèn sắt đánh cho còn chưa đủ thông khoái. Không không không, đủ rồi, lại đánh coi như bốc hỏa chấm nhỏ. Giả Hủ đội vàng khoát tay, không bằng dạng này, chúng ta trước nghĩ cách đem Tào Nhân tướng quân đưa về, sau đó phái Điển Vi tướng quân cùng Tử Long tướng quân chủ trì mộ binh sự tình, ưu tiên theo Thanh Châu binh bên trong điều, từng bước thay thế đi bản địa Đan Dương binh. Kể từ đó, đại nhân liền bất động thanh sắc lột Đan Dương một phái căn cơ. Tiếp lấy, phổ biến mở trường kế sách, duy hiền là nâng, rộng phát chiêu hiền kiến, phân công thân tín của mình chấp trưởng quận huyện chính vụ, liền có thể từng bước ra không thế gia đại tộc. Về phần những cái kia thứ tộc thế lực, vốn là riêng phần mình chiến thắng, sớm không lực ngưng tụ, đến lúc đó tự nhiên sụp đổ. Như thế, Từ Châu ha không vững như Thái Sơn. Hắn giảng được mặt mày hớn hở, giọng nói nhẹ nhàng, lại làm cho Hứa Phong nhịn không được ngưng thần nhìn hắn hồi lâu. Như nhớ không lầm, Giả Hủ có thể xưng hắn mặt trong loạn thế một vị dị loại. Thậm chí không chỉ là dị loại đơn giản như vậy. Lúc tuổi còn trẻ bị phỉ người bắt cóc, lại tự xưng là thái úy Đoạn Quýnh cháu, doa đến cường đạo cuốn quýt phong thích, còn lấy rượu và đồ nhắm cung kính đối đãi. Mà Đoạn Quýnh từng lâu trấn Tây Cương, uy trấn biên thủy, Giả Hủ liền mượn kỳ danh hảo, ngụy xưng ngoại tôn, trấn nhiếp để người. Phản đệ quả nhiên không dám làm hại, phản cùng nó minh ước đưa tiễn, còn lại bị bắt người thì toàn bộ nộ hại. Về sau lý thôi, Quách Tị muốn bức bỏ Trường An mà chạy, cũng là hắn lực quên hồi sư, bắt cóc thiên tử, chiếm cứ kinh kỳ, từ đó hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Huyện thành chi biến, càng là người này một tay chủ hạch. Hứa Phong suy đi nghĩ lại, chợt thấy không biết nên khóc hay cười, cái này hắn mặt thiên hạ phân loạn, nhiều ít tình thế hỗn loạn đều do nhỏ bé tiến hành dẫn phát, mà Giả Hủ vừa vặn chính là cái kia vỗ cánh, nhấc lên phong bạo hồ điệp. Ai, ta trưởng không Từ Châu, đối ngươi có gì chỗ tốt? Giả Hủ thật sâu cúi đầu, cười nhẹ nhàng, này lý rất minh. Đại nhân chính là đương thời danh sĩ, trạch tâm nhân hậu, đối xử mọi người khoan dung, tại hạ như đi theo hai bên, tự nhiên đến tiện đạo. Mà đại nhân như chủ chính Từ Châu, tại hạ có thể đến một quận thái thú chi vị, cái này không phải cũng là một bước đăng mây, lên như diều gặp gió. Sách. Lão hồ ly này trong lời nói có hàm ý, rõ ràng là muốn mượn ta thượng vị, thuận thế hưởng phúc. Vạn nhất thế cục có biến, hắn lại sớm giữ lại tốt đường lui, bảo toàn tự thân. Vậy ta nếu là có chuyện bất chắc đâu? Hứa Phong nhiều hứng thú truy vấn. Chương 95, Hứa Chử đều nhanh nhìn khóc. Chương 95, Hứa Chử đều nhanh nhìn khóc. Giả Hủ hơi chút trầm ngâm, trên mặt vẫn như cũ chất đầy đủ cười, nói như vậy, tại hạ mặc dù tài sơ học thiện, hơi thông quyền mưu, nhưng cũng thô thức thời thuận. Xem đại nhân tướng mạo, quả thật thọ lộc song toàn chi cách, phúc phận kéo dài, tử tôn hưng thịnh, đều đến kết thúc yên lành, bởi vì ngài tích có đại đức, thiên mệnh chỗ hộ. Hứa Phong đống nhiên lạnh lùng mở miệng, ta nhất định sẽ chết tại ngươi về sau. Ánh mắt như dao, đâm thẳng Giả Hủ đáy lòng. Giả Hủ cười ha ha một tiếng, kia là tự nhiên. Tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, thề sống chết bảo hộ đại nhân chu toàn. Hứa Phong trong lòng thầm nghĩ, thật tới trong lúc nguy cấp, chạy nhanh nhất sợ sẽ là ngươi tiểu tử này. Lúc này, đám người đã lần lượt theo ngoại viện cùng Tư Trọng Doanh chạy đến, để tụ nội đường. Hứa Phong lườm Giả Hủ một cái, tức giận nói, Văn Hòa, ngươi nói đi, đem ngươi vừa rồi cùng ta giảng bộ kia an bài ở trước mặt mọi người, lặp lại lần nữa. Bóng đêm dần dần sâu, Hạ Phỉ quân doanh bắt đầu thay phiên phòng ngự, Tào Nhân nhận được Hứa Phong hạ đạt điều lệnh. Tại trong doanh lập tức sửng sốt. Đúng vào lúc này, Hứa Chử đã xuất 5000 Thanh Châu binh đến, tình hình cùng hắn dự đoán khác biệt quá nhiều. Hắn nguyên lai tưởng rằng Từ Châu nguy như trồng trứng, Hạ Phỉ sớm tối đem phá, Hứa Phong hoặc đem độc thân đi cứu nguy đất nước, lấy cái chết làm do ý chí. Ai ngờ vừa đến mới biết, Hứa Phong đang tự mình đốc công, chỉ huy thợ thủ công tu sửa phủ đệ, trải nước ngầm quản, lợi dụng xoắn ốc sách nước trang bị đem nước dẫn trí cao trôi xuống ao. Đồng ruộng tưới tiêu cũng dùng phương pháp này, mà công trình kia hình thức ban đầu quy mô, đúng là dân cư hệ thống không chỉ gấp 10 lần. Hắn liền giật mình hồi lâu, nhìn qua một mảnh an bình Hạ Phỉ doanh trướng ngây người thật lâu, ngay cả chiến mã đều đã mệt mỏi treo lên áp, mới rốt cục đến Tư Trọng Doanh, Điển Vi tự mình ra đón. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là Viên Thuật đã rút quân. Điển Vi đang bận bách luyện cương gen đúc, toàn thân dầu mồ hôi đan sen, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, hắn nuốt một cái mồ hôi trắng trâu, lập tức sai người bưng lên rượu và đồ nhắm, cũng để cho người ta đi mời Tào Nhân đến đây. Nói thật ra, Điển Vi đối Tào Nhân ấn tượng cũng không tệ, người này theo không dễ dàng mạo phạm chủ thượng, luôn hành cử chỉ đều có chừng mực, làm cho người an tâm. Không bao lâu, Tào Nhân đổi tới, ba người lại gọi Triệu Vân, ngồi vây quanh nhỏ án, cắt mấy khối thịt bò, châm lên rượu. Hứa Chử nhịn không được cảm khái, thế nào chỗ này một chút không khí khẩn trương đều không có. Tào Nhân than nhẹ một tiếng, lời nói thật giảng, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều lần chiến cơ, như lại không chủ động xuất kích, Thọ Xuân Viên Thuật chỉ sợ cũng muốn đứng vững gốc chân. Hứa Chử trừng lớn hai mắt, đứng vững gót chân. Ý là viên thuật thật lui, là lớn nhân tiết cái gì mưu kế sao? Tào Nhân lườm Triệu Tử Long một cái, tại chính chủ trước mặt, lời này tựa hồ có chút khó mà mở miệng, khụ khụ, vẫn là để Tử Long cùng ngươi nói tỉ mỉ a. Điền Vi đột nhiên vỗ bàn, bước tới nói, hắc, còn không phải Tử Long mang hắc kỵ lấy đi thủ. Ngươi cùng lão hoàng bận khí quá tốt rồi. Hứa Chử miệng bên trong nhai lấy thịt, ánh mắt mở tròn vo, hắc kỵ. Lão hoàng lại là cái nào? Lão hoàng thống chính là bạch kỵ. Hắc kỵ chuyên tư chém đầu phá địch, bạch kỵ phụ trách dò xét địa hình, đều là đại nhân thân truyền thụ bản lĩnh. Hơn nữa hắc kỵ trang bị tinh lương, khôi giáp của chúng ta chính là bách luyện cương chế tạo, mặt nạ cũng có thể hữu hiệu chống cự tên lạc. Triệu Vân uống một hớp rượu, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Liền ta cái gì đều không có. Điền Vi ủy khuất phàn nàn, trong tay của ta liền 500 tử sĩ. Thật sự là bị khuất. Hứa Chử nghe xong, vội vàng nói, cái này còn không được. Ngươi thật là thủ vệ đại tướng a. Kỳ thật ta cũng kém không nhiều, môn vệ một cái. Ngươi là không biết rõ, Tào gia cùng Hạ hầu gia những cái kia dòng họ, làm việc quả thực không hợp thói thường. Ta đi truyền lệnh thời điểm, khu cụ, thật có lỗi a, Tử Hiếu tướng quân. Hắn lúc này mới ý thức được, Tào Nhân cũng là tông tộc xuất thân. Vội vàng vào đầu tạ lỗi, Tào Nhân khoát tay áo, không sao, ngươi nói chính là, chỉ cần không quá phận, ta không ngại. Trong lòng của hắn tin tưởng, dù sao trước đây dòng họ xác thực có không ít càng cự tiến hành. Hứa Chử tính tình thẳng thắn, lúc này mở miệng, đại nhân phó từ châu trước, từng cho chúa công trình lên một đạo thư. Ôi, ta xem sắp khóc. Mặc dù chữ nhận không được đầy đủ, nhưng ý tứ đại khái hiểu. Chúa công tại chỗ liền định rồi mấy đầu thiết uy. Hứa Chử tràn đầy phấn khởi giảng thuật lúc ấy tình hình, dù sao Hứa Phong lâm biểu, xuất sư biểu cái này ba chữ thực sự quá châu thất, Hứa Phong không dám chẳng biết xấu hổ chiếm dụng, mới vừa bật lưu truyền ra đến, lại là trải qua tuân lúc trao chuốt sau phiên bản. Vừa dứt tiếng, Tào Nhân đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái gì? Hắn hai mắt trợn lên, cánh tay bên trên cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, lại Hứa xương ra cái loại này lại sự. Chúng ta Tào gia cùng Hạ hầu gia, vậy mà tất cả đều lựa chọn tự vệ, chưa phái một binh một tốt tiến đến trợ giúp. Trong hang, ngươi xác định việc này là thật? Tuyệt đối không thể có nửa điểm nói ngoa. Hứa Chử ánh mắt lấm liệt, đó là đương nhiên. Ta là người như thế nào? Tuân lệnh quân đều vì này tức giận đến đêm không thể say giấc. Bọn này lan lộn. Ai? Tào Nhân tại chỗ gầm thét, một đám đồ hỗn trướng. Hôm nay thiên hạ không yên tĩnh, không ngờ riêng phần mình là mang. Quả nhiên, như nội bộ sinh loạn, liền không còn là tường đồng bách sắt, ác gặp ngoại lực tăng dã. Ta hiểu được. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng Tư Trọng Doanh bên ngoài bước nhanh mà đi. Uy. Hứa Chử cao giọng hô, Tử Hiếu tướng quân, ngài cái này là muốn đi đâu? Nhi sẽ không phải là ta đem người gây đi đi. Sách, nếu thật là dạng này, chẳng phải là lại đắc tội một vị? Ta cái này đi giao tiếp phòng ngự. Bây giờ Từ Châu toàn quyền giao cho chủ phòng, ta không còn lưu thêm. Mấy vị tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, không người biết được Tào Nhân trong lòng kinh nghiệm như thế nào gợn sóng, chỉ biết hắn đã quyết ý thay quân, liền cũng không hỏi thêm nữa. Tóm lại, dưới mắt Hạ Phì thế cục đã yên ổn, quân tình cần mau chóng tập hợp, mang đến Hứa Xương. Đồng thời ứng thúc dục viện quân xuôi nam, đem Thanh Châu binh ngựa phân phối một bộ đến Từ Châu, để càng hữu hiệu trưởng khống toàn cục. Tào Nhân sau khi đi, Hứa Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Gia hỏa này, nguyên bản còn tưởng rằng Tào Nhân sẽ kéo dài chút thời gian, không nghĩ tới càng như thế quả quyết, vừa ra lệnh, màn đêm buông xuống liền lên đường rời đi. Trước khi đi lưu lại hộ phụ, vẹn vẹn mang 300 kỵ binh xuất chinh, còn lại tất cả binh mã toàn bộ giao cho Hứa Phong quản hạt. 3 vạn đan dương tinh binh, nguyên do Tào Báo thống lĩnh, người này cũng là Từ Châu người địa phương. Địa vị cùng Trần Đăng tương đối, lẫn nhau phân thuộc khác biệt phe phái, ngày thường không ai nhường ai, thế lực ngang nhau. Nhưng bây giờ Tào Báo quy thuận Hứa Phong, thế cục tự nhiên rất là khác biệt. Tào Nhân rời đi chưa tới một canh giờ, Tào Báo liền tự mình đến đây, mời Hứa Phong tiến về quân doanh tuần sát. Sau đó, hắn đem toàn bộ quân lương dự trữ chỗ từng cái bẩm báo, không có chút nào giấu giếm. Cũng không phải là hắn không muốn tăng tư, thực bởi vì trong lòng e ngại. Lúc trước Hứa Phong bày trận chi năng hắn tận mắt nhìn thấy, liền Triệu Tử Long tướng quân đều làm người kinh thán không thôi, mà vị này nhìn như văn nhược Hứa đại nhân, lại giao đấu bên trong nhẹ nhõm áp chế chính mình. Càng đừng đề cập bây giờ Hứa Phong dưới trướng chi kia chém đầu hắc kỵ có thể tại trong thiên quân vạn mã thẳng đến địch xoáy thủ cấp. Như vậy thủ đoạn, ai dám nặng mạn? Có chút bất kính, có lẽ đêm nào ngủ yên lúc, liền không tiếng thở nữa tỉnh lại. Chương 96, Nho Sinh Lưu Đồ Bí Mật. Chương 96, Nho Sinh Lưu Đồ Bí Mật. Đại nhân, trước mắt quân ta tổn lương thực ít ra 15 vạn thạch. Năm nay ngày mùa thu hoạch chưa thống kê xong chắc chắn, thuế má cũng không thu đủ, chiến sự liền đã bộc phát, dự tính đến tiếp sau còn có thể trưng thu mấy vạn thạch. Lại thêm Trần Lỗ bọn người chỗ đồn ba khu kho lúa, đủ treo chống mấy năm chi phí. Tào Báo thân hình thấp tráng, hai mắt như báo, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, âm điệu trầm thấp thô khàn. Ân, vất vả tướng quân. Hứa Phong mỉm cười đáp lại, cũng không nhiều lời, chỉ tiếp qua lệnh phủ, chính thức tiếp quản tất cả lương thảo yếu điểm. Ngươi bộ hạ, ta sẽ hướng Tào Công trao đổi là Thanh Châu binh. Sau đó ngươi vẫn làm thống soái một trong, ra phong Hạ Phỉ cùng nhau, như thế nào? Cái này Tào Báo chấn động trong lòng, minh bạch đây là muốn đối Từ Châu cách cục độc thủ. Hắn xưa nay nhạy bén, hiểu được cân nhắc lợi hại. Mặc dù không hiểu trước mắt vị này Hứa đại nhân sao là tự tin như vậy, nhưng theo đến Từ Châu đến nay, mỗi một bước đều đã tính trước, càng đem nơi đó các đại sĩ tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thực sự cao minh. Suy nghĩ thật lâu, hắn cuối cùng nhận định, Trần Đăng kém xa người này mang đến áp bách cảm giác mạnh mẽ. Thế là gật đầu đáp ứng, trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười, "Tốt, đại nhân chỗ mệnh, ta tự nhiên tuân theo. Từ nay về sau, Tào Báo nguyện đi theo đại nhân tả hữu, nhìn đại nhân chiếu cố trông nom. Ta tất nhiên không phụ nhờ bà." Hứa Phong khẽ môi khẽ nhếch. Đan Dương nhất mạch đã quy tâm. Kế tiếp, chỉ còn sĩ tộc giai tầng đại định. Loạn thế khởi binh, từ trước có hai loại đường đi. Thứ nhất là dựa vào thế gia đại tộc, thu hoạch đại lượng tài lực, lương thảo cùng binh khí, có thể cấp tốc lớn mạnh. Không chỉ có vật tư đầy đủ, danh vọng địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Một vị chúa công cần thiết người, không ngừng vàng bạc tiền tài, càng phải nhân tâm chỗ hướng, giao thiệp rộng rãi, cùng các loại tài nguyên trèo trống. Mà Từ Châu chính là điển hình ỷ lại sĩ tộc nâng đỡ chi địa. Sĩ tộc trưởng không hoạn lộ mệnh mạch, thí dụ như tàng thư điện tịch. Lãnh môn tử đệ nếu không có phụ thuộc, liền không cách nào xem điện tịch, không người thụ nghiệp, càng vô duyên tiến vào xem xét nâng liệt kê. Nếu không cuối cùng cả đời, chỉ có hy vọng cửa than thở, tầm thường vô vi. Ngày xưa Đào Khiêm chấp trưởng Từ Châu lúc, vốn là thiên vị phú quý người. Thân làm Đan Dương phái xuất thân, hắn cùng sĩ tộc quan hệ mật thiết, đến trợ lực sau, lại lôi kéo thứ dân bên trong phú thương lấy tụ tài, phụ dưỡng Đan Dương quân đội. Sơ kỳ Đan Dương binh có thể quyết trương, không sai sĩ tộc thấy phát triển an toàn, liền từng bước rút lui về binh, khiến binh lực khó lại tăng trưởng. Mà hưu thức chi sĩ thấy rõ tình thế sau, tình nguyện đi xa tha hương, cũng không muốn ở lâu nơi đây. Dân già, Từ Châu nhân tài gần như khô kiệt, chỉ có sĩ tộc tử đệ tồn tại. Hứa Phong xử lý xong quân vụ, trở lại phủ đệ, nhẹ nhàng vui vẻ ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại tinh tế trải nghiệm, làm một thân tự do, tại Từ Châu nắm giữ binh quyền cảm giác, lại phá lệ thư sướng. Trời cao hoàng đế xa, không người cả tay, làm việc toàn bằng thực lực, lại không tào thị, hạ hầu thị những cái kia ngu muội ngoan cố dòng họ ngang ngược can thiệp. Quả thực thông quái, khó trách sách sử chứa đựng tư mã ý, dù là nhận tới ốm đau quân thân, cũng muốn cắn răng tranh thủ ra ngoài lãnh binh cơ hội. Ngày kế tiếp, Tào Nhân đã đi, Tào Báo chính thức hiệu trung Hứa Phong, dẫn tới tư trọng doanh bên trong chứa đựng một nhóm chế thức trang bị, mừng rỡ như điên. Bộ đội sở thuộc 2500 người, đều phối phát từ nặng sắt chế tạo giáp lưới, khắc phối hữu câu liêm thương cùng thiết chế mã đắng. Bỏ đi bố chế bàn đạp sau, đổi lại càng chắc chắn hơn rắn chắc bằng sắt bàn đạp, khiến cho người cưỡi có thể càng đầy đủ vận dụng toàn thân chi lực. Một cử động kia nhất thời làm Trần Đăng sinh lòng bất an, ý vị này Hứa Phong đã một mực nắm trong tay Đan Dương binh. Lại thêm Tào Nhân vốn có thuộc hạ tất nhiên nghe điều khiển, thế cục đã vững chắc không nghi ngờ gì. Thế là, tại Trần Đăng trong phủ, những cái kia từng được gửi đến Hứa Phong trước mặt báo cáo công tác nho sinh lại lần nữa tề tụ một đường. Bất luận lớn tuổi tuổi nhỏ, những người này trên thực tế đều cùng Trần Đăng đồng khí liên tri, tâm ý tương thông. Bây giờ Từ Châu quân chính đại quyền tận về Hứa Phong chi thủ, Nguyên Long đã vô pháp chen chân trong đó. Một vị lão giả mở miệng nói, người này chính là Trần Trọng. Trần Trọng chính là Trần Thị tông tộc bên trong đức cao vọng trọng hạng người, hiện nhâm huyện lệnh trước. Trần Đăng mặt sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói rằng, may mà dưới mắt nội chính vẫn từ chúng ta tự chủ nắm giữ. Sĩ tộc bên trong tàng thư phong phú, lại nắm giữ hơn 100 vị quan lại địa phương. Thằng nếu chúng ta tập thể từ quan quy ẩn, chắc chắn dẫn phát toàn châu dung chuyển. Đúng là như thế. Chúng ta chỉ cần nhận lời Hứa đại nhân một chút không quan trọng yêu cầu, không lớn không nhỏ, theo kiến làm việc liền có thể. Như gặp khó giải quyết sự tình, hoặc chạm đến chúng ta căn bản lợi ích người, thì không cần để ý. Một vị khác lão giả khẽ bước sợi dâu, mặt lộ vẻ mỉm cười, thần sắc vẫn như cũ thong dong tự tin. Từ Châu chi địa, từ trước giảng cứu thế lực cân đối. Hứa Phong cho dù thanh danh hiển hách, vừa mới tiền nhiệm liền muốn quản lý trung tam đại gia tộc, không khỏi quá tự ngạo. Chỉ tiếc thứ nhân nhất đảng, Lưu Bị đã xem tôn cản, mi trúc mang đi, thực sự tiếc đối. Hai người này chính là chân chính phú giáp một phương chi sĩ. Trần Đăng không khỏi thở dài. Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, thực có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này, Trần Khuê cũng đứng dậy. Thân làm Quảng Lang yêu viên, hắn mới là trong mọi người địa vị cao nhất người. Giờ phút này hắn cũng hội tụ ở hạ phì cái này tòa chiến lược trọng trấn, ý tại dựa vào 3 vạn binh mã ổn định đại cục. Lại nghe ta nói, Từ Châu nhiều năm qua không thiếu ngoại lai chủ chính người, có thể các ngươi có thể từng gặp Đan Dương binh tùy tiện quy hàng người khác. Cao tuổi Trần Khuê tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng hai mắt sáng ngời có thần. Hắn chống quả trượng, gác tay mà đứng, tiếp tục nói, năm đó Tào Tháo đại quân cùng Đào Công giao chiến, kết xuống thâm cửu. Cho dù Tào Nhân thi hành nền chính trị nhân tử, Đan Dương tướng sĩ cũng không muốn chân tâm quy thuận. Nhưng mà bây giờ lại ca nguyện thuộc về Hứa Phong giới trướng, liền Tào Báo đều chút nào không dị nghị. Trần Khuê lạnh hừ một tiếng, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Há lại cho Hàn Môn xuất thân hạng người áp đảo trên bọn ta. Một khi như thế, nhiều năm kinh doanh sợ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, chư vị hương bên trong hào kiệt, Từ Châu danh sĩ, không bằng cộng đồng trào từ giã chức quan, làm Hứa đại nhân lâm vào khốn cục, không thể không nể trọng chúng ta. Lập tức chính vào viên thuật tiếm danh xưng đế, nhiễu loạn Hán thống lúc, tất cả biến động đều cần cẩn thận. Hứa Phong tuyệt không dám tùy tiện chỗ làm cho chúng ta. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu xưng là. Hiện trường hơn 20 người quan biên, tính cả thân tộc bạn bằng, cùng chưa trình diện danh lưu thân sĩ, tổng số không dưới 50-60 người. Bọn hắn nắm trong tay theo hạ phì đến tiểu bái chung hơn 20 quận huyện địa phương chính vụ. Nếu như tập thể từ quan, toàn bộ Từ Châu chắc chắn lâm vào tê liệt. Cử động lần này chỉ tại cho thấy lập trường, nhường Hứa Phong tinh tường nhận thức đến bọn hắn không có thể thay thế tính. Đến lúc đó chỉ cần làm sơ nhượng bộ, dù là Hứa Phong an ủi một câu, đám người liền có thể thuận thế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngược lại lấy lòng thỏa hiệp. Cái này sự thực là Trần Đăng phụ tử sớm có chủ tính. Hứa Phong vốn là danh sĩ, làm lấy nhân đức tài đức sáng suốt chứ danh, biết người thiện mặc cho, đối xử mọi người khoan dung, lại xuất thân hàm bi. Không, cùng nó nói là hàn môn, chẳng bằng nói càng thêm hèn mọn, dứt bỏ quốc cưu thân phận không nói, Hứa Phong bất quá là sơn giã lùm cỏ mà thôi. Chỉ cần lẫn nhau đều thối lui một bước, ngày sau mở một con mắt nhắm một con mắt, duy trì Từ Châu yên ổn, sĩ tộc duy trì hắn cũng không phải không có khả năng. Như thế, hắn liền có thể như Đào Khiêm đồng dạng, được hưởng toàn châu tối cao tôn vinh. Thông minh người, đoạn sẽ không cự tuyệt cục diện như vậy. Chương 97, toàn thể tử quan. Tốt. Chương 97, toàn thể tử quan. Tốt. Ngày hôm đó buổi chiều, dùng qua bữa tối, Trần Khuê cùng Trần Đăng phụ tử liền cùng đi hơn 10 vị địa vị hiển hách quan viên tiến về nhà thự. Nhà thự bên trong, Hứa Phong gia quyến cùng gia thần sớm đã dàn xếp thỏa đáng. Nội viện sắp đặt 38 tòa trạch viện, cung cấp nữ quyến ở lại, tĩnh mịch, an toàn không ngại. Ngoại viện thì có 32 gian phòng bỏ, cung cấp túc vệ cùng nữ sĩ cư trú. Trong ngoài rõ ràng, ngay ngắn trật tự. Túc vệ từ điển vi thống lĩnh, giả hủ cùng quách gia thì lại lấy nội đỉnh công tạo thân phận đảm nhiệm nữ thần. Đây là đối ngoại tuyên bố chức vụ. Hàn Huyên đã chắc chắn, Trần Khuê lập tức cắt vào chính đề. Bẩm báo đại nhân, bây giờ chúng ta đã xem từ châu cảnh nội các nơi thu hoạch cùng sản vật tình huống toàn bộ trình báo, mượn cơ hội này có một chuyện khẩn cầu đại nhân ân chuẩn. Chuyện gì? Hứa Phong khẽ nhấp một cái trà, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Trần Khuê, ý cười doanh không sai, vẻ mặt và ái. Chúng ta biết rõ đại nhân ngực có kinh vĩ chi tài, thông hiểu thiên thời địa lợi, nghiên cứu sâu thiên văn địa lý, am hiểu dân nuôi tầm thủy lợi, lại minh xét nhân tâm, thiện đoạn hiền ngu. Nguyên nhân chính là như thế, ta sau khi chắc chắn đại nhân nhất định có thể bày mưu nghĩ kế, thống lĩnh toàn cục, cho nên cả gan tình cầu, nhìn Hứa đại nhân đồng ý chúng ta từ quan quy điển. Bọn hắn dự định thoái ẩn. Hứa Phong nghe vậy, ánh mắt chớp lên, lúc này đáp, ân, tốt. Cái gì? Thật. Trần Đăng cùng Trần Khuê trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cái này, tốt là đáp ứng. Đại nhân, không phải là mạt thần một người chi ý, mà là hơn 10 quận huyện chi quan viên đều muốn tỉnh tử. Trần Khuê trợn to hai mắt, trong lòng kinh hoàng đột khởi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần làm sơ yếu thế, Hứa Phong tự sẽ giữ lại một câu, đến lúc đó liền có thể thuận thế mà xuống, lẫn nhau thể diện kết thúc, tuyệt sẽ không căng thẳng, càng sẽ không lấy thế để người. Dù sao nhiều năm trước tới nay, sĩ tộc cùng châu mục ở giữa, từ trước đến nay dựa vào là ăn ý gắn bó, lẫn nhau không vi phạm, các lấy lợi, hơi thi ân huệ, liền có thể bình an vô sự. Việc này vốn nên như thường ngày đồng dạng, điểm đến là dừng, ngầm hiểu ý liền có thể. Sao liệu vị này Hứa đại nhân, dường như không hiểu ý nghĩa? Có thể cái này cũng không nên a. Lấy hắn sáng suốt nhu lược, sao lại nghe không ra ý ở ngoài lời? Như thế nào không người làm quan? Hứa Phong lại cao giọng cười một tiếng, ta dưới trướng quan viên nhiều vô số kể, riêng là ta chỗ huấn chi tướng sĩ đều có thể lý chính. Này bối đều do ta tự tay điều giáo, văn đủ để an bang, võ đủ để định loạn, công hơn lớn lao, đang lo không có chức lấy thưởng. Chư vị đại nhân có đức độ, chúng phong thực cảm giác khâm phục. Hắn chắp tay thi lễ, vẻ mặt chân thành, tại hạ đem lấy châu mục chi danh, miệng ngợi khen chư vị một lần, lấy rõ thanh đức. Miệng. Trần Khuê cơ hồ nghẹn lời. Không cần phải nói tạ, không cần phải nói tạ. Hứa Phong khoát tay áo, trên mặt mặc dù khiêm tốn, nhưng trong lòng mừng thầm. Hắn đang suy nghĩ ứng đối ra sao nhóm này sĩ tử thế lực, không ngờ đối phương lại chủ động rời khỏi, quả thực là đưa tới cửa cơ hội tốt. Điển Vi đưa tiễn đám người sau trở về, suýt nữa cười ra tiếng, trở lại đường bên trong đã là mặt mày hớn hở. Hắn thấp giọng hỏi, đại nhân, chúng ta những này xuất thân thấp hèn huynh đệ, không dòng dõi, không có nhân mạch, thật muốn phái đi các huyện chủ chính. Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Hứa Phong nghiêng hắn một cái, lập tức chuyển hướng Quách Gia, phụ hiếu, ngươi nghĩ như thế nào? Quách Gia làm áo không người, thông dòng đáp, thuộc hạ có ba sách có thể tiến. Thứ nhất nói thương lộ, liên lạc Duyện Châu cảnh nội thương nhân lương thực, đoàn ngựa thổ, hàng giả, đả thông thương đạo, tài nguyên có thể tự quần quận mà đến. Thứ hai nói cày khẩn, lấy hứa xương là phạm, cấp cho nông cụ, khai khẩn hoang thổ, chờ cày bừa vụ xuân đến, thì rộng loại đồn lương thực, quân nhu tự mãn. Thứ ba nói cầu hiền, trọng phát cầu hiền lệnh, mượn đại nhân châu mục chi uy nhìn, nhất định có thể mời chào thiên hạ anh tài đến phụ. Trong cái này đặc biệt cầu hiền là thượng sách. Nay sĩ tộc đàn lên từ quan, nhân tâm lưu động, chính là quảng nạp hàn môn tuấn tú thời điểm, như đi cử động lần này, có thể đến chúng vọng sở quy hiệu quả. Hứa Phong gật đầu khen ngợi, nói cực phải. Lập tức mô phỏng kiến, càng nhanh càng tốt, gián tiếp báo cáo, vang rền tứ phương. Tuân mệnh. Cùng lúc đó, Nam Dương Long Trung một bụi cỏ lư bên trong, một vị tuổi trẻ văn sĩ người mặc áo mỏng, ngồi ngay ngắn trước án. Bên cạnh thư đồng chấp phiến nhẹ lay động, người này tên là Gia Cát Giật, chữ Thừa Phong. Đây là Hứa Phong đại nhân chỗ ban chi lời công bố, chính là thiên sinh. Hôm nay vào thành, thấy chư nho sinh cùng ca tụng, cho nên đặc biệt sao chép một phần trở về. Gia Cát Giật có chút lanh lợi, là Gia Cát Lượng cực kỳ yêu quý thư đồng, cho nên đến hắn ban tên, địa vị tự nhiên cũng thân cận rất nhiều. À, ha ha, cái này nhà tranh chủ nhân, tên là Gia Cát Lượng, chính là từ Châu Lang Gia người. Trước kia theo thúc phụ Gia Cát Huyền rời đến Lư Giang, dự trương một vùng, sau bởi vì chức quan bị đoạn, liền phụ thuộc Lưu Biểu. Năm nay Gia Cát Huyền qua đời, Gia Cát Lượng liền xây nhà tại Long Trung, ẩn cư ở này. Mặc dù nói ẩn giận, không sai nhà tranh trong viện lư hương còn đốt, để mà ngưng thần tinh khí, mà trong lò chỗ đốt đi hương, giá cả không ít. Lại không biết kỳ tài từ đâu đến. Ân, cúc cung tật tụy, chết thì mới dừng, Hứa Phong đại nhân, quả thật đương thời hiếm thấy chi kỳ tài a. Gia Cát Lượng đọc xong Lâm Biệt biểu thấy trong đó đem nông phu khổ sở cùng hàn môn sĩ tử ý chí hướng miêu tả đến ăn vào gỗ sâu ba phần, lại cũng cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết khó đè nén. Giật Nhi, thu thập hành trang. Thu thập vật gì? Tiên sinh. Gia Cát Giật cung kính thi lễ, mở miệng đặt câu hỏi. Theo ta cùng phó Từ Châu, ta đoán Tào Công chưa hẳn nguyện thả Hứa đại nhân rời đi, có thể mệnh trấn thủ Từ Châu, nhờ vào đó xa lánh Tào thị dòng họ cùng Hứa đại nhân quan hệ trong đó. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta đang có thể tiến về tiếp. Như thế hiện giả, không thể không biết. Sắp chia tay một biểu động thiên hạ, ngàn năm ai có thể chung bàn luận mới. Đây là Gia Cát Lượng suy nghĩ trong lòng. Hắn đọc thuộc thánh hiền điển tịch, thông hiểu binh pháp thao lược, cũng nghiên tập nông chính chi thư, trong lòng ngực tự có đồi núi, nguyên lai tưởng rằng loạn thế khó bình, trong ngắn hạn khó mà kết thúc. Lại bởi vì Tào Tháo đánh chiếm Từ Châu lúc chưa đi tàn sát, cho nên đối với nó cũng không căm thù đến tận xương tủy chi ý, chỉ cảm thấy mặc dù mưu thần đông đảo, binh mã cường thịnh, nhất thời cũng khó thống Giang Sơn. Không sai ngày hôm nay nhìn thấy Hứa Phong chi văn, này niệm biến mất. Có thể lấy này Lâm Biệt biểu người, tài tình tâm trí, có thể nói từ ngàn xưa như có. Người này thật to lớn hiền cũng, cùng tâm cảnh ta tương khế. Tiểu thư Đồng sau khi nghe xong, âm thầm lắc đầu, ai, tiên sinh lại bắt đầu khoe khoang. Tán Hứa đại nhân cũng không sao, làm gì tổng đem chính mình liên lụy đi vào. Gia Cát Lượng nghiêng mắt thoáng nhìn, thế nào? Ngươi hoài nghi ta không xứng nói như vậy. Thư Đồng lại lần nữa không người, ngại thanh ngại khi nói, tiên sinh năm gần 16, cái nào cùng Hứa đại nhân công lao sự nghiệp đâu. Gia Cát Lượng gõ nhẹ ách, trong lòng đột nhiên run lên, nhắc tới cũng là, vì sao ta cảm giác đến trong lòng không rơi. Mà thôi, không phải thấy tận mắt thấy một lần vị này Hứa đại nhân mới an tâm. Chỉ là không thể quá trương dương. Cần đổi tên đổi họ, lặng yên hỏi thăm. Hắn gai gai thái dương, tuổi nhỏ tâm nóng chưa làm lạnh, mà dưới mắt thấy duy nhất có thể ký thác Hàn Môn quật khởi chi vọng, trọng trấn đại hán chi qua người, chính là vị này Hứa đại nhân. Chương 98, song A. Tiếp tục song A. Biến thành tứ dân. Chương 98, song A. Tiếp tục song A. Biến thành tứ dân. Lúc nửa đêm, yên lặng như tờ, mọi người đều đã nhập mộng. Bình thường mà nói, lúc đó giải trí thưa thớt, sĩ tộc tử đệ như đêm không thể say giấc, nhiều lấy đọc sách làm bạn. Nhưng lúc này, tại Trần Đăng trong phủ, hai cha con lại lăn lộn khó ngủ, cũng không tâm xoay tròn. Bọn hắn ngồi xổm tại trước cửa thêm đá, trăm mối vẫn không có cách giải. Sau một hồi lâu, Trần Khuê thở dài một tiếng, như thế nào đến tận đây? Trần Đăng bĩu môi không nói. Lần này không chỉ có phụ thân ném đi chức quan, chính hắn cũng biến thành tứ dân. Càng trâm trọng là, buổi chiều Điển Vi trước mặt mọi người biểu thị công khai toàn thành, khen ngợi Trần gia phụ tử cao thượng thiết tháo, ngược lại vì bọn họ chiếm được toàn thành danh dự. Có thể cái này danh vọng thì có ích lợi gì? Đã từ quan, há có thể lại cầu hòa lộ? Như mặt dày quay về triều đình, sợ là tiêu rồi vạn người giễu cợt. Đây quả thực, ai, sao sẽ như thế a? Trần Khuê lần nữa thở dài. Trần Đăng cơ hồ phát điên. Ta tốt đẹp tiền đồ a. Phụ thân, ngài chớ có lại nghĩ những cái kia ngụy biện. Trần Đăng túi đầu nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy đắng chát, hận không thể tay tắt chính mình hai lần. Ta đi theo các ngươi đi từ quan làm cái gì? Ta làm gì đi từ quan? Ta tốt xấu trưởng quản Từ Châu nông chính, lại cùng Hứa đại nhân đồng xuất một môn, bây giờ quan chức mất hết, còn nói gì sĩ tộc thể diện? Đây rõ ràng là muốn nâng đỡ Hàn Môn tiến hành. Trần Khuê cũng choáng, ta bạn bạn không ngờ tới. Không nghĩ tới Hứa đại nhân vậy mà như thế dứt khoát. Ta vừa mới mở miệng, hắn lập tức liền đáp ứng. Nguyên Long, vi phụ từ trước đến nay ra sao tính tình, người rõ ràng nhất. Cái này từ quan ngữ điệu, vốn là nhất thời nói nhảm, sao có thể coi là thật. Nhất thời nói nhảm, Trần Đăng một tay đè chặt tim, nương. Thiên ý trêu người a. Bây giờ nên làm cái gì? Trần Đăng chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, đầu ông tắc hưởng. Như lại đi cầu Hứa đại nhân ban thưởng cái chức vị, chẳng phải là mặt mũi mất hết. Nhưng nếu như vậy quy ẩn, từ đây làm cày ruộng nông phu, ngồi hao tổn gia tư, không lập nên, cuối cùng rồi sẽ biến thành bình dân. Cho dù bằng trong nhà dư tài cùng nhân mạch ngược lại kinh thường, chỉ sợ cũng khó có khởi sắc. Dù sao dưới mắt chính vào loạn thế, huống chi Trần Đăng trong lòng vẫn còn tồn tại chí lớn. Hắn cùng Tào Tháo quan hệ mật thiết, cùng Tào Nhân càng là tình như thủ túc, bây giờ một nước vô ý, cả bàn đều thua, ai có thể cam tâm? Trần Khuê cúi đầu trầm ngâm thật lâu, thân thể càng thêm còn xuống, cuối cùng thở dài một tiếng, ai, dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chúng ta sĩ tộc tại Từ Châu các nơi cuối cùng còn có chút danh vọng, chúa công tổng không đến mức bỏ mặc Hứa đại nhân như vậy làm sằng làm bậy a. Thật sẽ như thế? Trần Đăng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hôm nay ban ngày, hắn đọc qua ngày đó Lâm Biệt biểu nói thật, như hắn là Tào Tháo, nhất định cảm động vạn phần, trong đêm theo Hứa Sương chạy đến đón lấy. Không vì cái gì khác, chỉ vì tại giữ lại Hứa đại nhân đồng thời, cũng làm cho thiên hạ kẻ sĩ cùng lãnh môn tử đệ nhìn xem, Tào Tháo là như thế nào hậu đãi chính mình dưới trướng như thần. Đây mới là minh chủ nên có dáng vẻ. Nhưng tại cái này trong lúc mấu chốt, chúa công thực sẽ cho chúng ta ra mặt. Nằm mơ đi thôi. Hứa Phong làm việc, thận trọng từng bước, vòng vòng đan sen. Trước mang ra quyến nhập Từ Châu, tiếp theo trưởng không quân quyền, đem đan dương binh toàn bộ đổi lại thành châu binh. Thời gian chiến tranh khẩn cấp, ai dám nhiều lời? Lại lấy tự thân danh vọng, lôi kéo thứ dân nhất phái. Cuối cùng dụng kế sách đem chúng ta sĩ tộc ra không. Nguyên bản chúng ta không đến mức nhanh như vậy suy sụp. Có thể ngài ngược lại tốt, đâm đầu vào đi nói muốn từ quan. Con mẹ hắn làm cái gì tập thể chào từ giã? Toàn kết thúc. Sóng A. Tiếp tục sóng A. Trần Đăng càng nghĩ càng giận, hận không thể một ngụm đem cha ruột vớt. Nguyên Long. Không thể như này. Bất luận tình cảnh gian nan dường nào, chúng ta đều cần giữ vững tỉnh táo, đừng tự lâm làm loạn trận cướp. Thấy nhi tử thần sắc xa suốt tinh thần, Trần Khuê vội vàng an ủi. Giờ phút này phải nên đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan. Trần Đăng thật sâu thở dài, ta thực sự cười không nổi. Ngày mai còn phải đối mặt Hương Trung sĩ người dùng ngòi bút làm vũ khí, quả thực là. Ai cha con bọn họ cũng không phải không nghĩ ngủ yên, chỉ là nửa canh giờ trước vừa bị người mắng mắng té tát. Những cái kia nho sinh văn nhân mắng chửi người chưa từng mang chữ thô tục, lại câu câu chu tâm, căn bản là không có cách phản bác. Vừa nghĩ tới ngày mai còn muốn tiếp tục tiếp nhận như vậy nhục nhã, Trần Đăng liền đầu đau muốn nức. Hứa Phong tư trọng doanh thiết lập tại Hạ Phì thành bên ngoài bờ sông, theo nước bằng nguyên, vòng ra mạng lớn nông trường, đủ để nuôi dưỡng hơn vạn thất ngựa tốt. Ngoài ra, kho lúa xuôi theo đại lộ theo thứ tự thiết lập, tự Hứa Xương liên tục không ngừng vận lương đến Từ Châu cảnh nội, quán thông Duyện Châu cùng Từ Châu ở giữa đường tiếp tế. Đám thợ thủ công dựng lên chuyên môn công xưởng, lại chiêu mộ một nhóm Từ Châu bản địa tráng đinh, biên làm phụ dịch. Thứ dân phú thương nô nước tấp nập quyền tư, tài lực dồi dào, căn bản không cần dựa vào sĩ tộc giúp đỡ. Về phần danh vọng, càng từ lâu hơn không đáng kể. Lúc trước Hứa Phong là Tào Tháo bày mưu tinh kế, chủ trương tại Từ Châu thi hành nền chính trị nhân tử, trời đông giá rét thiên tai lúc, lại tự mình xuất lĩnh đội ngũ cứu ra 10 vạn lưu dân, toàn bộ an trí tại Duyện Châu. Như thế công tích điệp ra danh vọng, làm Hứa Phong trở thành vạn chúng quy tâm người, chỉ cần vung cánh tay hô lên, bách tính liền chen chúc mà tới. Một ngày này, hai vị không tưởng được người cũng đến Hạ Phỉ, Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu. Hai người này từng vì Dương Tu bình phẩm chính xác, danh chấn Hứa Xương, bây giờ lại đã vô pháp đặt chân. Mặc dù năm đó lời bình chính là chịu Hứa Phong âm thầm thụ ý, nhưng một khi phong thanh để lộ, làm theo đã thành bị công kích được điểm. Cho nên tại Dương Tu chuyện xảy ra tin tức truyền ra sau, huynh đệ hai người thương nghị một phen, quyết ý tìm nơi nương tựa Hứa Phong. Dù sao cũng là đồng tông huyết mạch, có lẽ nể tình cùng họ tình nghĩa, có thể thu giữ lại một hai. Huống hồ đi theo vốn có hiền danh Hứa Phong, dường như cũng là đầu đường ra. Hai người đến quân doanh, đến đây bài yết. Lúc này Hứa Phong đang chuyên chú vào cải tiến kiểu mới nguyên nung nấu cấu tạo. Cái này nọ cố đã cải tiến là tinh xảo 10 liên phát cận chỉnh sát thương binh khí, có thể xuyên thủng sắc hải, nhưng nếu gặp nặng sát, bạch ngân hoặc tính chất cực kiên kim loại, vẫn khó mà có hiệu quả. Chờ phá giáp tiễn nghiên cứu chế tạo thành công, tư trọng doanh chiến lược chắc chắn lại lên một tầng nữa. Tạm dừng không nói cái khác, đơn thuần tiêu diệt hắc kỵ chi năng, có lẽ đủ khiến thiên hạ chư hầu sinh lòng chấn sợ. Hứa Phong nghe nói hai người tới đến, trong lòng có chút thích thú, biết rõ bọn hắn thanh danh hiển hách, đối Từ Châu chiêu hiền nạp sĩ rất có ích lợi. Có thể làm dịu trước mắt dùng người chi gấp, càng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù vận hành, trợ hai người mưu đến một khoản của cải. Tiến vào chủ trướng sau, Hứa Phong ngồi ngay ngắn chủ vị, trước án bày biện một quyển văn thư. Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu Điểm ngồi phía bên phải, bên trái thì là Hứa Phong dưới trướng Nhu Thần, thủ tọa tất nhiên là Quách Gia không nghi ngờ gì. Nhưng mà không biết sao, Giả Hủ lại rời đi ghế chốt liên tòa, đem Trung Do chờ hàng phía trước vị trí nhường cho Triệu Vân, Hoàng Trung. Điện Vi cùng Tào Báo thì lưu thủ tiền tuyến quân doanh, cũng không có mặt. Bây giờ Hứa Phong dưới trướng mãnh tướng như mây, duy chỉ có khiếm khuyết một vị thống quân soái tải. Hai vị tiên sinh Hứa Phong ngữ khí khiêm tốn mở miệng, đồng nhiên giá lâm hợp nhau, không biết có thể nguyện tại Hạ Phỉ chủ trì một trận nguyện đám bình. Dù sao cửa hải cuối năm gần. Đúng 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 Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng, quả thật đại nhân cực kỳ hoan nghênh. Đại nhân, chúng ta đến đây vốn là vì thế mà đến. Lúc trước huynh đệ của ta chính là bởi vì ngưỡng mộ đại nhân, mới tại Hứa Xương an cư lạc nghiệp. Nay đại nhân rời trấn Từ Châu, chúng ta tự nhiên đi theo mà tới. Chỉ là không biết Tào Công bên kia làm phản ứng gì. Chương 99, Nguyên Sáng Bình khởi động lại. Chương 99, Nguyên Sáng Bình khởi động lại đề cập Tào Tháo. Hứa Phong thần sắc hơi động, không cần lo lắng, chúa công ứng đã ở tới đây trên đường. Ách, chúng ta nghe nói một chút phong thanh, dưới mắt không ít nho sinh trong lòng lo sợ không yên, hình như có chỗ lo lắng loại nào lo lắng. Hứa Phong mỉm cười hỏi thăm, chính là Tào Công đem đại nhân chỗ soạn chi lâm biệt biểu rộng là chuyên bá, cử động lần này đến tột cùng ý gì? Lời vừa nói ra, Hứa Phong lập tức khẽ giật mình. Ta mẹ nó cũng muốn biết có ý tứ gì a? Hứa Tĩnh thấp giọng nói rằng, có phải hay không là Tào Công kỳ thật nội tâm đã có không vui làm sao mà biết? Trên phố truyền ngôn nói chúa công hoặc đem khiến đại nhân sau đó gỡ giáp quy ẩn, cho nên nhờ vào đó văn chiêu cáo thiên hạ, mua chuộc mưu sĩ trí tâm. Bởi vậy cho dù cử hành nguyện đám bình, người đến trước sợ không phải chân chính danh sĩ Cao Lưu lời còn chưa dứt, Quách Gia chấp chén chi thủ đống nhiên dừng lại, lập tức cùng Hứa Phong ánh mắt đụng vào nhau. Hai người đối mặt một lát, đống nhiên đồng thời nhuyễn miệng cười. Hứa Phong cất cao giọng nói, kia không thể tốt hơn, danh sĩ không cần thiết đến đây, các ngươi cứ việc xử lý đi, ta sợ cầu người đang không phải những này danh môn quý tộc. Không phải danh môn quý tộc kia, vậy ngài muốn mình là bực nào người? Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu nhất thời mở miệng, trước đây chưa bao giờ có loại này kinh nghiệm. Dù sao ngày xưa nguyện đán bình mặt hướng toàn bộ đại hán, chỗ bàn luận đều là đương thời tuấn ngạ, mới có chỗ thành phẩm như rồng thăng thiên hiệu quả. Như vẹn vẹn xem xét thân phận hèn mọi người, trong tay bọn họ thực khó nắm giữ đầy đủ tình báo. Hứa Phong mặc dù chú đóng ở Từ Châu, danh vọng lại sớm đã lan xa. Trừ lệnh môn tử đệ nguyện phụ thuộc bên ngoài, thế gia đại tộc nhiều dừng ở ca tụng, lại không muốn đích thân đến đầu nhập. Bởi vì, cho dù đến đây, cũng có lấy được thực chất lợi ích. Chân chính công văn cuối cùng từ Tào Công phân phối, có thể điểm cho Hứa Phong người bao nhiêu? Quản lý chức lộc, nhiều nhất bất quá thái thú chi vị, hoặc trị sở thuộc quan mà thôi. Thời thế hiện nay, chức quan dễ như trở bàn tay. Tài học chi sĩ càng nguyện dựa vào gia tộc danh vọng, cho người mượn mạch phát triển lực ảnh hưởng, tranh thủ khen ngợi, xem xét cử hiếu liêm. Bởi vậy nhập sĩ, vài năm về sau nếu có chiến tích, liền có thể lên như diều gặp gió, trả lại tông tộc. Đây là kia bối lung đoạn điện tịch căn bản mục đích, chỉ tại trưởng khống triều đình mệnh mạch, áp chế hàn môn bậc khởi, để phòng lung lay tự thân căn cơ. Cho nên mà một khi Tào Tháo cố ý xa lánh Hứa Phong, Nhu Thần tất nhiên xu thế kỳ chủ, chỉ có hàn môn chi sĩ hoặc chịu đến đây hiệu lực. Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu trong nháy mắt liền hiểu thấu đáo các mấu chốt trong đó. Tại bọn hắn mà nói, cái này lại thành mới nan đề. Nếu là chưa thể tuyển chuẩn tiến lên phương hướng, có lẽ cuối cùng rồi sẽ ham sâu trong cơn cảnh, ít ra dưới mắt như vậy quyền thế phân tranh cũng không phải là hai người bọn họ có khả năng khống chế. Bọn hắn bất quá là nghị luận nhân vật dài ngắn hạng người, chưa từng đảm nhiệm chức quan, nhiều lắm là tính là có chút thanh danh kẻ sĩ. Nhưng mà đổi cái góc độ suy nghĩ, việc này cũng chưa chắc khó giải. Đi theo Hứa Phong đại nhân làm việc, dường như cũng không phải không thể được. Tốt, Hứa Tĩnh lúc này đáp ứng, lập tức đứng dậy làm một lễ thật sâu, huynh đệ chúng ta minh bạch nên làm như thế nào. Không, không không, các ngươi còn xa chưa rõ ràng. Hứa Phong bỗng nhiên đứng lên, đến gần hai người thấp giọng nói rằng, ta ý nghĩ là, sau này Nguyệt Đán Bình có thể chuyên vì Từ Châu mà thiết, vẹn vẹn xem xét người địa phương mới, cung cấp ta tuyển bản phân công. Đến ở đối với thiên hạ kẻ sĩ đánh giá, thì lại lấy sách lụa hình thức ghi chép lại, bịt kín cất giữ, bán cho chư hầu hoặc quan viên địa phương.
A, Hứa Tĩnh lập tức ngơ ngẩn, lại vẫn có thể như thao tác này.
Kia, có thể hay không tổn hại danh dự của chúng ta?
Hứa Thiệu trừng mắt nhìn,
huynh đệ hai người nhiều năm qua thân làm danh sĩ, âm thầm đã từng thu qua quà tặng, mặc dù thế nhân đều nói danh sĩ cầm sạch cao tự thủ, có thể mỗi khi gặp có người cầu một câu lời bình, làm theo dâng lên hậu lễ.
Hứa Phong có chút hướng về sau khẽ dựa, chép miệng xuống miệng nói, theo ta thấy, các ngươi vốn là gánh chịu lấy tiếng cử hiện tại nhân vật, đã có này hiệu, bán ngại gì? Về phần như thế nào chiêu vợi nhân tài, kia là các chư hầu chuyện của mình. Có chút thái thú, châu mục, thậm chí không biết chính mình cảnh nội giấu có cỡ nào anh tài. Nếu các ngươi có thể bổ khuyết cái này không còn bạch, tự nhiên có thể lấy được phong phú ích lợi. Thằng nếu các ngươi cảm thấy cử động lần này làm trái thánh hiền chi đạo, kia cũng không sao, tiền, thả ta chỗ này.
Hứa Phong cười nói, ta không sợ mang tiếng xấu.
Nhường vàng bạc đến nhuộm dần ta Hứa Phong a.
Tiền thả ta chỗ này.
Nhường vàng bạc đến nhuộm dần ta Hứa Phong.
Ngài thật đúng là.
Hai người không khỏi xấu hổ cười một tiếng, vị này Hứa đại nhân.
Quả thật bất phàm, liền đàm luận tiền tài đều như thế đường hoàng, chỉ sợ đương thời không người có thể đưa ra phải.
Tốt cũng là tốt, nhưng bây giờ chúng ta cũng không hiểu biết từ châu có nào người có thể dùng được.
Hứa Phong cười, ta biết.
Nụ cười của hắn thong dong chắc chắn.
Hắn cũng tin tưởng, dạng này sách lụa nhất định có người bằng lòng mua sắm.
Cuối tháng, Nguyễn Đán Bình khởi động lại tin tức truyền khắp từ châu toàn cảnh, ngay cả những cái kia đã mất hãm thành chỉ cũng nghe nói phong thanh. Viên Thuật dưới trướng các tướng lĩnh không cảm thấy ưu phiền. Bọn hắn nguyên bản một lòng chờ đợi Hạ Phỉ xuất binh, mượn cơ hội xác minh hư thực, bây giờ lại hoàn toàn không mò ra đối phương chủ tướng tâm tư.
Huống chi, Viên Thuật thủ hạ năng trinh tiện chiến chi tướng còn thừa không có mấy, còn sót lại Lưu Vân đã bị phái đi phương Nam chống cự Tôn Sách, tình thế nguy cấp, một cây chẳng chống được nhà. Dưới mắt mặc dù ủng binh 10 vạn, cũng không dám bắt tiến từ châu, liền tiểu bái cũng không dám thắng lợi dễ dàng, dù sao Lưu Bị vẫn theo bốn huyện, nhìn chằm chằm. Quả thực làm cho người phát cuồng. Hạ Phỉ càng là bình tĩnh yên ổn, Viên Thuật liền càng là kinh hồn bạt vía. Hắn đã biết được Hứa Phong đến, lại không biết Tào Tháo đại quân phải trang ẩn nút phía sau. Nếu như tùy tiện tiến công Hạ Phỉ, một khi Tào quân đột đến, chắc chắn đại họa lâm đầu. Thế là lâm vào cục diện bế tắc. Ngược lại làm cho Hứa Phong có thể thông dong bố cục, thời gian trôi qua càng thêm trôi chảy. Đến đây tham dự Nguyệt Đán Bình tuổi trẻ đám sĩ tử, bao quát được mời đến đây Trần Đăng ở bên trong, đều cảm giác đầu nào choáng váng. Chỉ vì Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu huynh đệ chỗ bình điểm 13 vị nhân vật, lại không một người quen biết. Cái này 13 người đều xuất từ châu bản địa, tại nông sự, thủy lợi, thương mậu, kiến trúc thậm chí y thuật các phương diện có lập nên. Hứa Phong cố ý mời đến mấy vị đức cao vọng trọng danh lưu tòa chấn, xưng là ban giám khảo lấy bằng chứng Hứa thị huynh đệ phân tích. Tin tức vừa ra, lạnh môn tử đệ vì đó sôi trào. Bởi vì những này bị bình luận người, lại tất cả đều là xuất thân thấp hèn người. Càng nắm chắc hơn người nguyên là nông phu, vẹn vẹn hơi thông viết văn, chỗ hiến nông sách, đều bắt nguồn từ nhiều năm canh tác kinh nghiệm chỗ ngưng kết mà thành. Bây giờ lại có thể lên đài trị bình, trải qua khảo hạch hiếu liêm về sau, như có tài năng, Hứa đại nhân liền sẽ đích thân thu nhận, ủy nhiệm là huệ lệnh. Mà đối với chưa tỏ thái độ sĩ tộc, thì từ thái thu âm thầm tạo áp lực, giúp cho cảnh cáo. Cứ như vậy, còn sót lại một cái Quảng Lăng thái thú chi vị còn vô định bàn luận, một khi chức này kết thúc, còn lại chức quan liền cơ bản đều có thuộc về. Chương 100, công khai ghi giá. Bình luận nhân tài lại bắt đầu thu tiền. Chương 100, công khai ghi giá. Bình luận nhân tài lại bắt đầu thu tiền. Cái này phóng xuất ra một loại minh sát tín hiệu. Trần Đăng tại Nguyệt Đán Bình hiện trường trong nháy mắt sử sốt, dường như ngã vào hàn băng vực sâu. Bị gài bẫy. Đối phương cũng không phải là hành động theo cảm tính. Hắn vốn cho là Hứa Phong chỉ là ra ngoài tranh phong, muốn thoáng áp chế bọn hắn sĩ tộc một lần. Không nghĩ tới đúng là làm thật an bài. Đây là muốn đem bọn hắn những người đọc sách này ép lên tuyệt lộ. Càng khẩn yếu hơn chính là những cái kia dám khảo người, từng cái lai lịch không nhỏ. Thần y Hoa Đà, y Thánh Trương Trọng Cảnh, đại hán vệ tướng quân Điền Vi, đại tư nông kiêm Từ Châu Mục Hứa Phong, còn có hiếu liêm danh sĩ Giả Hủ, tài tử Quách Gia, tất cả đều là đi theo Hứa Phong tả hữu, công hơn lớn lao hạng người. Nhất là Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh, hai người y thuật đã sớm bị truyền là truyền kỳ, danh vọng như mặt trời ban trưa. Ngay tại Trần Đăng tim căng lên, gần như ngạt thở lúc, Hứa Tĩnh lại tuyên bố thứ nhất tin tức mới. Chư vị, hiện nay ta chủ Hứa Phong đại nhân cố ý tại Từ Châu cảnh nội thiết lập học đường, tôn sùng giáo dục. Phàm có danh vọng chi sĩ, đã có thể đảm nhận dạy học tịch, cũng có thể ra làm quan là huệ lệnh, nhưng cần theo tự thân sở trường, nộp một thiên sách luận, xét duyệt thông qua người, liền có thể đạt được nhậm chức tư cách, mỗi quý khảo hạch chiến tích. Ngoài ra, Hứa Thiệu cùng ta cộng đồng biên soạn một phần bình luận thiên hạ danh sĩ, ẩn giả cùng phái ẩn hiện đạt tên ghi, trong đó cũng bao hàm trước đây Trần Đăng tiên sinh công tội đánh giá. Không sai, tên này ghi chép vẹn vẹn đối có cống hiến người mở ra xem. Bây giờ Từ Châu trăm nghề trở nâng, cái gọi là cống hiến con đường rất rộng, nếu như có ý nhìn, có thể lượng sức mà đi, hơi tận tâm ý. Hứa Tĩnh lời vừa nói ra, tại chỗ xôn xao. Trần Đăng cùng Trần Khuê phụ tử sắc mặt đổi biến, đứng chết chân tại chỗ. Cái này, đây không phải công khai ghi giá sao? Các ngươi bình luận nhân tài lại bắt đầu thu tiền. Vì sao muốn như thế con buồn, liền mặt mũi cũng không cần. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết cống hiến.
Cống hiến cái gì?
Tất cả đều là lời cớ. Rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, không phải liền là biến tướng tác tài sao?
Tuyệt không đáp ứng,
chết cũng không cho.
Ta Trần Đăng coi như tại chỗ ngã lăn, thả người nhảy xuống đài cao, cũng biết không gian này chút xu bạc.
Trần Khuê thấp giọng khuyên nhủ, con a, không bằng mua lấy một phần nhìn xem. cái này lụa trong sách như thật ghi lại chiến công của ngươi, tương lai thay minh chủ cũng tốt có chỗ bằng chứng, trong lòng cũng tốt hiểu rõ. Trần Đăng kiềm nén lửa giận, tỉnh táo lại, gật đầu đáp, phụ thân nói cực phải, tất cả nghe theo ngài an bài. Cuối cùng, bọn hắn tiêu hao thiên kim mua hàng tiền đi, cơ hồ móc sạch trong nhà là số không nhiều tích xúc. Tin tức truyền ra sau, một đám kẻ sĩ nhao nhao tụ tập đến Trần Đăng trong phủ bây xem. Thiên kim số lượng, nói nhiều không nhiều, nói thiếu nhưng cũng cực kỳ khả quan. Dù sao trên thị trường lưu thông hữu hiệu tiền tệ vốn cũng không nhiều, ngũ thủ tiền giá trị ngày càng trượt, mà lụa vải cùng cổ vật lại khó mà định giá. Bởi vậy vàng bạc ngược lại thành thông hành chi vật. Trong loạn thế, giao dịch môi giới cuối cùng muốn nhìn một phương lãnh địa thực tế tình trạng. Cái này số tiền lớn, tự nhiên chạy vào Hứa Phong trong túi. Cứ việc Trần Đăng, Trần Khuê bọn người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể nén giận vào bụng. Ai kêu Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ danh vọng quá cao đâu? Bọn hắn nguyệt đán bình xuất ra ngữ liệu, từ trước đến nay nhất ngôn tiểu đỉnh, không người dám kinh thị. Cùng lúc đó, lấy công hiến đổi bình luận phong thanh cấp tốc truyền ra, trong vòng một đêm không cánh mà bay. Thành trì trung quanh cùng khu quản hạt quyền quý đều đến này tin tức, nội tâm kích động không thôi. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn, nếu như nhà mình cảnh nội thật có bị bình người, có thể thừa cơ mời chào, kiến công lập nghiệp, tương lai đoạt được phong thưởng đầu chỉ thiên kim. Thế là nhao nhao sai người lao tới từ châu hạ phỉ. Tình hình như vậy duy trì liên tục thật lâu, không ít phú thương cũng nguyện bỏ bốn, chỉ vì hiểu rõ cả nước các nơi thanh niên tuấn tài tình huống, nhao nhao giúp tiền. Cái gọi là cống hiến người nối liền không dứt, thậm chí kinh châu quan viên cũng cam nguyện dùng tiền mua sắm. Lúc này, đang ở trên đường tiến lên Tào Tháo nghe nói Nguyệt Đán Bình sự tình, lập tức điều động Lý Điển đơn kỵ đi từ châu, cầu lấy một phần tiền đi. Lý Điển trở về lúc mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Như thế nào? Không có cầm tới. Tào Tháo tại xa giá bên trong đặt câu hỏi. Hắn cách từ châu hạ phì bất quá 3-4 ngày lộ trình, dưới mắt đã biết phía trước chiến sự cũng không gấp gáp. Huống hồ thiên tử chiếu thư đã hạ, Thanh Châu Lữ Bố cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Hầu Đôn có thể làm sơ chỉnh đốn, chậm rãi lui đến đông quận, sau đó đem đóng giữ phương Bắc Hổ báo kỵ toàn bộ triệu hồi Hứa Xương, an trí tại xung quanh doanh trại. Trải qua mấy ngày tu chỉnh sau, đại quân sắp lại lần nữa lên đường, trực chỉ Viên Thuật hạt địa. Đến lúc đó ba đường đồng tiến, thế như trẻ tre, tất nhiên lấy Viên Thuật thủ cấp. Không có cầm tới a. Điển Vi tên kia tại cửa ra vào trấn giữ. Lý Điển lập tức mặt lộ vẻ khó xử, lòng tràn đầy không cam lòng. Tào Tháo nhớ lại Điển Vi dũng mãnh cùng trung tâm, không khỏi cao giọng cười to. Cái này sao có thể? Việc này sao sẽ dính dấp tới Trục Phong? Tiếng cười rơi xuống, Tào Tháo trầm ngâm một lát, hẳn là phía sau thật là Trục Phong tại phía sau màn thao bàn. Lý Điển mặt mũi tràn đầy đắng chát, cắn răng nói, ta cũng không biết. Nhưng hắn nói rõ, nếu không có thiên kim đem tặng, cũng nên có chỗ biểu thị. Hai tay chống chân liền muốn vào cửa, thật chẳng lẽ coi là danh sĩ nhỏ nguyện vì nghèo tiết hủ lậu hạ người bắt đầu bài giảng. Nghèo tiết hủ lậu? Cái này, thật không biết người này là từ chỗ nào học được những này nói nhảm. Tào Tháo nghe vậy khẽ giật mình, nhưng trong lòng hiểu rõ, xem ra Trục Phong tại Từ Châu trôi qua rất là hài lòng. Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu bây giờ đã được công nhận đại gia chỗ soạn sách lụa, phàm đề cập người đều dẫn phát nhiệt nghị ung hô. Tốt, người đi quan tiếp liệu chỗ lanh 3.000 kim, lại lĩnh 3 vạn thạch lương thực, trăm tấn lụa là mang đến Từ Châu. Thuận tiện hỏi Điển Vi lấy một phần sách lụa trở về, để cho ta xem đến tuột cùng biết cái gì. Ai, tuân mệnh. Lý Điển lập tức mặt mày hớn hở, lập tức điểm binh tiến về nhận lấy vật tư, lập tức lao tới Từ Châu. Điển Vi người này quả thực khinh người quá đáng. Từ Nam Dương mà đến Gia Cát Lượng cũng đã tiếp cận thành trì, mượn trở lại quê hương tế tổ chi danh, thuận lợi tiến vào Hạ Phỉ. Mặc dù chỉ thời gian chiến tranh giới nghiêm, nhưng thủ thành tướng sĩ thái độ ôn hòa, cũng không tận lực làm có dễ. Tiên sinh, ngài nhìn những người này bội vàng, là tại bận rộn cái gì? Chưa từng nghe nói. Gần đây chỉ biết Hứa Thiệu, Hứa Tính huynh đệ tìm nơi nương tựa Hứa đại nhân, mấy ngày trước mở Nguyệt Đán Bình nghị đến ứng vì chuyện này. Đã nổi danh sĩ toa chấn, thêm nữa Hứa đại nhân uy vọng lớn lao, Hạ Phỉ thế cục có thể hướng tới an ổn. Đây có gì ý tứ? Không gây nhà ta tiên sinh chi danh. Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không có. Hắn ẩn cư Nam Dương nhiều năm, chưa chắc ra làm quan, cũng ít cùng người ngoài giao du, duy đóng cửa đọc sách, dốc lòng nghiên tập. Lần này đến đây, thứ nhất thăm viếng nơi ở cũ, thứ hai muốn thấy tận mắt Hứa đại nhân một mặt, trong loạn thế, có thể có như thế kỳ tài chấp trưởng cố thổ, nếu không tận mắt nhìn qua, thực sự tiếc nuối. Tiên sinh, nhưng nếu liền tên của ngài đều không có, cái này Nguyệt Đán Bình lại có gì đáng xem? Đang khi nói chuyện, một tên sĩ tử bước nhanh mà qua, trong miệng thì thào, Nam Dương Gia Cát Lượng, Tương Dương Bàn Thống, hai người này nhưng có thanh danh. Chưa từng nghe. Sao sẽ xuất hiện tại sách lụa bên trên? Hẳn là ngươi nhìn lầm. Tuyệt không sai lầm. Không có khả năng. Chúng ta chưa từng nghe thấy hai người này. Hai người ngôn ngữ bội vàng, thoáng qua đi xa. Gia Cát Lượng nghe vậy ngạc nhiên, bên cạnh Tiểu Đồng Gia Cát Giật cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 101, nhìn sách lụa. Ngã Phật không độ nghèo kết hủ lầu. Chương 101, nhìn sách lụa. Ngã Phật không độ nghèo kết hủ lầu. Thừa Phong. Gia Cát Lượng đột nhiên quát, ngươi là có hay không công ta, hướng người khác nói khoác ta như thế nào sáng suốt hơn người, xem qua là thuộc, suy một ra ba. Tiểu Đồng Gia Cát Giật lập tức không người dập đầu, vạn phần hoảng sợ, tuyệt không việc này. Thừa Phong đoạn không dám nói bừa. Nhiều lắm là cùng cái khác thư đồng tranh luận lúc đề cập qua một đôi lời hắn bản tính hèn nhát, nhưng lại sĩ diện xính miệng lưỡi nhanh chóng, giờ phút này bị trách, dọa đến hồn bất phụ thể, tuyệt đối không thể bị trục xuất sư môn a. Đi theo tiên sinh áo cơm không lo, như bị khu ra, nơi nào dung thân. Gia Cát Lượng tay chỉ hắn, bi vẫn đan sen, ai nha. Ta vốn chỉ muốn tĩnh cư Nam Dương, vừa làm ruộng vừa đi học sống qua ngày, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu, nhưng ngươi tiên sinh, lời này không phải Hứa đại nhân Lâm biệt biểu bên trong sao? Ta mượn dùng một câu, không được a. Gia Cát Lượng trong lòng một hồi bị đè nén, càng nghĩ càng thấy lời này chuẩn xác, dường như câu câu đều tại nói mình. Tiểu nhân thật chưa từng chương dương. Tiên sinh há có thể chống rông ô ta thanh bạch. Gia Cát Lượng nhất thời nghẹn lời, trong lòng ngực tức giận chưa tiêu, lại sinh ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, đối kia sách lụa nội dung, càng thêm hiếu kỳ. Thế là mệnh Gia Cát giật nghe ngóng Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ chỗ ở, chính mình tự mình đến nhà bái yết. Nếu có được thấy kia trong truyền thuyết sách lụa, có lẽ tất cả liền có thể tra ra manh mối. Không lâu, bọn hắn đến Hạ Phỉ nội thành. Đối mặt thủ vệ sĩ tốt kiểm tra, Gia Cát Lượng tự xưng lang gia nhân sĩ, cùng trong thành Trần Khuê đại nhân quen biết, thỉnh cầu thông truyền đi vào. Sau đó vệ binh mới nghiêm nghị nói rằng, a, Trần Khuê đại nhân đã gỡ chức. Trong lòng bọn họ có chút kính trọng, bởi vậy đối Gia Cát Lượng cũng lộ ra 10 phần khách khí, dù sao người trẻ tuổi kia chiều cao 7 thước trở lên, tướng mạo đường đường, trong lúc giơ tay nhấc chân tuyệt không phải hạng người tầm thường. Vì sao lựa chọn từ quan? Không phải là từ châu thế cục bất ổn a, cũng không phải là như thế. Vị tiên sinh này, Trần Khuê cùng Trần Đăng đại nhân đều là thanh tâm quả dục chi sĩ, bọn hắn là đi theo Hứa đại nhân chi chính hơi, nâng đỡ lạnh môn tử đệ, lực kháng sĩ tộc áp lực, yên duy trì ý kiến của mình, cuối cùng đọc lời chào mừng quan quy điển, bây giờ đã là dân thứ. Lời vừa nói ra, Gia Cát Lượng đối Hứa Phong kính ngưỡng chi tình càng thêm mấy phần. Thì ra là thế. Hắn thở nhỏ trưởng thành tại Từ Châu, biết rõ nơi đây tình thế rắc rối phức tạp, các cỗ thế lực rắc rối khó gỡ, lẫn nhau kiềm chế. Thậm chí ngay cả sĩ tộc cũng đều toàn tâm duy trì Hứa đại nhân. Thậm chí cam nguyện nhượng bộ quyền vị, như vậy khí độ, thực sự không phải tầm thường. Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu trong phủ đệ, mảng lớn ốc xá bỏ trống không cần, hai người đem chọn tòa trạch viện dùng làm tàng thư chỗ, chỗ người còn sống chính là Hứa Phong đại nhân phủ bên trong chạy ra điện tịch. Bởi vì hai người này cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn không thôi. Đồng thời còn lấy được tụ một cái chức vị, tên là đồ thư quán nhân viên quản lý. Mặc dù không biết chức này cụ thể ý gì, lại tin tưởng chính là Hứa đại nhân thiết kế chi vị. Mệnh bọn hắn lấy nhà mình hậu viện cất giữ thư tịch, cũng theo Hứa Phong số chữ cùng biết kép chữ hắn soạn mục lục phân loại, thích đáng đệ đơn. Lại trong phòng cất đặt đôi, mượn hút ẩm ướt chi tính, trừ bỏ trong không khí hơi ẩm, bảo đảm trong phòng khô ráo, làm quyển sách văn thư có thể hoàn hảo bảo tồn. Cho nên hai người cực kỳ thích thú. Thiên hạ hôm nay, thư quyển có thể so với chất bảo, cho dù muốn xem duyệt cũng chưa chắc có thể được, con em thế gia từ trước đến nay đem nhà giấu điện tịch nghiêm mật đảm bảo, tuyệt không dễ dàng gặp người. Dù có bạn bè đến đây mượn đọc, cũng cần hạn lúc trả lại. Lại hẳn là giao tình thâm hậu nhân tài có tư cách đó, bình thường chi giao nhất định không khả năng lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Là lấy tàng thư chỗ, từ trước là nho môn thế gia nhất là quý trọng chi địa, chính là học vấn truyền thừa căn bản. Bây giờ Hứa Phong lại nguyện đem trong nhà cất giấu toàn bộ phó thác tại bọn hắn trưởng quản, thậm chí đồng ý tự do đọc qua, cái này là bực nào tín nhiệm cùng ngân gặp. Giờ phút này hai người đang chui tại trong quán cần cù chuẩn bị đọc sách sự tình, chợt nghe hộ vệ đến đây thông báo. Hứa Tĩnh đại nhân, Hứa Thiệu đại nhân, ngoài cửa có một nho sinh cầu kiến. Không có gặp hay không? Lúc này chuyện gì, ngươi lại đem hắn mời về, như có chuyện quan trọng, ngày mai lại đến gặp nhau. Hộ vệ kia khẽ giật mình, lại vẫn đứng lặng nguyên địa không động. Hứa Tĩnh tỏa ra không vui, thế nào? Ta không đến. Không không không, hộ vệ vội vàng cười khổ nói, vị yêu nho sinh dường như sớm đoán được hai vị sẽ chối từ, đặc biệt bằng dao, như bị cự thấy, liền nói hắn là lang gia nhân sĩ, lại danh tự cũng thấy ở kia lụa trong sách, bởi vậy sinh lòng nghi hoặc, chuyên tới để mượn sách lụa nhìn qua. Sách lụa? Hứa Tĩnh nghe vậy sững sờ, lập tức thấp giọng phân phó, nếu như thế, ngươi nhanh đi mời điện vi tướng quân đến đây, lại hướng mời quân sư Quách ra. Nếu không có sự việc cần giải quyết, không cần thiết quấy nhiễu đại nhân. Là, hộ vệ lĩnh mệnh mà đi, không lâu điện vi cùng Quách ra cùng nhau mà tới. Lúc này bóng đêm càng thâm, Hứa Phong xác thực đã đi ngủ, cho dù chưa yên giấc, cũng nhất định là tại nghỉ ngơi trên đường, cơ bản sẽ không ra ngoài. Đừng nhìn Hứa đại nhân nhân đức trải rộng, nhu trí siêu quần, chỉ khi nào vào đêm, lợi dụng không trực đêm ban làm lý do, kiên quyết đóng cửa không ra. Ngẫu nhiên hiện thân, cũng bất quá là đi ra ngoài mua chút ăn khuya mà thôi. Điện vi một tới cửa, liền thấy một vị người mặc trường bào màu xanh nhạt nho sinh đứng yên chờ, lập tức tức giận trong lòng, vốn định ở trước cửa nghỉ ngơi một lát, hôm nay trực luân phiên các đêm, chằm chằm phòng bất bả, lại cứ lại bị quấy rầy. Ngươi chính là cái kia muốn nhìn sách lùa người? Gia Cát Lượng nghe được cái này hùng hậu tiếng nói, bị vội quay người, không mình hành lễ, ánh mắt chiếu tới, là một vị thân mang áo đen, tóc dài xóa bay, chưa mang mũ miệng người trẻ tuổi, phong thái phiêu dật, phảng phất giống như tiên nhân. Gia Cát Lượng không khỏi nao nao, người này hình dáng tướng mạo như thế, khí vũ như ngang, chắc hẳn chính là kia viết xuống chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ câu hai người, nhất là khí chất tương xứng. Tại hạ chuyên tới để cầu xem sách lụa, dùng nhà chúng ta lớn người, ngã Phật không độ nghèo kết hủ lậu. Cứ việc điển vi cũng không rõ ràng Phật đến tột cùng là vật gì, nhưng nghĩ đến trong chùa miếu cung phụng thần linh, đại khái chính là mọi người trong nhân vật. Gia Cát Lượng nao nao, lập tức nhịn không được nết miệng bật cười. Lời này cũng là có chút thú vị. Ta nghe nói, Hứa đại nhân từng nói, nếu có thể là từ châu xuất lực, liền có thể xem sách lụa. Điển vi sững sờ, xuất lực? Ta liền mặt ngươi đều chưa thấy qua, có thể có cái gì xuất lực? Xuất lực không phải liền là đưa tiền sao? Quách Gia chắp tay hành lễ, ngữ khí nhu hòa hỏi, xin hỏi các hạ, cái gì gọi là xuất lực? Gia Cát Lượng đáp lễ lại, thần tình lạnh nhạt nói, ta có quản lý nội chính chi thượng sách, có thể dùng năm nay từ châu ngũ cốc phong đăng. Lời vừa nói ra, Điển vi lập tức nhíu mày, căn bản không tin. Loại lời này, đại nhân nhà ta cũng biết nói. Quách Gia khẽ cười một tiếng, lại lần nữa không ngời, tại hạ xin lắng hay nghe. Gia Cát Lượng từ từ nói đến, bây giờ từ châu cảnh nội, đã có ba cỗ thế lực quy thuận Hứa đại nhân, nhân lực cùng danh vọng đều đã sung túc. Nông cụ trải qua lúc trước cải tiến, cũng không cần lại làm càng dễ. Nhưng mà Từ Châu không phải Duyện Châu có thể so sánh, quân dân đồn điền phương pháp chưa hẳn áp dụng. Ứng lấy bách tính làm đơn vị, 13 hộ hoặc 20 hộ kết làm một tổ, hô bang hỗ trợ, chủ tính chung đồng ruộng. Đem hạ phì đến tiểu bái một vùng đất hoang toàn bộ khai khẩn, quay chung quanh công ty lương thực phân bố thôn xóm. Ngày mùa thu hoạch về sau, lương thực lân cận đưa vào ven đường công ty lương thực, có dư bộ phận lại chuyển vận cất vào kho. Như thế, quân nhu có thể bảo hộ, lương thảo cũng có thể đi đầu chuẩn bị. Huống hồ năm nay chính là đại hạn chi niên, duy trung tuần có hy vọng nên đón mùa mưa. Nếu có thể dự phán mưa xuống thời gian, liền có thể xu lợi tránh hại, thu hoạch tất nhiên khả quan. Chương 102, Chu Công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Chương 102, Chu Công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Quách Gia nao nao, các hạ lại vẫn có thể thôi diễn tiên tượng. Không chờ ra cắt lượng mở miệng, bên cạnh hắn thiếu niên ra cắt giật vượt lên trước đáp, nhà ta tiên sinh chính là khoáng thế kỳ tài. Há lại chỉ có từng đó xem tiên tượng, thông hiểu thiên mệnh, âm dương, ngũ hành, không chỗ không tinh. Lại huyền diệu như thế. Điển Vi gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Quách Gia, ngài sẽ bản lãnh này sao?
Ta sẽ không.
Quách Gia thản nhiên lắc đầu. Gia Cát Lượng đứng chắp tay, lưng thẳng tắp, lồng ngực khẽ nâng, sắc mặt hiển thị rõ tự tin. Cái này có thể tính làm gia lực? Hắn nhàn nhạt hỏi. Quách Gia gật đầu, tính. Nhưng nông sự dường dà, chỉ cần tự mình tham dự mới có thể thấy hiệu quả. Chỉ bằng vào một thiên sách luận, khó mà định đoạt. Thiên sinh có thể nguyện lưu lại, trợ Từ Châu một chút sức lực. Gia Cát Lượng khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn này đến cũng không phải là cầu quan, chỉ vì gặp một lần Hứa Phong một thân. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại phát hiện đối phương mặc dù khí chất siêu nhiên, lại vẫn bất quá là nho sinh bộ dáng. Nói như thế nào đây? Cảm thấy thất vọng. Trước hết để cho ta xem một chút sách lụa lại nói. Điển Vi chậc chậc lưỡi, ai nha, nhìn liền nhìn thôi, cùng ta tiến đến, Hứa ra hai vị kia lão tiên sinh khẳng định biết không ít thứ. Đám người đi vào nội đường, Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu lấy ra sách lụa, đặt ra Cát Lượng trước mặt. Hắn chỉ một cái, liền lên hứng thú. Chỉ thấy trên đó tường nhóm rất nhiều hào kiệt, mà vị thứ ba, thình lình đúng là hắn, Gia Cát Khởi Minh. Văn viết, nhu trí sâu xa, thiện lý nội chính, tinh thông đồn điển chi thuật, thông hiểu thiên văn địa lý, đọc nhiều nhóm tịch, rất quen binh pháp, kham vi quân chính lương đống, vương tá chi tài. Tài học chắc tuyệt, đương thời hiếm có kẻ ngang hàng, duy tương dương bản thống, dính xuyên quách già, tôn lúc, giả hủ nhưng cùng so sánh nhau. Người này chưa ra làm quan, hiện cư Nam Dương Long Trùng, ẩn vào nhà tranh. Tìm kiếm hỏi thăm có thể biết hình dáng tướng mạo, không sai muốn tỉnh rời núi, rất khó. Năm gần 16, mà đã có như thế khí cục. Ngoài ra còn nhóm bản thống, Ngụy Duyên, Cúc Nghĩa, Lô Túc bọn người. Quả thực là một phần cực kỳ tường tận tên đi. Cái này ra Cát Lượng lập tức ngơ ngẩn, đây là người nào chỗ soạn? Như thế nào biết được ta chi hành tung? Đây quả thực ta ẩn cư Long Trùng, chưa hề hướng người lộ ra chỗ. Mà tương dương bản thống, Giang Đông Lô Túc, dùng cái gì cũng ở hàng ngũ này. Nhất định không khả năng. Ta chi chỗ ở lại làm người chỗ xem xét. Ẩn cư Long Trùng. Quách Gia nghe vậy, lập tức cười nói, này sách lụa bên trong nói, duy ra Cát Lượng thông hiểu thiên văn địa lý, còn lại đám người bất quá lần đầu trải qua đạo này. Như thế xem ra, các hạ chính là Khổng Minh không thể nghi ngờ. Gia Cát Lượng lúc này gật đầu, đột nhiên nắm chặt Quách Gia chi thủ, thần tình kích động, đại nhân, ngài có phải không thật có kia thiên thư toàn kinh? Thiên thư toàn kinh. Quách Gia bị hắn nắm cổ tay, toàn thân khó chịu, thêm nữa Gia Cát Lượng áp sát quá gần, trắng non khuôn mặt cơ hồ kề mặt đối lập, hai người xấu hổ đối mặt một lát, chợt nghe đến Điển Vi mở miệng nói, ta thật không có. Khổng Minh ngươi trước tỉnh táo. Quách Gia có chút líu lưỡi, vội vàng giải thích nói, tại hạ là Dĩnh Xuyên Quách Phụng Hiếu, chưa từng nghe qua cái gì thiên thư toàn quyền. Có lẽ đại nhân nhà ta biết được, nhưng hắn chưa từng hướng ta lộ ra mảy may. Nếu ngươi muốn thấy một lần là nhanh, còn cần tự mình đi hỏi đại nhân nhà ta. Gia Cát Lượng vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không phải Hứa đại nhân? Quách Gia khẽ giật mình, ta khi nào nói qua ta là Hứa đại nhân? Kia, nhanh dẫn ta đi gặp đại nhân. Có thể như thế tinh tường bạch thiên hạ anh tài chỗ người, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Người này quả thực như là tiên nhân lâm thế, nhìn xuống cõi trần, hẳn là thật sự là văn khúc tinh quân hạ phàm không thành. Có thể cái này kỳ quái. Đại nhân đã ngủ lại, không bằng ngày mai lại đi bài kiến. Quách Gia hơi có vẻ co quắp nhìn Gia Cát Lượng một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái này Gia Cát Khổng Minh không khỏi cũng quá nóng lòng một chút, thất lễ thật sự. Gia Cát Lượng quay đầu nhìn về Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ hai người, nghiêm mặt hỏi, hai vị tiên sinh, tại hạ lời nói sách lụa can hệ trọng đại, bây giờ đã bán ra bao nhiêu? Vẹn vẹn bán cho Nguyên Long một người. Về phần Từ Châu nho sinh, tuy có mấy người gặp qua, nhưng tuyệt không cao hơn 10 người. Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đã như vậy, thỉnh cầu đem này sách lụa tách ra làm nhiều phần, trước thu hồi Trần Đăng một nhà trong tay cất giấu. Ngày sau nếu có nguyện gia trọng kim người, không thể mang theo sách rời đi, chỉ cho nhập viện xem, thời hạn không được vượt qua một nén nhang. Quách Gia cùng Hứa Thị huynh đệ đều là sững sờ, cái này là vì sao? Gia Cát Lượng dương nhẹ khoe miệng, vật hiếm thì quý. Nếu như nhân thủ một quyển, tránh không được bình thường sẽ báo. Huống hồ một khi rơi vào cái khác chư hầu chi thủ, bọn hắn theo đó phăng ra, chiêu hiền đại sĩ, đem nhân tài toàn bộ chiêu đời, đến lúc đó thiên hạ phân tranh, há có thể lắng lại? Điển Vi đột nhiên vỗ đầu, ai nha? Đại nhân đã từng nói như vậy qua. Bất quá hắn ngược không thèm để ý, chỉ nói không sao, ngược lại chung quy là Chu Công nôn mớm, thiên hạ quy tâm Chu Công nôn mớm. Thiên hạ quy tâm. Gia Cát Lượng thân hình hơi rung, trong mắt dần dần hiện lên một vẻ nóng bỏng chờ mong. Vị này Hứa đại nhân, coi là thật ý vị sâu xa. Hứa Phong, hậu viện. đại tư nông phủ tiếp giáp từ châu trị châu nha thự, Dạ Lan vắng người. Liên tiếp Hứa Phong dinh thự một bên, chính là tòa kia mới thiết công sở, thủ công viện. Viện này chính là Hứa Phong thân xây, chuyên tư tinh xảo khí giới quy chế. Trong viện tụ tập đầy đủ 23 tên nữ tử, riêng phần mình nắm giữ độc lập tiểu viện, trạch bỏ sạch sẽ giàu có. Các nàng đều khéo tay, nguyên là bởi vì chiến loạn để tăng chồng, trôi dạt khắp nơi, mới bị thu nhận nơi này. Thường ngày làm ra, đa số trúc mộc bệnh, cơ quan tạo hình, như là móc cài, cơ quan cấu kiện thậm chí cỡ nhỏ pho tượng, đều xuất từ các nàng chi thủ. Hứa Phong vì thế viện ban tên Thiên Công Viện lấy xảo đoạt thiên công chi ý trong viện phụ nhân đứng đầu, đang là năm đó tự viện thành trở về, từng vì Tào Tháo đúc gương Đồng Châu phu nhân. Nếu không phải Tào Tháo tham luyến kỳ mỹ sắc, suýt nữa mệnh tang nguyện thành, cũng không đến đủ thành trận kia tai họa. Lúc này, Hứa Phong cùng Triệu Tử Long đi vào Thiên Công Viện bên trong. Gần đây, thiết kế viện đưa tới một phần bản vẽ, cần tại nguyên nung nô móc cải trên kết cấu tăng lực, lấy làm tầm bắn tăng đến 140 bước. Hôm nay đến đây, chính là vì nghiệm thu thành quả. Vừa bước vào trong hậu viện đường, liền thấy đầy dây tinh xảo đồ vật, cải tiến sau một nhu lưu mã, nông dùng lan can chụp lăn máy cắt cỏ, đều là thế gian hiếm thấy chi vật. Mặc dù còn không cách nào đại quy mô chế tạo, nhưng Thiên Công Viện chư phụ vẫn ngày qua ngày, cần cù là Hứa Phong hiệu lực. Châu thị, tham kiến đại nhân. Châu phu nhân mái tóc đen xuân dài như thác nước, tùy ý buộc ở sau lưng. Tuổi chừng 25-26, nhưng như cũng phong nhã hào hoa, da thịt trắng như tuyết, lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, giống như mỹ ngọc tạo hình. Nàng quần áo mộc mạc, khó nén dáng người hiểu điệu. Triệu Vân thủ tại ngoài cửa, Hứa Phong thì nhập thất kiểm tra thực hư cơ quan, nhìn kỹ về sau, có chút hài lòng. Đêm đã khuya, vốn nên nhường phu nhân ăn nghỉ, kỳ thật không cần đặc biệt gọi ta. Hứa Phong ngáp một cái. Vừa rồi đã xem chìm vào giấc ngủ, chợt tiếp Thiên Công Viện thông báo, xương khí giới cải tiến đã thành. Trước kia loại này tinh tế sự vụ đều do Thiên Công Viện tự gánh vác, theo không sai lầm, hắn muốn không ý đích thân đến. Nhưng nhớ tới đêm khuya cho gọi, chắc hẳn đám người cực trông mong đến hắn nhìn qua, liền đứng dậy mà đến. Đại nhân, ngài mệt không? Đang muốn lúc rời đi, Châu thị bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Thiếp thân hơi thông kinh lạc huyệt đạo phương pháp, không bằng. Vì đại nhân thư giãn mệt mỏi. Chương 103, cùng sáng trắng đêm tâm tình chương 103, cùng sáng trắng đêm tâm tình Châu thị quỳ trước người, Hứa Phong trong lòng đột nhiên run lên. Cái này chỉ sợ không ổn đại nhân, xin cho dân phụ hơi biểu tức lòng, lấy báo đại nhân ân đức. Châu thị khẽ khom người, làm ra mời thái độ. Có thể cái này trong phòng cũng không có vật gì khác, chỉ có một cái giường, không còn ngồi chỗ, chỉ có nằm ở trên đó. Hứa Phong nhất thời tâm thần hơi loạn, trong lòng nổi lên một chút dị dạng gợn sóng. Lập tức thật sâu vái chào, nghiêm mặt nói, cử động lần này không hợp lễ pháp, phu nhân không cần như thế. Nội tâm của hắn tuy có nóng rực cuộn, lại cường tự khắc chế, quay người muốn đi gấp, trong nhà vốn có kiểu thê, mặc dù tuổi tác còn trẻ, nhưng xác thực theo không có người như Châu phu nhân như vậy, nhiều hơn mấy phần thành thục dịu dàng phong vận. Cuối cùng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn thấp giọng tự nói, đang muốn cất bước rời đi, nào có thể đoán được Châu thị một bước tiến lên, lại ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Nói nhỏ, đại nhân, dân phụ thật là cam tâm tình nguyện. Ngày sau như đại nhân mỏi mệt mệt nhọc, chi bằng chỗ này nghỉ ngơi, thiếp thân ổn thỏa dốc lòng chăm sóc, vì đại nhân hiểu lo đi mệt. Hứa Phong than nhẹ một tiếng, không cần, thật không cần. Hắn tránh thoát, ngữ khí kiên định, ngươi là ta chế tạo khí giới, đã là tốt nhất hồi báo. Đại nhân, nếu không phải ngài cứu rút, ta cơ khổ không nơi nương tựa, như thế nào tại cái này loạn thế náo thân? Ta không thể báo đáp, sớm đã lập thệ không còn tài giá. Bây giờ thân này, duy nguyện cả đời phụng dưỡng đại nhân, hơi tỏ tâm lòng. Như ngài có chỗ cần, Hứa Phong đội vàng đưa tay ngăn lại, lần sau sẽ bàn a. Trên mặt đã lặng yên phím hồng, dù sao vị này Châu phu nhân, tuyệt không phải cô gái tầm thường có thể so sánh. Một lời cười một tiếng nhìn như yếu đuối dịu dàng ngoan ngoãn, nguyên nhân chính là phần này thuận tiện, mới càng làm nhân tâm tự khó bình. Đại nhân, tối nay có thể nguyện cùng ta cộng độ lương tiêu. Châu thị nhẹ giọng thì thầm. Hứa Phong ngơ ngẩn một lát, lời này quen hay như thế. Không được không được, việc này thương thân tổn hại thần. Trong nhà còn có kiểu thê chờ, ta cần phải trở về. Ngươi cái này khí giới làm được vô cùng tốt, ngày mai ta lại đến lấy. Về phần Phương mới nói sự tình, ách, cho ta ngày sau lại đáp lại phục. Lời còn chưa dứt, đội vàng quay người mà đi, lưu lại nguyên địa ngây người Châu thị. Nàng ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên bưng miệng cười, thanh thúy như linh, gương mặt dư choáng chưa khởi, thấp giọng giận tự trách mình một câu, ta đang nói bậy bạ gì đâu. Mà thôi, tục duyên sự tình cũng không cần lại nghĩ. Sau này nếu có thể thường bạn đại nhân tả hữu, hơi tận sức mọn, liền đã không phụ phen này ân cứu mạng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trong lòng đan sen ngọt ngào cùng lưu phiền. Vui chính là, từ đây không cần phiêu bạt lưu ly, có thể như người thường giống như qua tuổi gạo dầu mới thời gian, góp nhặt gia nghiệp, cũng có thể vì đại nhân hiệu lực. Lo chính là, chính mình mới lực nông cạn, sợ khó chân chính rút ích với hắn. Hứa Phong từ trong viện đi ra, bước chân gấp rút. Canh giữ ở chỗ cửa lớn Triệu Vân ôm quyền đón lấy, đại nhân, còn thuận lợi. Rượu, tuyệt không thể tả. Hứa Phong dưới sự kích động thuận miệng trả lời. A, nếu như thế, đại nhân sao không đưa nàng mang về trong phủ, tinh tế thân cận. Phi. Hứa Phong trừng mắt trách mắng, cái này kêu cái gì lời nói. Hoang đường. Ngươi cũng là biết sách minh lý người, Tử Long, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Thử. Chuyện như thế có thể nào mang về? Cái này. Đây rõ ràng nên lưu tại Thiên Công Viện, ngẫu nhiên thăm đắp lễ, phương là thượng sách. Thì ra là thế. Triệu Vân sững sờ, gãi đầu một cái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nguyên nung nấu cơ quan cải tiến không phải là vì tăng lên chiến lực? Nếu là phá giáp tiến lại có đột phá, hắc kỵ chém đầu chi uy chắc chắn tăng nhiều, trên chiến trường định có thể phát huy kỳ hiệu. Hứa Phong trở lại phủ đệ, lăn lộn khó ngủ, tâm thần không yên, đang bực bội ở giữa, chợt nghe thông báo thanh âm, hắn dứt khoát xoay người ngồi dậy, khoác áo bước xuống giường, thẳng đến phòng trước, chỉ thấy Điển Vi trở về, đi theo phía sau một gã thanh niên. Hứa Phong sai người chuẩn bị trà, ngược lại là không ngủ được, hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn sống yên ổn. Hắn hạ quyết tâm muốn lôi kéo hai người nói chuyện trắng đêm, theo ta cùng một chỗ nhịn đến bình minh. Chờ thấy rõ người tới, lại là một vị nho sinh, tuổi không lớn lắm, lại ngày thường tuấn lãng phi phàm, thân hình thẳng tắp, thân thể cân xứng, màu da trắng nõn, người mặc xanh nhạt trường bào, bên cạnh cùng một sách đồng, lanh lợi nhạy bén, ánh mắt linh động. Xin hỏi các hạ là? Gia Cát Lượng lúc này thâm thụ xúc động, hai mắt tỏa ánh sáng, chợt cảm thấy mặt mũi có ánh sáng, thẳng lưng sau cung kính kính hành lễ, thật sâu túi người bái chào, lời nói, đại nhân, rất mực khiêm tốn, thật là danh bất hư truyền. Tại hạ đêm khuya mạo muội tới chơi, ngài lại sớm đã chuẩn bị tốt trà xanh cùng hoa quả tươi, nguyện cùng sáng trắng đêm tâm tình, thực sự, thật là làm tại hạ cảm động đến rơi nước mắt. Hắn vốn chỉ là muốn thăm dò Hứa Phong độ lượng như thế nào, bởi vậy khăng khăng yêu cầu Quách Gia cùng Điển Vi cùng hắn lúc này trước tới quấy rầy. Không ngờ, Hứa Phong chẳng những không hề tức giận, ngược lại tự mình chờ đón, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Đây mới thật sự là kính trọng hiện tại. Hứa Phong nao nao, Gia Cát Lượng, chưa sáng sao? Khó trách khí chất xuất chúng như thế. Hứa Phong cười chỉ hướng phía bên phải khách tọa, mời ngồi. Lập tức dặn dò nói, gọi Giả Hủ đến. Giả Hủ đang ngồi phía bên trái thứ hai tịch, nghe vậy đột nhiên quay đầu, trừng lớn hai mắt, thuộc hạ một mực tại này, đại nhân, ta tồn tại cảm giác cứ như vậy yếu ớt sao? Lúc này, Tào Tháo đã đến quân doanh. Ngoài thành thiết hai nơi doanh trại, hậu doanh ở vào Hạ Phì thành tây, tới gần Tiểu Bái. Tiến doanh thì trú tại Hạ Phì thành đông, tới gần Thọ Xuân. Tiến doanh binh lực đã đạt 3 vạn, trong đó Thanh Châu binh 5000, Đan Dương binh 2 vạn 5000. Tối nay không cần lại đi quá nhiều trục phòng, chúng ta tạm thời trong quân đội nghỉ ngơi một đêm. Nếu như ngày mai sáng sớm rảnh rỗi, lại đi bái phòng cũng không muộn. Tào Tháo nói khẽ. Người đi theo là Tuân Du cùng Hí Chí Tài. Hí Chí Tài gần đây điều dưỡng thỏa đáng, thân thể đã rất là chuyển biến tốt đẹp, không còn dường như lúc trước như vậy liên tiếp ho xuyễn. Sau khi nghe xong lời ấy, hai người đều trong lòng biết đêm nay sợ khó cùng Hứa Phong gặp nhau. Sau trong doanh trại chỉ có Hoàng Trung lưu thủ. Dưới trướng Bạch Kỵ vừa rồi hoàn thành quanh mình địa hình thăm dò, uy doanh không lâu, đã vẽ ra ít ra 30 tấm rõ ràng tường tận địa đồ. Tào Tháo buồn bực ngán ngẩm, ban đêm an nghỉ không thú vị, liền một mực tại Hoàng Trung trong trướng chuyện phiếm. Chào đón tới địa đồ thời điểm, lập tức trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Hán Thăng tướng quân, những này đồ bức, nhưng cùng ngày xưa các ngươi là ta vẽ hoài, giữ một vùng quân đồ không kém bao nhiêu. Hoàng Trung biết rõ Hứa Phong ngày thường không đến quân doanh, chuyên tư Hạ Phì nội chính, cho nên đành phải tự mình tiếp đãi Tào Tháo. Chính là, nói xong cao giọng cười to, ha ha ha, chúa công mời xem, bây giờ Dương Châu hơn phân nửa địa thế đã đều ở trong lòng bàn tay. Thọ Xuân chỗ, Lưu Bị đóng quân chỗ, đều đã đánh dấu rõ ràng. Ngón tay hắn trên bản đồ dày đặc ký hiệu, trong đó có 3 khu tiêu ký càng dễ thấy, một vòng tròn, một cái xiên hình, cùng một chỗ tam giác ký hiệu. Chương 104, thêm ra kỹ năng bị động. Chương 104, thêm ra kỹ năng bị động. Ba cái này các đời biểu ý gì? Hoàng Trung cười nói, hình tròn đánh dấu người, chính là thích hợp đóng quân chỗ. Giao nhau tiêu ký thì là mai phục hiểm địa, không thể tùy tiện tiến vào. Về phần hình tam giác, chính là đại nhân đặc cách hắc kỵ nơi trú đóng. Hắc kỵ? Tào Tháo lập tức mừng rỡ, mặt mày hớn hở truy vấn, thật là Triệu Tử Long tướng quân thống lĩnh chém đầu hắc kỵ. Hoàng Trung gật đầu đáp, chính là nai quân. Nghe đồn lúc đó vẹn vẹn tổn hại mấy người, liền xâm nhập trận địa địch mấy vạn bên trong, lấy kỵ linh thủ cấp mà còn. Việc này bây giờ đã ở Hứa Xương truyền là ca tụng, đến tột cùng là như thế nào đã thành. Ngày đó Tào Tháo lần đầu nghe thấy chiến báo, tại chỗ theo chỗ ngồi bên trên bật lên, đầy mặt kinh ngạc, thần sắc phảng phất giống như mắt thấy quỷ thần phục sinh đồng dạng. Trăm người chi sư, chạm địch chủ tướng. Hoàng Trung vô ngực cười một tiếng, ta Bạch Kỵ cũng có thể vì đó, lại phong hiểm càng nhỏ hơn, chỉ cần tới gần đến 150 bước bên trong, liền có thể tinh chuẩn ám sát địch quân thống soái. Từ Long tướng quân tất nhiên anh dũng tuyệt luân, nhưng hắc kỵ chi chiến thuật, xa không phải đơn thuần sông pha chiến đấu có khả năng khái quát. Hoàng Trung giải thích nói, lúc trước Hứa đại nhân chủ hoạch kiến lập nại quân, thật là trong loạn thế tự vệ kế sách. Tự vệ? Tào Tháo sững sờ, lão thiên gia a, không phải là vì phụ tá ta sao? Ghê tởm. Hoàng Trung nuốt cằm nói, đúng là như thế. Hứa đại nhân tính tình ngài cũng biết, hắn không thích chinh chiến, làm người cẩn thận, thường về công vụ kết thúc sau, bảo trì điệu thấp tĩnh mịch thái độ. Hoàng Trung dạng này mở rộng, Tào Tháo cảm giác sâu sắc tán đồng. Ngày bình thường Hứa Phong nếu không phải xử lý quân vụ, nhàn hạ thời điểm cơ hồ theo không ra ngoài, tình nguyện cả ngày chờ trong phủ nghỉ ngơi, có thể không ra khỏi cửa liền tuyệt sẽ không đạp ra khỏi nhà một bước. Về phần tiệc rượu xã giao càng không cần sách, trừ phi là Tào Tháo tự mình bày mang yến, bằng không hắn là quả quyết sẽ không ra tịch. Bởi vậy, bất luận là binh khí phân phối vẫn là sách lược tác chiến đều cực kỳ chu đáo chặt chẽ tương tận. Ta mấy vị tướng lĩnh đều thân kinh bách chiến, Tử Long cùng Điển Vi càng là có thể xưng vô địch khắp thiên hạ mạnh tướng, tự nhiên Thanh Sở đại nhân sáng tạo luyện binh phương pháp cùng bố trí chiến thuật có cỡ nào cao minh, chỉ sợ tiền nhân chưa từng nghe thấy. Nhằm vào hắc kỵ trạm thủ hành động, nhất định phải cùng ta Bạch Kỵ chặt chẽ phối hợp. Bọn hắn trước khi lên đường, chúng ta sẽ đi đầu hoàn thành địa hình thăm dò, rõ ràng cáo chi nào đường nhỏ thích hợp tập kích, nơi nào khi nào sẽ có quân địch trải qua, tất cả chi tiết đều muốn tinh chuẩn dự phán. Cụ thể phương án từ thiết kế viện định ra, Giả Hủ đại nhân chủ tính trung quy hoạch, Quách Gia đại nhân phụ trách truyền đạt chỉ lệnh, Tử Long thống lĩnh hắc kỵ chỉ cần theo khiến chấp hành liền có thể. Thì ra là thế. Tào Tháo liên tiếp gật đầu. Xem ra đây cũng không phải là một lần ngẫu nhiên được tay tập kích bất ngờ, mà là sớm có chủ tính, trường kỳ bố cục kết quả, mới có thể một kích phải chúng, chấn động tứ phương. Ngày sau như lại hưng binh chinh phạt, ngược là có thể hướng Trục Phong điều tạm cái này mấy chi tinh nhuệ, có lẽ có thể thu kỳ binh hiệu quả. Đa tạ, Hoàng Trung tướng quân, tấm bản đồ này hôm nay thật là lập công lớn. Ngày mai sáng sớm, ngươi theo ta đi nhìn một chút Trục Phong. Tào Tháo chứa cười nói, có này đồ, đánh chiếm Vọ Xuân, chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Đại nhân, tại hạ xuất thân lang gia, sở học khá rộng, có thể cố gắng hết sức mọn. Nếu là liên quan đến nội chính dân sinh, canh tác sự tình, tại hạ cũng có chút đọc lướt qua, có biết một hai. 16 tuổi ra Cát Lượng cũng không tận lực khiêm tốn, mà là mang theo vài phần thiếu niên khí phách, thản nhiên đối Hứa Phong lời nói. Đêm hôm đó, bọn hắn nói chuyện trắng đêm. Điền Vi cùng Triệu Vân cũng đang ngồi bên trong. Hôm nay hai vị võ tướng lại cũng chút nào không buồn ngủ, ngược lại càng trò chuyện càng khởi kình, thậm chí liền đồng ruộng thủy lợi, dân nuôi tầm sự tình đều tham khảo mấy lần. Tỷ như đại nhân đề cập, tại Trung Nguyên bên ngoài dị vực, có một loại tên là quả ớt hạt giống, trồng về sau nhưng phải cực cay độc chi vật. Khác có một loại gọi là lúa nước thu hoạch, sản lượng cực cao, nếu có thể mở rộng, tương lai binh mã lương thảo không lo, ngũ cốc cũng có thể từng bước chuyển hóa làm tinh tế mễ lương. Nói càng về sau, Gia Cát Lượng càng phát ra chắc chắn Hứa Phong thật là xuất từ dân gian, vừa làm ruộng vừa đi học ra, trong lòng lập tức rất cảm thấy thân cận. Mà Quách Gia cùng Giả Hủ ở một bên nghe, lại không chen lời vào, chỉ cảm thấy kinh hãi. Thật là đáng sợ, những cái kia chưa hề tại Trung Nguyên lưu truyền qua ngoại bang sản vật, Hứa đại nhân có thể thuộc như lòng bàn tay, em hay nói, dường như tự mình kinh nghiệm đồng dạng. Sau đó lại luận đến cái gọi là thiên thư toàn kinh sự tình, Hứa Phong mặc dù một mực phủ nhận, nhưng nguyên bác học thức lại làm cho Gia Cát Lượng căn bản không thể tin được hắn cùng này không quan hệ. Tuổi nhỏ Gia Cát Lượng vốn là thờ phụng nguyên lý, tin tưởng vững chắc thế gian này tất có siêu phàm chi đạo tồn tại. Một đêm giao nói tiếp, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục tin phục, đối Hứa Phong càng là vui lòng phục tùng, kính ngưỡng đến cực điểm. Ngay một khắc này, Hứa Phong bên tai bỗng nhiên vang lên đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đốt, ngươi thu hoạch được hơn 3 gã đỉnh cấp văn thần chân tâm đi theo, vũ lực 1, thể phách 3, giải tỏa kỹ năng bị động vĩ nạn nghi thái vĩ nạn nghi thái, tăng lên ngươi tại trong mắt người khác mị lực cá nhân, lại càng dễ thắng được thành tâm quy thuận a. Hứa Phong khẽ giật mình, vũ lực tăng cường coi như bỏ qua, thế nào còn nhiều ra? Kỹ năng bị động. Hơn nữa danh tự này nghe xong chính là liên quan đến khí chất phong độ tăng thêm, thậm chí nhường hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vĩ nạn, cái này hình dung là văn thần sao? Có lẽ. Đại khái a hắn cười khổ một tiếng, đưa ra Cát Lượng rời đi phủ đệ, cũng tại Từ Châu thành nội vì đó an bài chỗ ở, tại nhà mình ngoại viện thiết một nhà nhỏ, đãi ngộ cùng Quách Gia, Giả Hủ bọn người giống nhau, sau này cơ bản liền thường ở với này. Đi tới cửa lúc, đông nhiên tinh thần một hồi hoảng hốt, nhịn không được ngáp một cái. Rốt cục, có thể đi ngủ. Trục Phong. Đông nhiên, một đạo trầm thấp tiếng nói tại vang lên bên hai. Hứa Phong toàn thân rung động, quay đầu nhìn lại, đang trông thấy cách đó không xa Tào Tháo, mới vừa từ trên xe kéo đi xuống. Ha ha ha. Trục Phong. Xa cách từ lâu trùng phùng, có thể nghĩ sát ta cũng. Tào Tháo hào khí vượt mây cười to, ta đặc biệt dẫn rượu ngon, theo Hứa Xương một đường chạy đến, tối nay ngươi ta huynh đệ nhất định phải sướng tự xa cách chi tình, nâng ly một trận, không say không về. Hứa Phong khỏe miệng không khỏi có chút co rúm. Ta đi. Lần này thật hoàn toàn không có cách nào ngủ a. Tựa như là Tào lão bản tại hắn mệt mỏi nhất, muốn nhất nghỉ ngơi thời điểm, đống nhiên bị người liền đập 8 lần phía sau lưng, còn lớn hơn âm thanh ồn ào chớ ngủ, đứng dậy nào như thế. Làm cái quỷ gì a? Ai? Tào Tháo đống nhiên ra vẻ nghiêm túc kéo căng lên mặt, Trục Phong, trước đây sự tình, đúng là vi huynh không đúng, bây giờ ta cũng tự mình đến gặp ngươi, chớ có lại cho ta được khí. Ta đã hạ lệnh, nhường tất cả dòng họ người đều chịu trừng phạt. Vi huynh, hướng ngươi bồi không phải. Lúc trước chưa từng thể nghiệm và quan sát tâm tình của ngươi, không nên vắng vẻ với ngươi. Tào Tháo cười ha hả nói, đoạn đường này đi tới, hắn sớm đã tính toán tốt gặp lại Hứa Phong lúc nên lấy loại nào dáng vẻ ứng đối, từ lâu đè xuống trong lòng những cái kia khúc mắc. Nguyên bản, lấy Tào Tháo bây giờ địa vị, sớm có thể tấn thăng đại tướng quân, thậm chí thừa tướng chi vị, chân chính làm được dưới một người, trên bằng người. Mà vị kia một người cũng bất quá là bị u cấm trong cung chim trong lồng mà thôi. Thiên hạ hôm nay, Tào Tháo tự nhận đã mất ai có thể cùng tranh tài. Nguyên nhân chính là như thế, hắn giờ phút này bằng lòng thoáng hạ thấp tư thái, đối Hứa Phong ăn nói khép nép, kỳ thực cần cực lớn quyết tâm, đi tránh thoát quyền thế thêm sau lưng kiêu ngạo cùng lo lắng. Chương 105, để cho ta tự tay đem tâm của ngươi che nóng. Chương 105, để cho ta tự tay đem tâm của ngươi che nóng. Một bên Hy Chí Tài, Tuân Du bọn người thấy thế, trong lòng đều cảm giác vui mừng. Bọn hắn cảm thấy thoải mái, là thật thoải mái. Dù sao chúa công ngày thường cũng không phải là như vậy tính tình, bây giờ lại có này chuyển biến, vô luận là có hay không làm cho người trong thiên hạ nhìn, đều đủ để làm cho người rất cảm thấy thoải mái. Bởi vì nếu có thể thiện đãi không phải tông tộc xuất thân người, ngày sau tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi cái khác công thần. Hứa Phong nghe xong lời nói này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Song con B, sẽ không phải lại muốn suốt đêm dày vò a? Thân thể ta thật chịu không được a. Sớm biết tối hôm qua ngay tại Châu phu nhân nơi hảo hảo bông lòng một chút. Muốn nói Châu phu nhân, tại Hứa Phong hiện đại tư duy bên trong, đại khái chính là cái này ý tứ, khác biệt duy nhất ở chỗ, nàng chỉ là đơn độc đối với hắn như thế. Hơn nữa không thu bất kỳ giá nào, cho nên chưa nói tới giao dịch gì. Kia là nàng lựa chọn một loại báo ân phương thức. Kết quả hắn chạy, thật sự là sợ đến có thể. Cái này mới đưa đến hiện tại vây được mí mắt thẳng đánh nhau. Chúa công, ngài tâm ý ta minh bạch, nhưng dưới mắt thực sự không thích hợp tiếp tục thương nghị quân vụ. Đêm qua ta chưa từng chợp mắt, giờ phút này dã rời đến cực điểm. Nếu là tiến đánh Thọ Xuân sự tình, ngài đã đích thân tới, tiền doanh tất cả quân vụ tận bởi ngài quyết đoán, ta nguyện trả lại binh quyền. Hứa Phong ngữ tốc cực nhanh nói xong, lập tức không người một cái thật sâu. Cái này thái độ, rõ ràng xa cách. Tào Tháo lập tức hoảng hồn. Trục Phong, hắn vội vàng tiến lên mấy bước, một bên bồi khuôn mặt tươi cười, vừa nói, ngươi thật là còn tại buồn bực ta. Ngươi trước khi đi lưu lại thư, ta đã nhìn qua. Trong lòng lạnh rời đi lúc, vẫn là ta Tào Tháo mưu đồ chủ sách, thật là làm ta khó mà nói nên lời. Hứa Phong miễn cưỡng cười một tiếng, mang theo chỗ dạng. Kia Phong xuất sư biểu nguyên là trưởng bối răn dạy hậu bối sử dụng. Năm đó Gia Cát Lượng coi là Lưu Thiện vô năng, nhưng trên thực tế, Lưu Thiện tinh con rất. Xem như ban bối, lại như thế nào thật có thể ước thúc được quyền nghiêm triều chính Gia Cát Lượng. Nhưng trải qua Hứa Phong làm sơ sửa chữa, thân phận đã khác biệt, hắn nhưng là Tào Tháo dưới trướng số một nhu sĩ, địa vị tôn sùng, tự nhiên coi là chuyện khác. Một phen lời từ đáy lòng, khiến Tào Tháo động dung. Mà bị tông tộc bức bách rời đi một chuyện, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Cuối cùng Tào Tháo cũng rốt cục nghĩ thông suốt, Hứa Phong là hắn tự mình mời tới nhân tài, lúc trước vốn muốn bồi dưỡng làm mãnh tướng, về sau lại thành thủ tịch nhu thần, nội chính trọng thần. Hắn sớm đã không thể rời bỏ người này. Bởi vậy, áp chế tông tộc thế lực, hắn tự có cái này dứt khoát. Trục Phong, ngươi không nên đối ta sinh đoán. Tào Tháo ngữ khí kiên định, ta như làm ngươi thất vọng đau khổ sự tình, vậy liền để ta tự tay đem tâm của ngươi che nóng. Ta vì ngươi đánh hạ Thọ Xuân, lại đem toàn bộ Từ Châu giao cho trên tay ngươi. Như thế nào? Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, chữ chữ âm vang, làm cho người động dung. Đúng vậy a tiểu thúc, ngài cười một cái đi. Tiểu thúc, chúng ta cũng đều đến buổi tội. Những cái kia dòng họ các thúc bá, không xem qua giới chật hẹp, cũng vô ác ý. Nguyên nhân chính là ngài tài hoa quá mức chắc tuyệt, mới thu nhận ghen ghét, việc này không cần chú ý. Từ nay về sau, Ngầm Nhi nhất định đứng tại tiểu thúc bên này. Hứa Phong nhất thời bất đắc dĩ, trừng Tào ngang một cái, sau đó đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, nói rằng, nhớ kỹ ngươi nói nghe được lời này à. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sau này, tiểu thúc coi như trông cậy vào ngươi. Tào ngang cao hứng nhếch môi, cởi mở bật cười. Tào Tháo thấy thế, trong lòng vui mừng, a, xem ra hết giận. Vậy thì dễ làm rồi. Ha ha ha. Trục Phong, đã như vậy, chúng ta vào phủ bên trong nói chuyện như thế nào? Không cần không cần, thân thể ta thực sự chống đỡ không nổi a. Hứa Phong lập tức lộ ra vẻ mặt khổ tướng, vội vàng hướng Tào Tháo nói, chúa công, ngài không bằng trực tiếp đi quân doanh a. Tiến doanh tất cả sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó liền có thể hợp binh một chỗ, trùng phạt Thọ Xuân. Ta đã để Hoàng Trung tướng quân là ngài đưa tới hành quân địa đồ. Cái này, ách Tào Tháo nhất thời nghẹn lời, lại vẫn là không cho ta nhập phủ. Cái này là ý gì? Ngươi hôm qua coi là thật cùng Phụng Hiếu bọn hắn nói chuyện trắng đêm. Quách Gia ngáp một cái, nhẹ giọng đáp lại, chính là, chúa công có thể từng nhìn qua kia sách lụa. Tào Tháo đột nhiên nhớ tới, ai nha, kia sách lụa còn không tới kịp bạc qua, Lý Điển đã tiến đến chọn mua, nhưng ta chưa nhìn kỹ. Như chưa có xem, cũng là đáng tiếc. Bây giờ sách lụa bên trong chứa đựng, Gia Cát Khổng Minh đã phó Từ Châu tiền nhiệm, đảm nhiệm điển nông chức vụ. Cái gì? Tào Tháo hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Lại chiêu mộ một vị anh tài. Hắn mỉm cười, đây là đại hảo sự. Kể từ đó, ta Tào Tháo bên người lại nhiều một vị danh sĩ. Cái này Gia Cát Khổng Minh, tuổi tác bao nhiêu? Vì sao trước đây chưa hề nghe tên tuổi? Như họ Gia Cát, chắc hẳn xuất từ Từ Châu bản địa. Thật là lang gia Gia Cát thị về sau. Tào Tháo nghi hoặc đặt câu hỏi. Quách Gia gật đầu đáp, đúng là như thế. Nô, rất tốt, rất tốt. Hắn thật sâu nhìn về phía Hứa Phong một cái, đột nhiên lại theo trên người đối phương cảm nhận được một tia cao xa chát tuyệt khí độ. Trục Phong, Từ Châu sau này liền phó thác với ngươi. Dưới mắt ta trước vì ngươi đoạt lại mất đất. Tào Tháo ngữ khí trầm ổn nói ra lời này. Chẳng biết tại sao, kinh nghiệm ven này khó khăn chắc trở sau, trong lòng của hắn vốn có thất lạc đã tiêu tán, phản cảm thấy Hứa Phong dưới chướng người, cũng như mình ra. Có lẽ là Tào Tung kia lời nói có tác dụng. Vốn đã đi xa ra Cát Lượng bỗng nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn về phía ngay tại trò chuyện Hứa Phong cùng Tào Tháo, nội tâm chấn động không ngừng. Không nghĩ tới, Hứa đại nhân tại Tào Công trước mặt lại có như thế phân lượng. Tiên sinh ngày sau cũng sẽ có. Và ngài tài học, giúp đỡ hắn thất định không phải việc khó. Gia Cát giật thanh âm lộ vẻ non nớt, nhưng lúc nói chuyện nụ cười ngọt ngào. Ngươi có biết ta vì sao ra làm quan? Vì kiếm tiền. Gia Cát giật tốt ra. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng gõ xuống đầu của hắn, tự nhiên là bởi vì tại Hứa Phong trên người người lớn, thấy được hắn thất phục hưng hy vọng. Thiết lập thư viện, tôn nho làm gốc, kiêm nạp bách gia tư tưởng. Như thế lòng dạ, duy sơn hải vô lượng bốn chữ có thể dụ. Hứa đại nhân quả nhiên rất mực khiêm tốn, làm cho người từ đáy lòng kính phục. Đến tận đây, ngày đó buổi chiều, Tào Tháo dưới trướng 8 vạn Thanh Châu binh cùng 5 vạn hổ báo kỵ toàn bộ đến Từ Châu hạ phỉ. Binh phong trực chỉ Dương Châu Thọ Xuân, khí thế như hồng. Tựa như một đầu nguyên tại nghỉ ngơi manh thú, giờ phút này đã mở mắt đứng dậy, vận sức chờ phát động. Chương 106, ba đầu manh thú xâm nhập Thọ Xuân. Chương 106, ba đầu manh thú xâm nhập Thọ Xuân. Sáng sớm hôm sau, Tào Tháo tiến vào tiền doanh, tại Hứa Phong còn ở phía sau phương xử lý nội chính lúc, chính thức tiếp quản quân quyền. Thanh Châu binh chiến lực lại lần nữa hiện hiện, 12 vạn đại quân chia ra ba đường, tề đầu tịch tiến. Không ra 5 ngày, liên khắp thành trì 12 tòa. Tất cả mất đất toàn bộ thu phục, thế như trẻ tre, thông suốt. Đến ngày thứ 7, lương đạo đầu mối then chốt xây thành, hậu cần tiếp tế thông suốt không ngại. Hứa Phong đã sớm đem các đầu vận lương lộ tuyến thăm dò, quân lương đều có thể tại công chiếm ngày đó đưa đạt tiền tuyến. Tiền tuyến tướng sĩ có thể toàn lực phân chiến, không có chút nào cản tay. Công thành đoạt đất, giã chiến tranh phong, truy kích quân địch, đem viên thuật bộ hạ coi như thịt cá, tùy ý xâm lược. Không lưu tình chút nào, giết đến viên thuật quân đội hồn phi phách tán. Thậm chí tâm thấy sợ hãi. Đúng vậy, thuần túy sợ hãi, bọn hắn đối Tào Tháo quân đội, nhất là trọng giáp hổ kỵ cùng giáp nhẹ báo cưỡi, sinh ra thật sâu ý sợ hãi. Phàm là nhìn thấy kỵ binh tăng hơi, liền chỉ muốn bỏ chạy. Thủ thành tướng lĩnh cũng không dám thủ vững, luôn cảm thấy khó mà ngăn cản. Tào Tháo cơ hồ không cần nhiều thi mưu lược. Chính như trước đây Viên Thiệu viết cho hắn lá thư này bên trong lời nói, đánh cho đến chết. Cùng lúc đó, Tôn Sách cũng xuất quân tiến công Lư Giang. Một thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh thiệt chiến, uy danh truyền xa, xuất lĩnh kỵ binh duệ không thể đỡ, vốn có tiểu bá vương danh xưng. Này bá vương, quả thật tung hoành thiên cổ, độc nhất vô nhị Sở bá vương Hạng Vũ, bởi vậy có thể thấy được Tôn Sách chi anh dũng cũng không phải tầm thường. Đánh cho Lư Giang bốn phía nhân tâm sợ hãi, nhao nhao quy hàng. Cùng lúc đó, Quan Vũ cũng tiến quân thần tốc, thẳng tiến Thọ Xuân bên ngoài trừ, chỗ đứng chỗ, quân địch trông chừng tán loạn. Nửa tháng này đến nay, Dương Châu chi đất phảng phất xâm nhập ba đầu mãnh thú, đang liên cùng thôn phệ cương thổ, viên thuật lại không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, đành phải đem toàn bộ binh lực toàn bộ co vào đến Thọ Xuân trong thành. Thành nội trữ hàng lương thực 30 vạn thạch, đóng quân binh mã 12 vạn. Các loại khí giới, cung nỏ, đao kiếm, chiến mã chồng chất như núi, đóng chặt cửa thành, tử thủ không ra. Thọ Xuân tường thành nguy nga cao ngất, dễ thủ khó công, cho nên có thể trưởng kỳ cố thủ. Cho dù đối mặt Tào Tháo cùng Quan Vũ hai mặt giáp công, lại cũng ương ngạnh chống đỡ 7 ngày lâu. Cho đến Quan Vũ rốt cục lui binh, chỉ vì Lưu Bị tự mình dẫn Trương Phi tự Kinh Châu tương Dương hỏa tốc hồi viên. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, trong vòng một ngày liền có thể lật đổ càn khôn, nếu không thể quả quyết nắm chắc chiến cơ, liền có thể thu nhận tổn thất thảm trọng. Không lâu sau đó, đang kéo dài không ngừng vây khốn cùng yên lặng thế công hạ, Thọ Xuân thành nội cảnh hoang tàn khắp nơi, ngoài thành càng là thi cốt tung hành, máu chảy thành mương. Thành này cuối cùng có thể phá, lại tựa hồ như khó mà nhanh khắc. Bây giờ Tào Tháo lương thảo sung túc, đại doanh trực tiếp đâm tại Thọ Xuân ngoài thành, đem nó chinh chiến trên đường hợp nhất hơn 15 vạn chúng toàn bộ bố phòng tại tường thành bốn phía, ngày đêm thay nhau công chiến. Mà Quan Vũ bọn người mặc dù mặt ngoài rút quân, kỳ thực lặng yên quanh co tới Tào Tháo phòng bị yếu kém Thọ Xuân bắc cảnh, phong tỏa biên thuật tất cả đường chạy trốn, dù là ý đồ mượn đường bỏ chạy cũng không thể có thể. Người này sẽ làm chém đầu gián chúng. Lúc này Thọ Xuân thành nội, bách tính thấp thỏm lo âu, trôi dạt khắp nơi, đêm không thể say giấc, cho dù khóa chặt môn hộ, vẫn cần đề phòng đến đây đánh cướp lương thực binh lính. Bọn hắn bởi vì chiến loạn mới nổi lên lúc không thể tới lúc thoát đi, bây giờ đã biến thành trong thành vương hữu, như là trên bàn thịt cá. Lúc nào cũng có thể bị biên thuật quân đội sát hại, lấy tiết kiệm khẩu phần lương thực tiêu hao. Bọn hắn kế hoạch tử thủ chí Hàn Đông, lại chờ năm sau xuân đoán, chờ đợi lúc đó Tào Tháo phía sau xỉ biến, dưới mắt Thanh Châu Lữ Bố chi uy hiếp, cơ hồ thành biên thuật duy nhất trông cậy vào. Nếu như Lữ Bố lại lần nữa tiến công Duyện Châu, có thể làm cho Tào Tháo lui binh. Thọ Xuân hoàng cung bên trong, hơn 20 tên vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Viên thuật đuổi tất cả đến đây trình lên khuyên ngăn văn võ đại thần, một mình đóng cửa tại đại điện bên trong, cùng hậu cung tần phi uống rượu làm vui. Không sai, đây là khổ bên trong cầu hoan. Những cái kia vũ nữ cùng phi tần chỉ có thể cố gắng nét mặt tươi cười làm bạn, người người đều biết, thắng lợi ánh dạng đông đã xa vời đến cực điểm. Không người chân chính vui vẻ, tất cả mọi người bất quá là lòng mang bi thương, bồi viên thuật tiếp tục xa vào tại hư ảo một cảnh. Mà viên thuật bản nhân, hai mắt bần bệ tiêm máu, khuôn mặt tiểu tụy thon gầy, hốc mắt hám sâu, tiểu sát sớm đã móc sạch thể phách. Trước đây vẫn có thần tử khuyên trốn đi, nhưng hắn bây giờ đã không biết nên chạy về phía phương nào. 15 ngày trước, viên thuật từng đi sứ hướng Viên Thiệu cầu viện. Trong thư nói minh hai người vốn là viên thị huynh đệ, mặc dù trước kia không hòa thuận, ngẫu có hiềm khích, không sai nay gặp nguy nan, lẽ ra nên huynh đệ cùng nhau đỡ. Nhưng mà sứ giả lại bị ra sức đánh một trận, bị nghiêm nghị nhục mạ, cũng được cho biết đã viết thư gây nên Tào Tháo, khuyên toàn lực tiêu diệt viên thuật, chớ tổn lòng dạ đàn bà. Nay tin một tới, hoàn toàn đánh tan viên thuật tâm phòng, khiến cho tinh thần hoàn toàn sụp đổ, lại không lực chèo chống. Rót rượu, nhanh rót rượu. Bệ hạ hắn phi tần thấp giọng kêu gọi. Chỉ quản rót rượu chính là mỹ nhân nhi. Tối nay cộng độ lương tiêu viên thuật trên mặt hiện ra trầm mê xa hoa lãng phí vẻ say, trong lòng đã quyết đoán, hắn muốn tại Thọ Xuân hoàng cung bên trong, vượt qua còn sót lại cuối cùng thời gian. Chờ thành chỉ rơi vào lúc, có thể trốn bao xa, liền trốn bao xa. Bây giờ đã không còn cách nào khác. Hắn tay trái mơn trớn phi tần thân thể, tay phải thì chăm chú đặt tại ngọc tỷ truyền quốc phía trên. Huyết hồng song trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, trong đầu tiếng vọng lên câu kia minh văn, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Ha ha, tốt một câu thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương xem ra, cái này thiên mệnh chưa từng rơi vào ta thân trước kia. Viên thuật từng mộng một được hiệu rong ruổi tại Đại Hán Giang Sơn phía trên, quần hùng tranh giành, theo đôi mà tới. Giải mộng nhân luôn nói, hùng hiệu tức đường cái thiên hạ chư hầu cuối cùng rồi sẽ đi theo viên thuật, thành tựu đế nghiệp, trọng trấn Hán thất vinh quang. Từ đó trở đi, hắn liền nhận định chính mình chính là thiên mệnh sở quy người. Thu hoạch được ngọc tỷ truyền quốc sau, phần này chấp niệm càng lại như giã hỏa liệu nguyên, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, đại thế đã đi, vinh bại như sơn băng hải tiếu, văn võ quần thần đành phải lui giữ tại cái này cô thành Thọ Xuân. Ý niệm mới vừa nhuốm, ngoài thành bỗng nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Viên thuật phảng phất giống như kinh ngộ mới tỉnh. Một gã toàn thân đẫm máu tướng lĩnh đột nhiên xâm nhập trong điện, dẫn tới trong điện vũ nữ cùng phi tần âm thanh kêu khóc, chạy từ phía. Chúa công. Vậy hạ. Vậy sẽ lĩnh diện mục lạ lắm, viên thuật lại không biết kỳ danh, nhưng phía sau hắn theo sát mà vào một vị nho nhã văn sĩ, lại là Diêm Tượng, năm đó cực lực quên can hắn xứng đế, cho nên bị chính mình trục xuất về giã mưu thần. Diêm Tượng. Người dám trở về. Không phải là đầu hàng địch phản ta, dẫn sói vào nhà. Chúa công. Diêm Tượng nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo đau lòng nhức óc hô to, ngài tỉnh a. Thọ Xuân đã phá thành. Hoang đường. Ta Thọ Xuân tường thành cao đến 20 trượng, ban công kiên cố, lương thảo sung túc, chí ít có thể thủ đến năm sau. tướng quân kia vội vàng quỳ bẩm, là Tào Tháo huy giới đệ nhất mưu sĩ Hứa Phong chỗ tạo hồi hồi pháo. Kia lợi khí nổ sụp tường thành, căn bản là không có cách ngăn cản. Á chương 107, viên thuật điên rồi. Thành phá. Chương 107, viên thuật điên rồi. Thành phá. Pháo. Tào Doanh khi nào lại có như thế thần binh lợi khí? Viên thuật nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ khó có thể tin, chữ này mắt nghe là như thế lạ lẫm mà dò người. Trong hỗn loạn, Diêm Tượng động thân đứng ở viên thuật trước mặt, vẻ mặt bi phẫn đan sen, viên công lộ. Ta ngày xưa cho là ngươi là Giang Nam anh chủ, tung không đế vương chi tư, cũng làm nghi ngờ bá giả ý chí. Ngươi viên thị đệ tứ tam công, dòng dõi hiền hách, danh chấn thiên hạ. Nào có thể đoán được ngươi lại sa đọa đến tận đây, hoang dâm bạo ngược, phát rồ. Hèn hạ kém tài, tự chịu diệt vong. Diêm Tượng lồng ngực kịch liệt chập trùng, dường như kiềm chế nhiều năm vẫn bất rốt cục phun ra ngoài. Hắn từng lực gián chớ xương đế hảo, làm sao viên thuật chấp mê bất ngộ, khăng khăng đăng cơ, cuối cùng gây nên tứ phương vây công, thiên hạ cùng thảo phạt, quả thật hoa mắt ù tai đến cực điểm, tự tìm đường chết. Làm càn, ngươi lại dám như thế nhục mạ chấm. Viên thuật giận đập long ỷ lan can, rút kiếm đứng dậy, tự ngự tọa bậc thang từng bước một đi xuống, thẳng bước Diêm Tượng. Đột nhiên huy kiếm đánh rớt, chính giữa bay, máu tươi phốc phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ cái đá. Viên thuật kiệt lực, lảo đảo té ngã, nhưng lại dãy rủa lấy đứng lên, quay người nào về phía những cái kia hoảng sợ chạy trốn vũ nữ cùng phi tần. Ai cũng không cho phép trốn, đều theo chấm đi hoàng tuyển làm bạn. Hắn nhặt lên nhuốm máu trường kiếm, điên cuồng đuổi theo một gã cung nữ, giống như điên dại. Tên tướng quân kia mắt thấy cảnh này, cơ hồ đứng chết chân tại chỗ. Người trước mắt, thật sự là cái kia xuất thân danh môn, ôn tồn lễ độ, chiêu hiền đãi sĩ viên công lộ sao? Không phải, hắn đã hoàn toàn điên rồi. Lúc này viên thuật hoàn toàn không có chạy trốn ý niệm, chỉ cầu tự tay chém hết tất cả thân quyến người hầu, tuyệt không nhường Tào Tháo có một tia nhục nhã hắn cơ hội. Tướng quân, tướng quân, ngươi là người phương nào? Cái nào thuộc cấp sĩ? Nhanh, mau thả hỏa phần đốt cung điện, ta muốn táng thân nơi này, cùng thọ xuân cùng tẫn. Tuyệt không chịu đục tại Tào tặc chi thủ. Nhanh chóng động thủ. Viên thuật hàn giọng gào thét, hai tay cuồng vũ, lợi kiếm trong tay vạch phá không khí, phát ra thê lương chói tai gào thét. Sau nửa canh giờ, thọ xuân rơi vào, tường thành toàn bộ sụp đổ, tàn quân lại không lực ngăn cản Tào Tháo đại quân gót sát. Một chi toàn thân đen nhánh, giáp trụ hiện ra u quang kỵ binh hạng nặng tự tiểu đạo phi nhanh mà ra, như màu đen phong bạo quét sạch thành nội, những nơi đi qua quân địch giết hết. Lập tức, cửa thành mở rộng. Lĩnh quân người chính là một khí vũ hiên ngang, phong tư chắc tuyệt tuấn lãng tướng quân, chiến bào thấm máu, đằng đằng sắc khí, hai mắt sắc bén như điện, chỉ dựa vào khí thế liền khiến địch sợ hãi chạy tán loạn. Đây chính là Hứa Phong luyện chi hắc kỵ, thống soái người chính là Triệu Vân. Nhất hảo. Xuất số lẻ số hiệu hắc kỵ đột tiến cánh phải, ta linh số chắn tự cánh trái bọc đánh, trước hoàng cung tụ hợp. Tuân mệnh. Hắc kỵ tinh nhuệ lấy đánh số là tự, theo một tới trăm, chiến lược theo tự giảm dần, trong đó nhất hảo chính là trừ Triệu Vân bên ngoài dũng mãnh nhất chi tướng. Hai đường kỵ binh bao vây tấn công, cầm trong tay trường thương dụng ngựa công kích, chân đạp sắt đang ổn thỏa chiến mã, tới gần trận địa địch lúc cấp tốc thay đổi liên phát cường nổ, nguyên nung nổ. Mưa tên chút xuống, kỵ binh địch nhao nhao xuống ngựa, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Theo sát phía sau, Tào Tháo dưới trướng hổ báo kỵ cũng giết vào trong thành, viên quân toàn tuyến sụp đổ, chạy từ phía. Bọn hắn sớm đã nghe tin đã sợ mất mật. Trước đây mấy trận chiến, hắc kỵ cùng hổ báo kỵ đã sớm đem viên quân giết đến hồn phi phách tán, nhìn đến liền tan nát. Nhưng vào lúc này, nơi xa trên đỉnh núi, một đội bóng người đang ngắm nhìn kia thành phá đi chiến cảnh tượng. Chính là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ. Lưu Bị nóng thấy Thọ Xuân cung khuyết liệt diễm trung thiên, không khỏi thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Không hổ là Tào Tháo a. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi còn nhớ rõ kia máy ném đá uy lực? Quan Vũ khẽ bước râu dài, chậm rãi nói, sát thực như sao băng đất nước, như vậy tinh xảo to lớn chi giới, càng đã bị Tào Tháo tạo ra năm cỗ, thật là khiến người khó có thể tin. Lưu Bị lắc đầu thở dài, trung binh là ta mệnh mỏng phúc cạn, chưa thể đến Hứa Phong tiên sinh giúp đỡ. Như hắn chịu làm việc cho ta, làm sao đến mức khốn đốn đến tận đây? Mỗi lần nghĩ đến đây người, trong lòng của hắn liền dâng lên không cam lòng, dường như bỏ lỡ thay đổi cản khôn cơ hội tốt. Kia máy ném đá hình vẽ, nếu sớm chút theo Tư Trọng Doanh thiết kế viện trộm lấy ra thì tốt biết bao. Năm đó hắn còn cư Hứa Xương thời điểm, đã không chỉ một lần động đậy này niệm, chui vào thiết kế viện, trộm lấy trong đó bản vẽ, liền có thể tận lấy được Hứa Phong chủ trì nghiên chế đủ loại lợi khí. Không sai mà trung quy khiết đảm, kia biện lạc thủ vệ sông nghiêm, nửa bước khó đi. Càng không cần nói trong đó 500 tên Tư Trọng Doanh tướng sĩ, từng cái bản lĩnh vi phạm, đều không phải bình thường. Hứa Xương bên trong, nhất thần bí chi địa không ai qua được thiết kế viện cùng Thiên Công viện. Đặc biệt Thiên Công viện là rất, chỉ có Hứa Phong một người có thể tự do xuất nhập. Lưu Bị thầm nghĩ, trong đó chỉ sợ có dấu mãnh sĩ mưu thần, hung hiểm có lượng, tuyệt không phải đất lành. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta lui bình a. Cái gì? Đại ca ngươi điên rồi sao? Chúng ta tại Thọ Xuân thật vất vả thăng bằng trận cước. Đúng a đại ca, ta vẫn chờ nâng ly khánh công rượu đâu. Có thể Lưu Bị vừa nghĩ tới Hứa Phong, liền cảm giác tứ chi rét run. Người bên ngoài có lẽ không biết, hoặc thiên hạ chư hầu đề cập Hứa Phong, chỉ nói hắn làm mưu sĩ một gã, cái gọi là võ nghệ, bất quá hơi biết kiếm thuật, thể trạng cường tráng mà thôi. Nhưng Lưu Bị khác biệt, hắn từng kinh nghiệm bản thân bên cạnh, biết rõ kia trong thân thể ẩn chứa như thế nào dọa người lực lượng. Người này quả thật Tào Doanh chỗ sâu cất giấu hàn tướng, sâu không lường được. Một khi hắn tự thân tới chiến trận, chắc chắn đánh đâu thằng đó, không ai cản nổi. Lui binh a, Tào Tháo dung không được ta, bây giờ ta thật vất vả thoát thân, há có thể lại tự chui đầu vào lưới. Quan Vũ cùng Trương Phi liếc nhau, đều im lặng im lặng. Quan Vũ cuối cùng là than nhẹ một tiếng, như vậy dưới mắt, chúng ta lại nên đi hướng nơi nào? Lưu Bị ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, Kinh Châu. ta đã cùng Lưu Biểu thương nghị thỏa đáng. Kinh Châu anh tài nhiều, hắn nguyện đem Tân Giã, Nhương Thành giao cho chúng ta, để chống cự huyện thành chi địch. Nếu có thể thuận thế thu phục huyện thành, liền có thể lĩnh Nam Dương Thái thú chức vụ. Trong mắt của hắn đống nhiên hiện lên một tia sáng, đây có lẽ là lập tức ổn thỏa nhất đường ra. Có lẽ có thể ở kinh sở chi địa tìm được chưa từng dự liệu cơ duyên. Huyện thành, ông trời của ta! Trương Phi đống nhiên kinh hô, kia Lưu Biểu chẳng phải là đem đại ca coi như cái thứ hai Trường Tú đến đối đãi? Trương Phi mặc dù ngày thường đầu báo vào mắt, nhìn như thô kệch, kỳ thực tâm tư nhạy cảm, xa phi thường người có thể bằng. Một câu nói kia đã điểm phá Lưu Biểu dụng tâm chỗ. Quan Vũ hơi có vẻ kinh ngạc, tam đệ theo đại ca nhập kinh tường, việc này lại hôm nay mới biết. Nhị gia hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Trương Phi, ẩn có trách cứ chi ý. Lưu Bị cười nói, là ta chưa nhường tam đệ tham dự mật đàm. Hắn tính tình thẳng thắn, sợ ngôn ngữ mạo phạm, phản gây hiểu lầm. Hắc hắc, ai nha, các ngươi mau nhìn, Tử Long giết đến say sưa đâu. Bọn hắn xa xa nhìn lại, chỉ thấy cao lầu mái cong ở giữa, một đạo mạnh mẽ thân ảnh tung hoành ngang dọc. Triệu Tử Long tựa như chiến thần hàng thế, trong tay ngân thương chỉ, viên thuật quân giáp trụ như giấy mỏng giống như vỡ vụn, thế không thể đỡ, hoành tạo thiên quân. Mơ hồ có thể thấy được kia một cỗ hắc giáp thiết lưu lao nhanh như nước thủy triều, Lưu Bị trong lòng lại đột nhiên siết chặt. Ai, Tử Long vốn nên quy về ta dưới trướng a. Đáng tiếc, đáng hận. Chương 108, viên thuật ngụy triều hủy diệt. Chương 108, viên thuật ngụy triều hủy diệt. Thọ Xuân rơi vào, viên thuật ngụy triều tuyên cáo hủy diệt. Cái này tồn tục không đủ 2 tháng chính quyền, cuối cùng tại trong loạn thế như phủ dung sớm nở tối tàn, hóa thành khói bụi. Viên thuật tiến hành, có thể nói bôi nhọ viên môn danh dự. Cùng lúc đó, Viên Thiệu cũng bình định phương Bắc Vũ Châu, tiêu diệt Công Tôn Toàn. Một đời bạch mã tướng quân, cuối cùng khốn thủ đại cao, giết hết thân tộc, tự vẫn mà chết. Kết cục lại cùng viên thuật kinh người tương tự. Đến tận đây, năm đó cùng nhau xuất trình, lẫn nhau nâng đỡ hai vị chiến hữu cũ, rốt cục bước lên riêng phần mình quật khởi hành trình. Mà giữa bọn hắn đọ sức, cũng sắp chính thức mở ra. Thọ Xuân thành trùng kiến lúc, Tào Tháo tự mình đóng giữ nơi này, cũng triệu Hứa Phong đến đây nghị sự. Theo Lương Đạo chạy tới Hứa Phong cùng Quách Gia đồng hành, Tuân Du thì cùng Hí Chí Tài kết bạn mà tới. Trình Dục cùng Tào Nhân tự tiểu bài đến, Hoàng Trung, Triệu Vân, Điển Vi, Hứa Trừ các tướng lãnh cũng toàn bộ trình diện. Bây giờ, Từ Châu, Dương Châu Bắc Bộ, Duyên Châu, cộng thêm nửa cái Dự Châu, rộng lớn cương vực tận về Tào Tháo trường khống, quản lý chi địa bách tính hơn 100 vạn. Phần này thế lực đã có thể xưng hùng cứ một phương. Gia Yến phía trên, Tào Tháo khen ngợi Triệu Tử Long dũng mãnh thiệt chiến, càng lấy sức một mình chém giết hắc kỵ tinh nhuệ. Thật là thiên hạ vô song chi hùng binh. Tào Tháo ngồi ngay ngắn chủ vị, không che giấu chút nào đối Triệu Vân coi trọng cùng yêu thích. Như thế hổ tướng, đương thời hiếm thấy, thật là nhân tài kiệt xuất. Điển Vi cùng Hứa Trừ nghe vậy lập tức sắc mặt không vui, hai người bực tức nói, chúa công lời ấy sai rồi. Luận võ nghệ, chúng ta sao lại kém hơn Tử Long? Ha ha ha, Tào Tháo cười nhạt một tiếng, có thể hai người các ngươi hợp lại mới tính một đôi. Phi, ai muốn cùng cái này thô lỗ hán tử thành đôi? Điển Vi trong miệng tràn đầy khối thịt, bên cạnh ngay bên cạnh trách móc. Hứa Phong đã dùng xong cơm canh, trong bốn người, duy Hoàng Trung lão tướng quân dùng cơm cử chỉ là trầm ổn nhất có độ. Mà Hứa Phong bản nhân sức ăn tối thẩm, hắn cùng Điển Vi, Hứa Trừ, Triệu Vân bốn người liên hoan, dừng lại liền có thể tiêu hao 20-30 người rượu thịt số định mức. Nếu không phải Tào Tháo bây giờ phủ khố tràn đầy, chỉ sợ sớm đã đau lòng đến khó có thể chịu được. Như vậy phương pháp ăn, cũng chẳng biết lúc nào mới là cuối cùng. Hí Chí Tài cùng Tuân Du nhìn nhau cười khổ. Vị này chủ phong a, những năm này bọn hắn cầu nguyện nhiều lần, cuối cùng không còn cùng quan văn tranh công, sao liệu bây giờ liền võ tướng cũng đều đối hắn tâm phục khẩu phục? Kết quả bày mưu nghĩ kế, điều hành lương thảo chi công về hắn, chiến trường chẳng địch, lập xuống chiến huân chi danh hay là hắn. Cái này khiến nhân tâm bên trong thực sự khó có thể bình an. Tuân Du rất cảm thấy bị đè nén, Hí Chí Tài lại sớm đã thành thói quen. Chí Tài, ta ra lệnh ngươi sai người mời Lưu Bị dự tiệc, vì sao đến nay chưa đến? Tào Tháo đông nhiên đặt câu hỏi. Lúc này Hứa Phong ngẩng đầu, từ tốn nói, chạy. Lưu Bị sớm đã rời đi Hứa Xương, như thế nào lại quay đầu? Tào Tháo khẽ giật mình, lập tức cất tiếng cười to, lẽ nào lại như vậy? Hán thân làm đại hán tả tướng quân, chịu ta hậu đãi, lại phải thiên tử triệu kiến, phải nên thừa dịp này thời cơ tranh công xin thưởng, tranh thủ danh vọng, như thế nào sẽ đi? Hí Chí Tài cũng cười nói, tại hạ đã phái người tương thỉnh. Dù sao chính là triều đình trọng thần, không thích hợp cương bức. Chú Phong nhưng mời giải sầu, báo. Ngoài trướng chạy nhanh đến một gã kỵ binh, vẻ mặt bối rối, xông vào trong trướng quỳ một chân trên đất, cao giọng bẩm báo, Lưu Hoàng thúc doanh trại đã nổ trại. Đi hướng không rõ. Cái gì? Tào Tháo đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lớn như thế công trước mắt, hắn dám không lấy? Người này không phải một lòng giúp đỡ hắn thất sao? Lại trốn đi nơi nào? Cái gì? Hắn đi. Hứa Phong quay đầu nhìn về phía Hí Chí Tài, nói khẽ, quân sư, ngài mới để cho ta yên tâm cái gì tới? Ách, Hí Chí Tài khỏe miệng hơi rút. Hắn muốn nói, thì an tâm, Lưu Bị tuyệt sẽ không trốn. Người này xem hắn thất như tính mệnh, ra sức vì nước kiến công, chính là lập thân gốc dễ. Nhưng bây giờ, lời này lại kẹt tại trong cổ, không thể không mạnh mẽ nuốt xuống. Cái này lại thật chạy trốn. Lưu Huyền Đức, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Hứa Phong khoan thai cười nói, ta đã sớm nói, dùng người có thể dùng trăm người, đâu không thể dùng Lưu Bị. Mặc dù không biết hắn như thế nào quyết định thoát thân, nhưng ta luôn cảm thấy, Hứa Xương nội bộ tất có người âm thầm tương trợ. Tào Tháo yếu ớt nhìn Hứa Phong một cái, giờ phút này không tiện nhiều lời, nhưng vẫn nghi hoặc lẩm bẩm nói, người này hẳn là thật có tranh bá thiên hạ dạ tâm. Tự nhiên có. Hứa Phong gật đầu đáp. Tào Tháo trầm ngâm một lát, tiếp theo bật cười lớn, không sao, không sao, hắn phất phất tay, nói, lúc ấy tình thế gấp gáp, không người có thể dùng. Tiểu bái binh mã do nó đệ quan vũ, Trương Phi trưởng quản, như triều đình hạ lệnh điều binh, chưa hẳn chịu toàn lực hưởng ứng. Cho dù hắn chạy trốn, cũng cuối cùng không chỗ có thể theo. Ha ha, giờ phút này ngồi thứ hai đến ngược Tịch Gia Cát Lượng đông nhiên cười khẽ vài tiếng, ý cười nhạt nhẽo, lại luôn luôn một từ. Hắn nguyên bản làm cư ghế chót, lại bởi vì giả hủ khăng khăng lui khỏi vị trí cuối cùng, lúc này mới đổi số ghế. Ngay tại nâng chén uống rượu, nhấm nháp thức ăn, cơ hồ chưa tham gia cùng bọn hắn nghị luận quân chính lúc. Các hạ là Tào Tháo có chút meo cặp mắt lại, đánh giá trước mắt thanh niên này, tuổi ước chừng 16-17 tuổi, chưa hề gặp mặt, lại khí chất bất phàm, rất có sĩ lâm chính thống chi khí. Hứa Phong bên người người, quả thật từng cái thâm tàng bất lộ. A, tại hạ Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, bái kiến Tào Công. Tào Tháo nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên hắn, hình như có ý thăm dò giống như hỏi, ngươi vừa mới hình như có ý cười, là duyên cớ nào? Cũng không phải là giễu cợt, Gia Cát Lượng khẽ bước râu ngắn, thần sắc ung dung, ánh mắt hơi đổi, từ từ nói, tại hạ tuyệt không ý trào phúng, chỉ là cảm khái vị kia Lưu Hoàng thúc mệnh đồ thực tốt. Hắn lấy nhân nghĩa trung tín lập thần, cũng không dám thủ vững đạo này. Bây giờ xây xuống thảo nghịch ngụy đế chi công, lại không dám được thưởng, thực sự làm cho người thở dài. Nhân vật như vậy, phàm có thể thấy rõ thiên hạ đại thế, biết người thiện mặc cho người, đều biết không phải minh chủ, cho nên không cần sầu lo. Như ai muốn đi theo Lưu Bị Tả Hữu, sợ là liền sống yên phận đều thành nan đề, chỉ có người tầm thường mới có thể tìm nơi nương tựa. Tào Tháo nghe vậy, trong lòng tư sướng. Còn lại mưu sĩ cũng nhao nhao gật đầu xưng là hoàn toàn chính xác, liền phong thưởng cũng không dám tiếp nhận, chỉ biết hốt hoảng tránh đi, ai chịu hiệu mệnh tại nhân vật như vậy. Chỉ có Hứa Phong cười khổ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Khổng Minh a Khổng Minh, ngươi cũng may mắn tới ta chỗ này, nếu không bằng ngươi phần này tâm ý, sao lại không muốn phụ tá Lưu Bị? Còn nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng, mặt đều không đỏ một chút. Bất quá Hứa Phong suy đoán, Gia Cát Lượng chỉ sợ chỉ là ứng phó Tào Tháo mà thôi. Hắn vừa rồi kia cười, rõ ràng là nhịn không được, thật là mỉa mai Tào Tháo cuồng vọng tự đại. Tốt. Trục Phong a, ngươi vị này tuổi trẻ phụ tá, tài học quả thực không tầm thường, ha ha ha. Nên nhường hắn nhiều lịch chiến sự, tích lũy công văn, ngày sau hiến kế giúp ngươi vững chắc Từ Châu, Dương Châu, phương tốt thăng chức trọng dụng. Tào Tháo nhìn qua Gia Cát Lượng lúc ánh mắt sáng ngời, trong lòng biết người này mới vào Hứa Phong giới trướng, tự nhiên lễ ngộ ưu đãi, lấy lộ ra lòng yêu tài. Khổng Minh còn cần đa hướng Trục Phong thỉnh giáo học tập, cần tuân dạy bảo. Khổng Minh cười nhạt một tiếng, không sai không sai, lần sau gặp nhau cũng không thể lại ngồi ghế chót. Tào Tháo ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, tràn ngập mong đợi. Lúc này, Giả Hủ lặng lẽ gấp thức ăn tay bỗng nhiên dừng lại, trong lòng thầm đủ, ngồi ghế chót không phải ta sao? Chương 109, ổn định, đừng sóng. Chương 109, ổn định, đừng sóng. Thọ Xuân vừa bỡ, tin chiến thắng liền từ Dương Châu chuyển đến Hứa Xương, Tào Tháo lập tức đúng hẹn đem binh quyền giao phó Hứa Phong. Đây là hắn trước kia ưng thuận lời hứa, nhưng mà lúc đầu vẹn vẹn cho quyền từ Châu 3 vạn binh mã, còn lại binh lực cần từ Hứa Phong tự hành kiếm. Ta vốn là căn cơ không dày. Trước khi đi, Tào Tháo vua Hứa Phong đầu vai nói rằng, có thể phân phối binh lực có hạn, bây giờ ta cần nhờ ngươi thay ta chống cự Tôn Sách. Kia Giang Đông tiểu bá vương thừa cơ cướp đoạt Lư Giang, đánh tan Cửu Giang, dự Trương Trư đã ở Ngô quận đâm xuống căn cơ. Nghe nói hắn lấy bàn tay sắt chấn áp sĩ tộc, người không phục chém tất cả, làm việc quyết đoán sắc bén, sát thực làm cho người sợ hãi thán phục. Trước kia ta từng cùng nó cha Tôn Kiên cộng sự, không thể không nói, Tôn thị tử đệ quả nhiên anh dũng thiện chiến, mục tiêu rõ ràng, tính tình cương liệt. Tào Tháo than nhẹ một tiếng, đối kháng Tôn gia, toàn do Trục Phong bày mưu nghi kế. Dưới mắt ta tạm không muốn đối Giang Đông dụng binh, cũng không dành chiều cố. Ngươi có biết, ta bước kế tiếp muốn chinh phạt người nào? Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nở nụ cười. Hứa Phong đôi lông mày khẽ nhúc nhích, thấp giọng đáp, Viên Thiệu. A. Tào Tháo khẽ giật mình, nội tâm có chút chấn động. Cho dù biết được Hứa Phong tài trí hơn người, bát thông kinh sử, giờ phút này vẫn không khỏi kinh ngạc. Trục Phong, ngươi là như thế nào kết luận? Hứa Phong sắc mặt hơi biến, trong lòng giống nhau kinh dị. Trước mắt quan độ chi chiến, dường như so nguyên bản lịch sử thi vở sớm một phát, lại hoặc là cũng không phải là trước thời gian. Một cuộc chiến tranh, xưa nay không ngừng tại đao binh đụng vào nhau. Chân chính chiến sự bắt đầu tại trước khi chiến đấu động viên, sư xuất nổi danh tuyên cáo. Tiếp theo điều động trinh sát dò xét địch tình, giải lời đồn đại lay động cõi lòng hắn. Chờ lương thảo đầy đủ, chỉnh đốn quân giới, tập kết tướng sĩ, biểu hiện ra quân uy về sau, càng cần liên lạc bốn phe thế lực, kết thành đồng minh, cùng chống chọi với cường địch. Khai chiến về sau, mỗi lần một thành, đều cần suy nghĩ như thế nào mở rộng ưu thế, mượn dư luận cùng chính lệnh văn hóa đi ta, từng bước tích lũy thắng thế. Như vết dầu loang tầng tầng thúc đẩy, cuối cùng mới có quyết thắng cơ hội. Hiện tại, mặt ngoài nhìn như ư sắp khai chiến, nhưng trên thực tế, trên chiến trường thực sự quyết đấu, có lẽ còn phải đợi thêm mấy năm mới có thể chính thức kéo ra màn che. Nếu như Hứa Phong nhớ không lầm, trận này bị hậu thế xưng là trong lịch sử tứ đại lấy ít thắng nhiều kinh điển chiến dịch, quan độ chi chiến, trên bản chất là một trận tự đấu quyết đấu. Viên Thiệu cùng Tào Tháo hai vị này bá chủ ở giữa đọ sức, không chỉ có là vũ lực va chạm, càng làm UC tập đoàn cùng mãnh tướng đội hình toàn bộ chính diện giao phong. Theo một năm này chiến lược bố cục bắt đầu, mở màn đã chậm rãi sốc lên. Minh Bạch. Hứa Phong chắp tay hành lễ, thấp giọng đáp lại. Tào Tháo khẽ bước cằm. Hắn đem Từ Châu cùng Dương Châu giao phó cho Hứa Phong, ngoại trừ phát triển dân sinh bên ngoài, trên thực tế cũng là đem đối kháng Viên Thiệu lúc một đầu tiềm ẩn thắng đường giao cho trong tay hắn. Lúc này, Tào Tháo nhàn nhạt mở miệng, "Trục Phong, ngươi thật giống như đã có hơn một năm chưa từng chấp lên chuôi này hổ đầu lưu kim súng, như hôm nay lại nắm, còn sử dụng được." Hứa Phong khẽ giật mình. Ngài lời này, không phải là dự định, sẽ không phải thật nếu để cho ta ra trận giết địch a? Trời ạ, ta có chút hoảng. Ta cái nào trải qua loại này vạn người hỗn chiến cảnh tượng hoành tráng a. Tào Tháo cười khẽ hai tiếng, nói, không cần sầu lo. Bây giờ quân ta bên trong tướng giỏi như mây, tinh binh trải rộng, đoạn sẽ không để cho ngươi tự thân vì ta xông pha chiến đấu. Trúc Phong chi bằng an tâm. Nghe xong lời này, Hứa Phong lập tức ngửi ra một cỗ quen thuộc quân cờ khí tức. Đến rồi đến rồi. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra năm đó quan đội trên chiến trường, Tào Tháo làm thống soái bị Nhan Lương, Văn Sú làm cho liên tục bại lui quân cảnh. Bây giờ Quan Vũ không ở bên người. Sách, mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Đến lúc đó rồi nói sau. Hứa Phong khẽ thở dài một hơi. Loại cảm giác này, tựa như một chân đạp lên không cách nào quay đầu chiến thuyền. Ta đối chúa công chỉ có một câu lời khuyên, vạn mong khắc trong tâm khảm, cần phải nhớ kỹ. Nếu là quên, liền tới Từ Châu tìm ta, ta ổn thỏa nhắc lại ngài mấy lần. Chuyện gì? Tào Tháo ánh mắt lấp lánh nhìn qua Hứa Phong, thần sát chăm chú. Trịnh trọng như vậy việc, lần này nhất định phải nghe bảo. Trong lòng của hắn tin tưởng, mấy lần trước thất bại, có lẽ chính là bởi vì chưa tiếp thu Hứa Phong chi ngôn bố trí. Lần này nếu có căn dặn, tuyệt không thể lại có chút buông lỏng. Hứa Phong trịnh trọng kỳ sự vỗ vỗ Tào Tháo mu bàn tay, phun ra bốn chữ, ổn định, đừng sóng. Tào Tháo sững sờ, nhíu mày, trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái này bốn chữ, cái hiểu cái không, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ổn định, đừng sóng. Ta rất lãng sao? Như thế nào sóng? Tào Tháo không hiểu đặt câu hỏi, hiển nhiên theo không kịp Hứa Phong mạch suy nghĩ. Hứa Phong cười cười, ngày sau tự sẽ minh bạch, nhớ lấy, ổn định mới là mấu chốt. Ân, ổn định. Tào Tháo nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức hướng Hứa Phong khoát tay áo, về à, đợi đến khó mà quyết đoán thời điểm, ta sẽ lại mời ngươi trở về. Hứa Phong không người một cái thật sâu, cười nói, một tiếng phân phó là đủ rồi, mời không mời, làm gì khách khí như vậy. Hắc hắc hắc, Tào Tháo cười quay người, đang lên xe ngựa, dần dần từng bước đi đến, biến mất tại trở về Hứa Xương quan đạo cuối cùng. Hứa Phong đứng lặng tại Hạ Phì thành bên ngoài hậu doanh, thật lâu ngắm nhìn, thẳng đến Tào Tháo kia mấy vạn đại quân hoàn toàn biến mất tại khói bụi bên trong. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một tia không hiểu mất mát. Tào lão bản, đối tín nhiệm của ta cùng coi trọng, thực sự không có thể bắt bẻ. Bất luận phần này hậu đãi phải trang ra ngoài mua chuộc nhân tâm suy tính, tóm lại, tìm không ra nửa điểm tí vết. Dù sao, Hứa Phong cũng không có một cái nào huynh trưởng kết nghĩa trở lấy hắn quá quan chẳng tướng, ngàn dặm cùng nhau tìm. Bởi vậy giờ phút này nội tâm, sắp thực dũng động mấy phần ấm áp. Đại nhân, người đã đi xa. Giả Hủ đông nhiên tại sau lưng lên tiếng. Sách, Văn Hóa A, ngươi lần sau đi đường, có thể hay không mang chút động tĩnh? Hứa Phong suy nghĩ đang loạn, thình lình nghe được câu này, kém chút bản năng huy quyền mà ra. Ách, tại hạ mặc chính là giày vải, bước chân tự nhiên nhẹ lặng lẽ. Như đại nhân chịu ban thưởng một đôi đủ ra, tại hạ trong lúc hành động, chẳng phải là thùng thùng rung động. Ngươi còn thiếu tiền. Hứa Phong quay đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Giả Hủ, ngươi mỗi bổng lộc tháng 120 hộp lương thực, lụa 20 tớt, vũ thủ tiền trên trăm ai, còn có vải vóc vàng bạc không ngừng. Giả Hủ cười hắc hắc, ai sẽ ghét bỏ tiền tài quá nhiều đâu, đại nhân. Ngài thường đôi giày, tại hạ hiến một ký sách, như thế nào? Hứa Phong lập tức về sau đứng lên, làm ra phòng bị dáng vẻ. Đưa tay chỉ hướng Tư Trọng Doanh phương hướng, cười nói, tiên sinh mời, chương 110, ám sát vị quân sư kia chương 110, ám sát vị quân sư kia Ký Châu. Tại chiếm đoạt Vũ Châu về sau, Viên Thiệu thu được khổng lồ binh lực bổ sung, nhân khẩu tài nguyên cùng rộng lớn tương thổ. Bây giờ thực lực càng tăng lên, căn cơ vững chắc. Nghiệp Thành, phủ nha bên trong. Chư vị, bây giờ Công Tôn Toàn đã diệt, phương Bắc đã bình định. Ta lại tránh lo âu về sau. Kế tiếp, các ngươi coi là làm như thế nào làm việc? Viên Thiệu ngồi ngay ngắn trước án, ánh mắt lười biếng quét nhìn phía dưới mưu sĩ cùng tướng lĩnh. Mọi người đều vừa thụ phong thưởng, từng cái chiến công hiển hách, hăng hái. Nguyên bản, Công Tôn Toàn cũng không đến mức nhanh chóng như vậy tan tác. Dù sao Viên Thiệu dưới trướng lưu thần nhóm, bối cảnh rắc rối phức tạp, đều mang tâm tư. Bọn hắn muốn có ý kiểm chế lẫn nhau, mượn nội bộ tranh đấu suy yếu đối thủ thế lực. Nhưng không ngờ, Viên Thiệu lấy Tào Tháo dưới trướng Hứa Phong sự tình làm gương, áp chế Mưu Sĩ ở giữa phân tranh, lực bài chúng nghị, chủ trương tốc chiến tốc thắng, một lần hành động tiêu diệt Công Tôn Toàn, từ đó đặt vững cục diện hôm nay. Cử động lần này cũng vì đến tiếp sau Nam Trinh tranh thủ quý giá thời cơ. Tại Mưu Thần bên trong, Thư Thụ, Quách Đổ, Điền Phong, Hứa Du kỳ thực phân thuộc bốn phái, lẫn nhau khó tan. Điền Phong tính cách cảnh trực, thẳng thắn. Hứa Du thì làm người viên thông, giỏi về quân nhau, lại cùng Viên Thiệu quan hệ cá nhân rất sâu đậm, trước kia liền cùng nhau qua lại. Thư Thụ xuất thân khác biệt, chính là Hà Bắc sĩ tộc đứng đầu, phía sau liên kết đại tông thế gia vọng tộc, đại biểu đông đảo nho sinh sĩ tử lợi ích. Quách Đổ thì trước sau như một trung lập, quân su lợi tránh hại. Trong đó đặc biệt Hứa Du cùng Điền Phong chi tranh kịch liệt nhất. Hai người đều muốn cho Viên Thiệu tiếp thu mình sách, chủ đạo quân chính đại kế. Viên Thiệu làm thích nghe lấy các phương phân tích, lại tự hành quyết đoán. Trước kia binh vi tương quá lúc, còn có thể quả cảm quyết nghi. Bây giờ đất rộng nhiều lính, phản cảm giác bó tay, khó mà quả quyết. Chư vị đều im lặng không nói. Viên Thiệu mỉm cười đảo mắt của thần. Trận chiến này công đầu, không phải Cúc Nghĩa không ai có thể hơn, hắn đánh tan Bạch Mã Nghĩa Tử, trở thành đệ sập Công Tôn Toàn một kích cuối cùng. Thế là Viên Thiệu đưa ánh mắt về phía người này. Cúc Nghĩa, ngươi có thể nguyện nói lên vài câu. Dưới mắt Phương Bắc Đại An, bước kế tiếp phương lược, ngươi cho rằng làm như thế nào? Cúc Nghĩa đứng hàng tướng quân thứ hai tịch, lúc này ôm quyền mà lên, hồi bẩm chúa công, ti trước coi là, trước mắt ứng nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh đốn binh mã, chờ lương thảo sung túc, quân giới hoàn mỹ về sau, lại chỉ huy xuôi nam, tiến thủ Duyện Châu, Dương Châu, Từ Châu các vùng. Đến lúc đó thiết kỵ nam chỉ, thuận thế mà tiến, tất có thể đại phá Tào Tháo chi quân. Nói hay lắm. Đáng chết. Tào Tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, lại vẫn biết thư mệnh chủ công tiến đến quy thuận. Lẽ nào lại như vậy? Như thế quần bội chi đồ, phải nên mạnh mẽ giáo huấn. Chính là, tiếp theo chiến liền nên thảo phạt Tào Tháo, buộc hắn phun ra chiếm đoạt chi địa. Lúc trước nếu không phải chúa công nâng đỡ, nào có hắn Tào Tháo hôm nay phong quang. Chúng tướng nghe vậy quần tình xúc động, nhao nhao hưởng ứng. Nói chuyện cùng chinh chiến, võ tướng không ai không nhiệt huyết sôi trào, không chỉ có danh vọng có thể dương, càng có thể tiến công lập nghiệp. Trong tay binh quyền càng nặng, ngày sau địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Viên Thiệu bộ hạ trừ tướng, cùng Tào Tháo nể trọng dòng họ tập đoàn đến một bước này, tâm tư sớm đã không cực hạn ở trước mắt chức quan. Nếu có thể công thành đoạt đất, cướp đoạt Tào Tháo cương thổ, thì phương Bắc nhất thống ở trong tầm tay. Tiếp theo xuôi Nam Kinh Châu, lại lấy Giang Đông, trong vòng 10 năm, có lẽ thật có thể quay về Hán thất nhất thống. Như thành việc này, ban tặng há lại chỉ có từng đó là tướng quân chi vị. Vậy sẽ là phong hầu nát đất. Phong hầu liền có phong ấp, gia tộc vinh quang kéo dài không dứt. Trong loạn thế, sợ cầu người, không đúng là như thế sao? Đánh, là tất nhiên muốn đánh. Lúc này, Điền Phong đống nhiên mở miệng. Huyền áo võ tướng nhóm lập tức an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía vị này Viên Thiệu dưới trướng thủ tịch lưu sĩ. Điền Phong nguyên do ký châu ẩn giật danh sĩ, được Viên Thiệu tự mình lễ vật mà ra, chuyên tư bày mưu nghị kế, chế định đại kế. Chỉ có phương lược rõ ràng, con đường phía trước mới có thể rõ ràng. Viên Thiệu cũng nhiều hứng thú nhìn về phía hắn. Vừa rồi đặt câu hỏi cũng nghĩa, bất quá là lấy dẫn xuất nghị luận, chân chính mong đợi chính là giờ phút này Điền Phong chi ngôn. Dù sao Vũ Phu mặc dù dũng, lại thiếu mưu tính sâu xa. Điền Phong mỉm cười, ta biết rõ chư vị tướng quân khát vọng kiến công lập nghiệp chi tâm. Nhưng mà dưới mắt như lập tức cùng Tào Tháo khai chiến, mặc dù phần thắng khá cao, lại khó tránh khỏi tự tổn thực lực, sợ cho Nam Hung Nô, Ô Hoàn chờ Bắc Cảnh Du Mục bộ tộc lấy thời cơ lợi dụng, quấy nhiễu ta biên thủy. Chúa công, bây giờ phương Bắc dị tộc chưa tĩnh, cần thêm trấn an. Mà phương Nam Thanh Châu còn có một người không thể coi thường, Lữ Bố. Người này thay đổi thất thường, giống như đầu tường chi thảo, đến nay hành tung không rõ. Chúng ta làm nghĩ cách lôi kéo với hắn, hòa hoãn quan hệ, khiến cho ngược lại tập kích bày rối Tào Tháo phía sau, làm việc cho ta. Viên Thiệu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ngựa khi âm và nói, không tệ, lẽ ra nên như vậy. Nhưng mà, Lữ Bố ngày xưa cùng ta xác thực có hiệp khích, nhưng cha cứu kỹ càng, cũng bất quá là chút có thể giải trí đoán. Bây giờ lợi hại du quan, nghĩ đến hắn cũng sẽ không tránh xa người ngàn dặm. Điền Phong chắp tay không người, kế mà nêu ý kiến nói, trước mắt chúa công đã theo có Tịch Châu, U Châu, Ý Châu tam địa, nếu có thể liên hợp Thanh Châu, thì cùng cấp có được bốn châu cương thổ, công lao sự nghiệp vang dội cổ kim, phương Bắc từ đó có thể ăn. Đến lúc đó U Châu mở hồ thị, tài nguyên quần quận, ba châu liên hệ thương nhân, trăm nghề có thể hưng thịnh. Ngoài ra, phổ biến quân dân đồn điền kế sách, chuẩn bị đủ lương thảo. Ý Châu địa thế bằng phẳng rộng lớn, lương thực vận cực kỳ tiện lợi, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất ngày 21 liền có thể đến tiền tuyến, như thế mới có thể bảo hộ chiến sự liên miên bất tuyệt. Quên rồi, Tào Tháo trong trận cũng có một người, danh xưng Lương Đạo Vĩnh không gián đoạn. Lời này vừa ra, Hứa Du lúc này cất tiếng cười to. Ha ha ha, Hứa Du cười sang sảng lấy phóng ra một bước, nói, Điền Nguyên Hạo lời nói, không khỏi quá mức khoa trương, lại nói Lương Thảo Vĩnh không gián đoạn. Trong miệng ngươi người này, không phải là chỉ Hà Bắc Hứa Phong. Hứa Du ngẩng đầu mà đứng, tiếp tục nói, chúa công, cũng không phải là tại hạ tự cao tự đại. Kia Hứa Phong mặc dù tài danh lan xa, kỳ thực cũng không phải không có thể dung chuyện. Dưới trướng của ta mật thám từng báo, Hứa Phong là Tào thị dòng họ chỗ vứt bỏ, trước đây Dương Bưu cùng nó tử tại Hứa Xương làm loạn, không gây một gã Tào gia người xuất thủ tương trợ, độc khiến cho độc thân tiến về xử trí. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng có sơ hở. Hoặc bởi vì giành công tự ngạo, hoặc bởi vì tính tình cô giới không giành lõi lời, cho nên bị Tào Tháo xa lánh. Theo ý ta, ly gián cùng Tào thị thân tộc chi tình, vẫn có thể xem là vừa lên sách. Tốt. Viên Thiệu mặt lộ vẻ ý cười, trong lòng thầm cảm thấy này tin tức cực kỳ khẩn yếu. Như là thật, hoặc thành chiến thắng tiên cơ. Nếu có thể tại trước khi chiến đấu diệt trừ Tào Tháo số một nhu sĩ, tất nhiên làm tâm thần lung lay. Thử, rất hợp ý ta. Tiếp xuống nhu đồ, ta đem tiếp thu chư vị thượng sách, tụ tập thành sách, mang đến nha thự. Chúng tướng lập tức trở về quân doanh, chỉnh bị binh khí, chiêu mộ mới tốt, thao luyện kỵ binh, diễn luyện viễn công trận pháp. Không tới 3 năm, ta định chỉ huy xuôi nam, thẳng đến Hứa Xương. Chúa công anh minh. Nưu thần cùng kêu lên tụ tán, võ tướng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều đã lĩnh hội Viên Thiệu chi ý, việc này vẫn cần ung dung nưu tính chậm tiến. Dưới mắt vừa đến U Châu, đang nghi nghỉ ngơi lấy lại sức, mà tại khai chiến trước đó, còn có thật nhiều bí ẩn sự tình có thể làm. Thí dụ như ám sát vị quân sư kia. Đám người thối lui lúc, Viên Thiệu duy chỉ có lưu lại Hứa Du. Chờ đường bên trong bóng người tan hết, hắn mới thấp giọng hỏi, kia Hứa Phong, ngươi biết được nhiều ít? Hứa Du nghe xong, liền chi kỳ ý chỗ. Không người thi lễ sau đáp, kỹ càng tình hình biết có hạn, nhưng cũng khẳng định, Hứa Phong xuất thân hàn bi, nguyên do áo vải, chỉ vì đương kim thiên tử nhận làm cậu, phương đến quốc cứu chi ngậm, nhưng cũng không có cường đại gia tộc lạ cậy vào. Nhiều năm qua, hắn chủ trương chỉ cần có tài là nâng, cho nên thâm thụ hàn môn học tử ủng hộ, danh vọng cực cao. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, thu nhận sĩ tộc tập đoàn ghen ghét. Có thể nói, này người tay cầm một thanh song nhận chi kiếm, đã có thể chạm địch phá trận, cũng dễ phản tổn thương bản thân. Dưới trướng vẹn vẹn 504 trọng danh sĩ tốt, nghe đồn chính là chủ động mời mệnh, rời xa Tào Tháo mưu sĩ hay tâm, chưa từng tranh thủ tình cảm đoạt quyền. Chương 111, còn tại bên trong hao tổn. Chương 111, còn tại bên trong hao tổn. Viên Thiệu nghe ở đây, đã khẽ bước cảm, thật sự là người thông minh. Chỉ có trí giả mới có thể như thế bo bo giữ mình, đã tránh đi đồng liêu mưu hại họa, lại bằng nhiều lần hiến kỷ mưu thắng được địa vị siêu phàm. Trái lại phe mình, Nưu Sĩ ở giữa mấy như tam đại phe phái tranh phong, đặc biệt Điền Phong cùng Hứa Du rõ ràng nhất. Không biết sao, Điền Phong từ đầu đến cuối xem thường Hứa Du, coi là hung ác nham hiểm xảo trá, a du định hót, tự cao tự đại. Nhưng Biên Thiệu thưởng thức Hứa Du không ngoan, đối còn lại thì vết bất quá cười cho qua chuyện, cũng không lo lắng. Là lấy, chúng ta thực sự có thể nếm thử hành thích Hứa Phong. Ta nhớ được, tại Tào Tháo bên người, cũng không phải là hoàn toàn không có hai mắt của chúng ta nói đến đây chỗ. Hứa Du hơi chút dừng lại, có mấy lời không tiện nói quá đấu, dù sao như quá ngay thẳng, phản nhường Biên Thiệu sinh lòng dè chừng sợ hãi. A, tiên sinh quá lo lắng. Ta tại Tào Mạnh Đức dưới trướng cũng không có bao nhiêu ám tuyến, ngược lại là ta bên này, luôn cảm thấy có người nhìn trộm. Biên Thiệu than nhẹ một tiếng, kỳ thực che giấu chân tướng. Bởi vì hắn chỉ cần biết những này, liền đã đầy đủ. Ám tử, tự nhiên muốn giữ lại tới giai đoạn khẩn yếu nhất mới để lộ, mới hiển lộ ra uy lực của nó. Tốt, tiên sinh hôm nay cũng vất vả, vào đêm theo ta cùng nhau tuần sát quân doanh, nếu có thượng sách, chúng ta vừa đi vừa nghỉ. A. Hứa Du trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, tại hạ có tài đức gì, lại được chúa công như thế hậu đãi. Hắn không người đón lấy, mời Biên Thiệu đứng dậy, hai người mang theo hộ vệ chậm rãi đi vào doanh địa chỗ sâu. Lúc này Hứa Xương, Tào Tháo phủ đệ sớm đã thăng cấp là phủ thừa tướng. Quan cư thừa tướng, nắm toàn bộ thiên hạ binh mã đại quyền. Mà tư không chi vị, thì từ Tuân Lục chấp trưởng. Tiêu diệt Viên Thuật Mỹ Đế, giúp đỡ Hán Thất xã tắc, Tào Tháo thuận thế đăng lâm thừa tướng chi vị, bây giờ địa vị cao, cung trong phòng vệ sự tỉnh, toàn bộ giao cho trưởng tử Tào Ngang. Về phần trung do chờ ngày cũ Hán Thần, chưa từng truy trách, liền Dương Tu một chuyện cũng không lại để lên. Cử động lần này khiến đồng thừa bọn người cảm nghiệm mất nước, trong lòng dù có gợn sóng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà giờ khắc này, trên triều đình, văn võ bá quan nguyên nhân chính là một chuyện tranh chấp không ngớt. Lấy Tuân Lục cầm đầu một đám lưu sĩ chủ trương, ứng lập tức tại quan độ, bạch mã các vùng bố phòng đóng quân, lấy cự phương bắt chi địch. Trải qua mấy năm sáp nhập, thôn tính trọng trình, phương Bắc bây giờ đã từ Tào Tháo cùng Viên Thiệu hai chủ phân cư, Hoàng Hà làm danh giới, Nam Bắc giằng co. Trên bản đồ, liếc qua thấy ngay, Viên Thiệu hùng ngồi Hà Bắc, ngày xưa đồng minh Tào Tháo thì chiếm cứ Hà Nam. Hoàng Hà chính là hai nước biên giới. Chiến, cuối cùng là phải chiến một người than nhẹ lên tiếng, người này chính là Trình Dục. Trình Dục là người thiết thực, những năm này công tích nổi bật, lại có một chỗ kỳ lạ, tự tiện thủ ngữ. Hắn không thiện công phạt, duy tinh cố thủ. Nhất là tự Hứa Phong rời đi về sau, càng thêm hướng tới bảo thủ. Hắn thờ phục người, chính là ổn định giữ cái đã có cục chi đạo. Nhưng đại quy mô đóng quân, động tĩnh quá lớn. Thanh Châu còn có Lữ Bố, Văn Nhược có thể từng suy nghĩ chu toàn. Chỉ là Lữ Bố, không đủ gây sợ. Theo ý ta, Hạ Hầu Đôn tướng quân mặc dù từng chống cự Lữ Bố, thắng bại nửa nọ nửa kia, nay như phái Tào Nhân tướng quân tiến về, tất có thể ổn thủ không ngại. Tại Tuân Lục xem ra, Tào Nhân khôn ngoan càng hơn, Hạ Hầu Đôn mặc dù dũng, cuối cùng kém một bậc. Hai người đều là tướng giỏi, không sai bàn luận thống quân trí năng, Tào Nhân ở xa trên đó. Cho nên, chúa công dưới trướng có thể dùng chi tướng, thực đã khan hiếm. Như nếu có thể mời Quốc Cứu bắt viện binh một hai trình dục vụ trộm nhìn về phía Tào Tháo, thấy đang nhiều hứng thú nghe đám người tranh luận, đành phải vẻ mặt đau khổ nói, điều tạm một hai vị tướng lĩnh còn mượn. Tào Tháo lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trợn mắt nhìn. Hồ nháo. Lần trước mượn đi điển vi giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Còn dám xét mượn? Ai? Mạnh Đức, lời này của ngươi coi như không ổn. Hạ Hầu Đôn nghe xong lời ấy, lập tức kìm nén không được. Hắn vốn là nỗi lòng không tốt, trước đây tại Thanh Châu, bản tướng Lữ Bố đánh cho đóng cửa không ra, như co đầu rút cổ trong động, ai ngờ rút quân lúc bị truy kích, tan tác như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Thật vất vả ổn định trận ước, ngóng trông Tào Tháo nhanh bình biên thuật, chính mình cũng tốt làm sơ chỉnh đốn, nhưng không ngờ vừa đến thở dốc, liền bị gấp triệu trở lại Hứa Xương. Cùng huynh đệ Hạ Hầu Đôn cơ hồ không được một lát an bình, chưa lập tất công, liền ngựa không dừng vó chạy về, vừa đến Hứa Xương, lại nghe tông tộc địa vị bị giáng trước. Đất phong toàn bộ thu hồi, tất cả dòng họ, bất luận Hạ Hầu thị vẫn là Tào thị, trừ số ít lãnh binh tướng lĩnh bên ngoài, còn lại hết thể điều về Tiếu huyện, không một lưu lại. Trục Phong bên kia manh tướng như mây, điều động một người đến đây trợ giúp lại có gì khó? Làm gì ở đây mặt ủ mày cho? Kia vệ tướng quân Điền Vi, đến nay vẫn có thụy hiệu mang theo. Chẳng lẽ liền mặc cho để đó không dùng? Cái này há chẳng phải lãng phí lương đống chi tài? Hạ Hầu Đôn tiếng như hùng trùng, lời còn chưa dứt, Tào Tháo đột nhiên vô bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn nhau. Còn tại bên trong hao tổn, dưới mắt thế cục nguy cấp như vậy, ngươi còn nói loại lời này? Trục Phong đến tột cùng nơi nào đắc tội với ngươi? Ta Tào Tháo thay hắn hướng ngươi bồi tội cũng được. A, ngươi nói, hắn đến cùng chỗ nào mạo phạm ngươi? Cho ta nói rõ. Tào Tháo tiếng nói trầm thấp nặng nề, cái này gầm lên giận dữ xen lẫn khàn khàn, chấn động đến Hạ Hầu Đôn nhất thời ngơ ngẩn, cảm giác bị khuất sông lên đầu. Cái này không nên như thế a. Ngày xưa Mạnh Đức chưa từng như vậy lợi ta. Ai không biết ta Hạ Hầu Nguyên Nhượng chính là Tào Tháo dưới trướng thụ nhất nghệ trọng chi tướng. Sao liệu hôm nay các ngươi càng là như thế, ta càng tâm phiền ý loạn. Tào Tháo dùng sức đánh ra bàn trà, sắc mặt xanh sáng quát, như sau này ta đem các ngươi toàn bộ phái trở lại quê hương giã người nông, Duy Trục Phong có thể cậy vào, khi đó các ngươi liền vừa lòng để ý. Công Vân Đương lập ở xa trường, há có thể gần bên trong hồng tranh đến. Nếu ngươi vẫn như vậy hùng hổ doan người, Trục Phong phẩy tay áo bỏ đi, bạch bạch chôn vùi một vị trải qua thế tế quốc chi mới. Như thế ngươi liền thống khoái. Không, chúa công, thuộc hạ bản ý là Hạ Hầu Đôn đội vàng theo trên nệm lót đứng dậy, vì một gối xuống nằm tại Tào Tháo trước mặt, vẻ mặt lo sợ không yên. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tào Tháo tức giận đến tận đây. Xem ra, những cái kia tông tộc tử đệ bị biếm bị phạt sự tình, sắp thực thật sâu chọc giận chúa công. Dòng họ bị trừng phạt, trong lòng ngươi không phục, có phải thế không? Tào Tháo lạnh giọng chất vấn. "Không không, thuộc hạ tâm phục hạ hầu Đôn liền đội túi đầu, giờ phút này như mạnh hơn biện một câu, chỉ sợ liền Hứa Phong cái bóng đều không gặp được, liền phải bị áp về nhà làm ruộng đi." Dương Mưu, Dương Tu làm loạn. "Che đậy thiên tử." Lệnh một ly, Hứa Xương liền đã luân hãm. "Thương Thiên ở trên, nếu như lúc đương thời cái nào đường chư hầu xua binh xâm phạm, chỉ cần Hứa Xương xung quanh mặc cho một quận thủ quay giáo tương hướng, ta Tào mỗ người liền đem thất bại thảm hại. Lúc đó, ta Tào gia, hạ hầu gia dòng họ nhóm lại đang làm những gì?" Tào Tháo bước nhanh đến phía trước, cúi thân nhìn thẳng Hạ Hầu Đôn, nghiêm nghị gào thét: "Ngươi nói, bọn hắn sau khi trở về tất nhiên đã cáo chi ngươi, kia mấy ngày đến tụt cùng tránh ở nơi nào?"
Tại đóng cửa tự vệ.
Tử thủ ra tải, vô sỉ đến cực điểm. Là Hứa Chử, Điển Vi, Triệu Tử Long ba người giết vào hoàng cung, cứu ra thiên tử, chém giết Dương Tu, mới đổi được hôm nay ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, cùng ta nói chuyện gì điều binh khiển tướng sự tình. Việc này không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới đến, ta cũng phải hỏi ngươi, ngươi tại Thanh Châu cùng Lữ Bố giao chiến, thắng bại như thế nào?